Chương 1, chúng sinh 15 tuổi Sở Cẩm Tú từ mở tối trong ngộng cảnh tỉnh lại, trong đầu tràn ngập kiếp trước thống khổ cùng phẫn nộ. Nàng mở mắt ra, đông nhiên ngồi dậy, hô hấp dồn dập, hết thảy trước mắt lại làm nàng ngơ ngẩn. Nàng thân ở một gian cổ kính quê phòng, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu rọi đang quen thuộc gỗ lim khắc hoa bình phong bên trên, cho người ta một loại phảng phất giống như cách một thế hệ ảo giác. Nàng nhìn về phía mình hai tay, tinh tế mà bất lực, cảm thụ được mình tuổi nhỏ thân thể. Sở Cẩm Tú cấp tốc đứng dậy, đứng tại trang điểm trước gương, kính trung thiếu nữ bất quá 15-16 tuổi, mắt ngọc mày ngài, giống nhau nàng sơ sơ tuổi thanh xuân bộ dáng. Nàng đưa tay đụng vào khuôn mặt của mình, quen thuộc xúc cảm để nàng ý thức được, đây là 15 tuổi mình, trọng sinh sự tỉnh thực không thể nghi ngờ. Kiếp trước thống khổ ký ức xông lên đầu, mẹ kế cùng thứ muội âm độc như kế, gia tộc hủy diệt, phụ thân chết thảm, còn có nàng cuối cùng bị ép nuốt vào độc dược, ôm hận mà kết thúc. Đây hết thảy đều rõ mồn một trước mắt, phản phất hôn quá ác mộng. Bây giờ, nàng một lần nữa về tới 15 tuổi, chính là gia tộc nguy nan bắt đầu, cũng là nàng cả đời chuyển hướng thời khắc mấu chốt. Đây là thiên ý sao? Nàng tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên kiên nghị qua mang. Lần này, nàng sẽ không lại giẫm lên vết xe đổ, nàng phải thay đổi mình vận mệnh, thủ hộ gia tộc, không cho bất luận kẻ nào lại bị thương tổn. Sở Cẩm Tú hít sâu một hơi, sửa sang suy nghĩ, quyết định đầu tiên ổn định hiện trạng. Nàng cấp tốc hồi ức kiếp trước lúc này chuyện phát sinh, Trấn Quốc công phủ chính gặp lấy các loại minh thương ám tiễn, phụ thân Sở Hoài Đức bệnh nặng, mẹ kế Sở phu nhân thừa cơ lung lạc ra phó, âm thầm nhúng tay gia tộc sự vụ, thứ muội Sở Kiều nương thì tại phía sau màn giở trò, ngấp nghé nàng đích nữ chi vị. "Tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh." Một đạo âm thanh trong trẻo từ ngoài cửa truyền đến, Sở Cẩm Tú quay đầu lại, nhìn thấy Sở Kiều nương bưng một chén canh thuốc đi tới, mang trên mặt ân cần thiếu dung, nhưng này ánh mắt bên trong lánh ý lại chợt lóe lên. Sở Cẩm Tú trong lòng cười lạnh, kiếp trước nàng từng cờ dại coi là cái này thứ muội là thật tâm đợi nàng tốt, thẳng đến một khắc cuối cùng mới hiểu được trương này ân cần dưới gương mặt cất giấu bao nhiêu ác độc. Nàng cấp tốc điều chỉnh biểu lộ, lộ ra một vòng hư nhược thiếu dung, "Tiểu nương, vất vả ngươi." Sở Kiều nương đem thả xuống chén thuốc, nhỏ giọng thì thầm nói, "Tỷ tỷ, ngươi phải thật tốt giữa bệnh, cái này chén thuốc thế nhưng là mẫu thân tự mình nấu đâu." Sở Cẩm Tú cúi đầu nhìn một chút chén kia chén thuốc, kiếp trước nàng uống xong chén này thuốc sau thân thể dần dần hư, cũng không còn cách nào tham dự gia tộc sự vụ, trơ mắt nhìn xem mẹ kế trưởng không hết thảy. Lần này, nàng sẽ không lại phớt lờ. Nàng ngẩng đầu mỉm cười nói, "Tiểu nương, ngươi trước để xuống đi, ta sau đó lại uống." Sở Kiều nương nhíu mày, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, cười đáp, "Tốt, vậy ta gấp đi trước, tỷ tỷ nghỉ ngơi thật tốt." Nàng quay người rời đi, cổng truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân xa dần. Sở Cẩm Tú nhìn chăm chú lên chén thuốc, trong lòng cười lạnh, chén này thuốc có lẽ đã hạ độc dược mãn tính, nàng không thể mạo hiểm như vậy. Nàng đứng dậy đem chén thuốc rót vào ngoài cửa sổ bồn hoa bên trong, trong mắt lóe lên một tia lanh quang. Lần này, nàng muốn lấy đạo của người trả lại cho người, dùng trí tuệ cùng mưu kế bảo vệ mình, vạch trần mẹ kế cùng thứ mọi âm mưu. Nàng ngồi trở lại đến trước bàn trang điểm, lặng lặng suy tư. Kiếp trước nàng từng tại trong một lần ngẫu nhiên nghe được phụ thân bộ hạ cũ từng có một vị thần y, có thể diệu thủ hồi xuân, có lẽ đây chính là nàng trọng trấn gia tộc chỗ đột phá. Nàng nhất định phải nhanh tìm tới vị thần y này, đồng thời cũng muốn bắt đầu bồi dưỡng mình thế lực, âm thầm cùng mẹ kế quyền thế chống lại. Sở Cẩm Tú chậm rãi nắm chặt ngọc trong tay châm, ánh mắt kiên định. Sau khi sống lại nàng, sẽ không còn mềm yếu có thể bắt nạt, nàng muốn vì chính mình cùng gia tộc tranh thủ một cái mới tương lai. Thời gian mặc dù gấp gáp, nhưng nàng biết rõ, báo thù bước chân vừa mới bắt đầu, mà nàng đem thận trọng từng bước, đoạt lại thuộc về nàng hết thảy. Chương 2, mới tỉnh kinh biến Sở Cẩm Tú lặng lặng mà ngồi ở giường bên trên, trong lòng đã có trùng sinh rung động, cũng có đôi sắp đến khiêu chiến tỉnh táo suy nghĩ. Ánh mắt của nàng đảo qua gian phòng mỗi một cái góc xó, từ quen thuộc bình phong đến khắc hoa đồ dùng trong nhà, đây hết thảy đều là nàng quen thuộc nhà, nhưng lại bởi vì trí nhớ của kiếp trước mà lộ ra phá lệ lạ lẫm. Trong đầu, trí nhớ của kiếp trước dần dần rõ ràng, nàng ý thức được hôm nay là mẹ kế cùng thứ mọi lần thứ nhất chân chính xuống tay với nàng thời gian. Phụ thân Sở Hoài Đức chính bệnh nặng nằm trên giường, nàng trùng sinh về tới cái kia chí mạng thời khắc, ý vị này nàng nhất định phải lập tức khai thác hành động. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh nắng chính vẩy vào đỉnh viện hoa cỏ bên trên, tựa hồ biểu thị hy vọng mới, nhưng nàng biết rõ tại cái này mỹ hảo biểu tượng dưới, ẩn giấu đi không thể coi thường nguy hiểm. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó là tiếng đập cửa. Nha hoàn Tiểu Hồng đẩy cửa vào, mang trên mặt vẻ mặt lo lắng, "Tiểu thư, ngài tỉnh rồi sao?" Lão gia vừa rồi đột nhiên thổ huyết, hiện tại phu nhân cùng đại tiểu thư đều tại lão gia trong phòng, tình hình rất khẩn cấp. Sở Cẩm Tú trong lòng căng thẳng, đây chính là nàng tiếp trước kinh lịch tình hình. Phụ thân bệnh tình đột phát chuyển biến xấu, trên thực tế là mẹ kế thừa dịp nàng hôn mê lúc hạ độc. Nàng cấp tốc đứng dậy, phủ thêm một kiện áo ngoài, đối Tiểu Hồng nói, "Lập tức mang ta đi phòng của phụ thân." Đi tại đi phụ thân gian phòng trên đường, Sở Cẩm Tú trong lòng không ngừng suy tư đối sách. Nàng nhớ kỹ tiếp trước lúc này, nàng bị mẹ kế lừa gạt, cho rằng phụ thân chỉ là bệnh tình tăng thêm, mà trên thực tế đây là mẹ kế bố trí tỉ mỉ một nước cờ, mục đích là vì khống chế gia tộc đại quyền. Nàng nhất định phải cấp tốc vạch trần mẹ kế âm mưu, đồng thời bảo hộ phụ thân an toàn. Khi nàng đến phụ thân gian phòng lúc, cổng đã tụ tập một chút nha hoàn cùng người hầu, bọn hắn thấp giọng nghị luận, trong mắt tràn đầy lo lắng. Sở Cẩm Tú đẩy cửa ra, chỉ thấy phụ thân Sở Hoài Đức nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng lưu lại vết máu. Mẹ kế Sở phu nhân chính làm bộ lo lắng ở bên cạnh chỉ huy, mà thứ muội Sở Kiều nương thì một mặt lo âu canh giữ ở bên giường, nhìn như vô tội lại trong mắt chứa giảo hoạt. "Cẩm Tú, sao ngươi lại tới đây?" Sở phu nhân nhìn thấy Sở Cẩm Tú, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh. Nàng đi đến Sở Cẩm Tú trước mặt, ngữ khí nhu hòa, "Lão gia bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu, thân thể của ngươi cũng không tốt, không cần quá lo lắng." Sở Cẩm Tú cười nhạt một tiếng, mặt ngoài biểu hiện được dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, nhưng trong lòng tràn đầy cảnh giác. Nàng đi đến phụ thân trước giường, nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, cảm nhận được phụ thân yếu ớt mạch đập, trong lòng một trận chua xót. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía mẹ kế, "Mẫu thân, ta nghe nói thần y Cố Lao gần nhất tại trong thành, không bằng mời hắn đến vì phụ thân trấn trị." Sở phu nhân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng không vui, nhưng rất nhanh khôi phục trấn định, "Cố Lao hành tung bất định, có thể hay không mời đến còn chưa biết, chúng ta vẫn là trước hết nghe trong phủ đại phu nói thế nào." Sở Cẩm Tú trong lòng cười lạnh, đây chính là mẹ kế quỷ kế thứ nhất, kéo dài thời gian, thẳng đến phụ thân bệnh nguy kịch. Nàng gật đầu nói, "Mẫu thân nói đúng, bất quá vì lý do an toàn, ta vẫn là mời người thử một chút đi, bệnh tình của phụ thân không dung chậm trễ." Nói đi, nàng quay người cửa đối diện bên ngoài tiểu hồng nói ra, "Nhanh đi thỉnh thần y Cố Lao đến trong phủ, một khắc cũng không cần trì hoãn." Mẹ kế Sở phu nhân trên mặt miễn cưỡng treo tiểu dung, nhưng trong mắt đã lộ ra một tia lanh ý, "Cẩm Tú, ngươi cũng quá nóng vội Cố Lao hành tung khó dò, sợ là chưa hẳn." Một cái trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc áo bào xanh láo giả, cầm trong tay trúc trượng, thần sắc lạnh lùng đi đến, chính là trong truyền thuyết thần y Cố Lão. Sở phu nhân biến sắc, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh, "Cố Lão, mời đến, mời đến." Sở Cẩm Tú trong lòng thở dài một hơi, Cố Lão xuất hiện chính là nàng kiếp trước trong mộng biết được mấu chốt, giờ phút này tận mắt nhìn đến hắn, nàng rất cảm thấy kích động. Nàng tiến lên một bước, cung kính đối Cố Lão nói ra, "Cố Lão, bệnh tình của phụ thân nguy cấp, còn xin ngài làm biện thủ." Cố Lão nhẹ gật đầu, đi thẳng tới trước giường, cẩn thận xem xét Sở Hoài Đức tình huống. Lông mày của hắn quá chặt, ngón tay nhẹ nhàng khoác lên Sở Hoài Đức mạch đập bên trên. Một lát sau, hắn đứng dậy, lạnh lùng nói, "Lão gia là chúng độc chứng bệnh, loại độc này mãn tính phát tác, như không kịp lúc giải cứu, chỉ sợ khó giữ được tính mạng." Sở Cẩm Tú chấn động trong lòng, quả nhiên như nàng sở liệu, phụ thân là chúng độc. Nàng nhìn về phía mẹ kế cùng thứ muội, trong mắt hàn quang lấp lóe, trên mặt lại như cũ giữ vững bình tĩnh, "Mẫu thân, phụ thân chúng độc sự tình, ngài nhưng có biết?" Mẹ kế Sở phu nhân sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng cười nói, "Cái này, ta làm sao lại biết? Nhất định là có người hạ độc, ta sẽ lập tức điều tra rõ ràng." Sở Cẩm Tú gật đầu nói, "Vậy liền làm phiền mẫu thân, ta sẽ đích thân đi cùng Cố Lao vì phụ thân giải độc." Cố Lao nhìn Sở Cẩm Tú một chút, nhẹ gật đầu, "Ta chỗ này có giải độc chi pháp, nhưng cần một chút đặc thù dược liệu, ta sẽ lập tức khai căn, để cho các ngươi người đi chuẩn bị." Sở Cẩm Tú lập tức sắp xếp người đi chuẩn bị dược liệu, đồng thời bắt đầu bố trí để phòng biện pháp, phòng ngừa mẹ kế cùng thứ muội thừa cơ lại đi làm loạn. Tại Cố Lao trận chỉ dưới, phụ thân tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp, mà Sở Cẩm Tú cũng trong bóng tối tiến một bước thu thập chứng cứ, chuẩn bị vạch trần mẹ kế cùng thứ muội âm mưu. Một ngày này, Sở Cẩm Tú từ trùng sinh trong rung động tỉnh lại, cấp tốc tiến nhập nhân vật, bắt đầu vì bảo vệ gia tộc, vạch trần âm mưu mà đấu tranh. Nàng biết rõ, đây chỉ là nàng báo thù kế hoạch bắt đầu, càng chật vật chiến đấu còn tại đằng sau chờ lấy nàng, mà nàng đã làm tốt chuẩn bị. Chương 3, độc kế sơ lộ. Sở Cẩm Tú canh giữ ở phụ thân trước giường, suy nghĩ phân loạn. Cố Lao trấn trị để nàng tạm thời nhẹ nhàng thở ra, nhưng nàng biết rõ phụ thân nguy cơ xa chưa giải trừ. Mẹ kế Sở phu nhân cùng thứ muội Sở Kiều Nương đối nàng âm mưu đã sơ lộ mánh khóe, như thế nào vạch trần trận này độc kế, trở thành việc cấp bách. Mặt trời lên cao giữa bầu trời, mẹ kế Sở phu nhân bưng một bát thuốc thang chậm rãi đi tới, trên mặt mang một tia hư giả lo lắng. "Cẩm Tú, ngươi đem qua chiếu cố lão gia vất vả, đây là ta tự tay chịu chén thuốc, ngươi mau thừa dịp nóng uống a." Sở Cẩm Tú mắt lạnh nhìn chén thuốc kia, trong lòng đã cảnh giác. Kiếp trước nàng bởi vì dễ tin mẹ kế, uống xong những này trộn lẫn độc thuốc, dẫn đến thân thể dần dần hư, rốt cuộc bất lực đúng tay gia tộc sự vụ. Một thế này, nàng tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Nàng giả bộ như cảm kích, tiếp nhận chén thuốc, đa tạ mẫu thân quan tâm, ta vừa vặn có chút không còn chút sức lực nào. Nàng nhấp một miếng, lập tức cảm thấy một cỗ đắng chát phun lên đầu lưỡi, nhịn xuống buồn nôn xúc động, mỉm cười nói, "Tay của mẫu thân nghệ thật tốt, cái này chén thuốc so trước đó chịu càng khổ, nhưng cảm giác hiệu lực càng mạnh." Sở phu nhân trong mắt lóe lên một tia lanh ý, nhưng nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như cũ, "Ban mài thuốc hay mà, uống nhanh xong nó, thân thể tài năng mau mau tốt." Sở Cẩm Tú nhẹ gật đầu, chậm rãi đem chén thuốc uống xong, lại tại trong lòng tính toán như thế nào đem mẹ kế độc kế bạch trần. Nàng lặng lẽ tại trong tay áo ẩn giấu một chút chén thuốc, chuẩn bị giao cho Cố Lão kiểm nghiệm. Một bên Sở Kiều Nương thấy thế, trong mắt lóe lên một tia bất an. Nàng đi đến Sở Cẩm Tú bên người, ôn nhu nói, "Tỷ tỷ, thân thể ngươi suy yếu, vẫn là muốn nghỉ ngơi nhiều, đừng quá mức mệt mỏi." Sở Cẩm Tú mỉm cười, nhưng trong lòng cười lạnh liên tục. Nàng đứng dậy, làm bộ suy yếu đỡ lấy bên cạnh bàn, "Tiểu nương nói đúng, ta cũng cảm giác có chút chóng đầu, mẫu thân có thể thay ta nhiều chăm sóc phụ thân. Ta đi nghỉ ngơi một chút." "Đương nhiên có thể." Sở phu nhân nhìn như quan tâm, thực tế mừng thầm trong lòng, nàng vừa vặn thừa cơ thi triển bước kế tiếp được kế. Sở Cẩm Tú ra khỏi phòng, bàn giao Tiểu Hồng đem chén thuốc hàng mẫu lặng lẽ đưa cho Cố Lao kiểm nghiệm. Sau đó một mình trở lại gian phòng của mình. Nàng ngồi tại trước bàn trang điểm, suy tư bước kế tiếp kế hoạch. Nàng nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn lấy được mẹ kế cùng thứ muội tín nhiệm, đồng thời thu thập càng nhiều chứng cứ, tài năng cuối cùng bạch trần âm mưu của các nàng. Màn đêm buông xuống, Sở Cẩm Tú lặng lẽ đi vào Cố Lao nơi ở. Cố Lao đang tại trước bàn đọc qua sách thuốc, gặp nàng tiến đến, để sách xuống quyển, hỏi: "Tiểu cô nương, có chuyện gì muốn nhờ?" Sở Cẩm Tú đem giấu ở trong tay áo chén thuốc đưa cho Cố Lao, "Cố Lao, đây là mẫu thân của ta hôm nay cho ta chén thuốc, ta hoài nghi trong đó có vấn đề, muốn mời ngài kiểm nghiệm một phen." Cố Lao tiếp nhận chén thuốc, cẩn thận ngửi ngửi, nhíu mày. Hắn từ tủ thuốc bên trong lấy ra mấy loại thuốc thử, bắt đầu từng cái kiểm nghiệm. Một lát sau, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm trọng, cái này chén thuốc bên trong xác thực sen lẫn độc dược mãn tính, mặc dù độc tính không cường, nhưng tích lũy tháng ngày sẽ nghiêm trọng tổn hại thân thể. Sở Cẩm Tú chấn động trong lòng, tiếp trước nàng suy yếu quả nhiên là bởi vì độc dược này tác dụng. Nàng hít sâu một hơi, cảm kích đối Cố lão đạo, đa tạ Cố lão tương trợ, ta sẽ xử lý thích đáng việc này. Cố lão nhẹ gật đầu, tiểu cô nương ngươi phải cẩn thận làm việc, nếu biết chân tướng, liền muốn có chỗ chuẩn bị. Nếu có cần, ta tùy thời ở đây. Trở lại gian phòng của mình, Sở Cẩm Tú tự hỏi như thế nào đem phát hiện này chuyển hóa làm đối mẹ kế phản kích. Nàng quyết định ở sau đó gia tộc đại yến bên trên, lợi dụng cơ hội này vạch trần mẹ kế độc kế, để đám người Minh Bạch Sở phu nhân âm hiểm độc ác. Ngày kế tiếp, Sở phủ đại yến đúng hạn mà tới, Sở Cẩm Tú đổi lại một thân thanh lịch y phục, mang theo lạnh nhạt tiểu dung, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng lặng lẽ đem Cố lão kiểm nghiệm ra kết quả giấu ở trong tay áo, trong lòng đã có hoàn chỉnh kế hoạch. Trên yến hội, nàng xào rượu để mẹ kế tự mình cho nàng châm một chén chén thuốc, sau đó tại trước mắt bao người, mở ra trong đó độc dược thành phần. Đám người xôn xao, mẹ kế sắc mặt tái nhợt, ý đồ giải thích, lại bị Sở Cẩm Tú từng cái phản bác. Mẫu thân, ta kính trọng ngài là gia chủ phu nhân, nhưng lại chưa từng ngờ tới ngài sẽ tại chén thuốc trung hạ độc. Trải qua mấy ngày nay, thân thể của ta ngày càng suy yếu, chính là bởi vì ngài độc kế. Sở Cẩm Tú thanh âm lạnh lẽo, ánh mắt kiên định. Sở phu nhân á khẩu không trả lời được, đám người nghị luận ầm ĩ, đối nàng chỉ trích càng ngày càng nhiều. Sở Cẩm Tú lợi dụng cái này một cơ hội, thắng được đám người đồng tình cùng ủng hộ, tạm thời ổn định cục diện, cũng vì tiếp xuống phản kích đặt cơ sở vững chắc. Một đêm này, Sở Cẩm Tú trong lòng tràn đầy đấu trí. Độc kế sơ lộ, nàng đã thành công mở ra mẹ kế âm mưu. Đây chỉ là nàng báo thù con đường bước đầu tiên, tiếp xuống, nàng đem dùng trí tuệ cùng dũng khí, từng bước một thu phục mất đi hết thảy. Chương 4, chi đấu mẹ kế Sở Cẩm Tú đứng tại trong phòng yến hội ương, mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng. Trong tay nàng chén thuốc chứng cứ minh xác công bố mẹ kế Sở phu nhân âm mưu, trang diện nhất thời lâm vào trầm mặc. Bọn người hầu thấp giọng nghị luận, các thân thích thì dùng hoài nghi cùng ánh mắt kinh ngạc chằm chằm vào Sở phu nhân. Sở phu nhân sắc mặt tái xanh, đội vàng tiến lên, cố giả bộ trấn định nói, "Cẩm Tú, ngươi đây là tại nói cái gì? Ngươi sao có thể lăng không ố mê ta?" Sở Cẩm Tú thần sắc trấn định, tỉnh táo ứng đối đường, "Mẫu thân, ta cũng không phải là lăng không ô miệt. Chén canh này trong dược chứa độc dược mà tính, là Cố lão tự mình kiểm nghiệm ra kết quả." Nàng đem Cố lão kiểm nghiệm báo cáo dơ lên cao cao, hướng đám người bày ra. Cố lão thanh danh ở kinh thành cực cao, kết luận của hắn đủ để cho người tin phục. Cái này chén thuốc xác thực từ mẫu thân tự tay đưa tới, nàng tiếp tục nói, ánh mắt kiên định chằm chằm vào Sở phu nhân, mà bệnh tình của phụ thân cũng là bởi vì dùng lâu dài loại này trộn lẫn độc dược vật mới chuyển biến xấu đến tận đây. Sở phu nhân sắc mặt trắng bệch, cường thiếu đạo, Cố lão cũng chưa chắc không có sai. Có lẽ dược vật này chỉ là ngộ chúng độc dược, tuyệt không phải bản ý của ta. Cẩm Tú, ngươi muốn làm rõ sai trái. Làm rõ sai trái. Sở Cẩm Tú cười nhạt một tiếng, mẫu thân, ta nếu không có chứng cứ xác thực, sao dám ở trước mặt mọi người bạch trần. Đã ngài nói đây chỉ là ngộ chúng độc dược, không ngại xin ngài cũng uống một ngụm, chứng minh trong đó không độc. Sở phu nhân trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh che giấu quá khứ, nàng từ Sở Cẩm Tú trong tay tiếp nhận chén thuốc, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn không thể không miễn cưỡng vui cười, tốt, ta liền uống cho người xem. Nàng run rẩy đem chén thuốc bưng lên, vừa muốn tới gần bên miệng, lại bị Sở Cẩm Tú một thanh đè lại. Mẫu thân không cần miễn cưỡng, Sở Cẩm Tú nói khẽ, ta tự sẽ để cho người ta lại đi kiểm nghiệm, để tránh mẫu thân chịu khổ. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy trào phúng, mẹ kế giảo biện đã lộ ra tái nhợt bất lực. Lúc này, Cố lão tử trong đám người đi ra, lạnh lùng nhìn xem Sở phu nhân, thuốc này bên trong độc tính cũng không phải là một ngày thành, như thời gian dài phục dụng, tất nhiên sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Nếu ngươi tự nhận là vô tội, không ngại cùng ta cùng nhau tra ra việc này. Sở phu nhân sắc mặt càng khó coi, cường thiếu đạo, đã Cố lão nói như vậy, ta cũng không cần lại nhiều nói, nhưng ta tuyệt không ra hại chi tâm. Sở Cẩm Tú trong lòng cười lạnh, đây bất quá là mẹ kế giảo biện chi tử. Nàng quay đầu nhìn về phía phụ thân Sở Hoài Đức, trong mắt lệ quang lấp lóe, phụ thân, ngài một mực tín nhiệm mẫu thân, lại chưa từng ngờ tới lại sẽ gặp loại độc này hại. Bây giờ chân tướng đã minh, xin ngài kết luận. Sở Hoài Đức nằm ở trên giường, ánh mắt đục ngầu, tựa hồ lâm vào thật sâu trầm tư. Một lát sau, hắn run giọng nói ra, phu nhân, ngươi thật đối ta hạ độc. Sở phu nhân vội vàng tiến lên, lệ rơi đầy mặt quỳ rạp xuống đất, lao ra, ta tuyệt không này tâm. Cẩm Tú nàng hiểu lầm, Sở Cẩm Tú thờ ơ lạnh nhạt, mẹ kế biểu diễn nàng sớm đã thành thói quen. Nàng chậm rãi đi lên trước, thanh âm bình tĩnh, phụ thân, đã mẫu thân như thế nói chắc như đinh đóng cột, chúng ta không ngại mời quan phủ phái người đến nghiệm minh việc này, hết thảy chân tướng tự sẽ rõ ràng. Sở phu nhân sắc mặt đổi biến, vội vàng nói, không cần kinh động quan phủ, gia sự còn phải trong nhà giải quyết. Sở Cẩm Tú cười thầm trong lòng, biết mẹ kế không dám để cho quan phủ tham gia, bởi vì âm mưu của nàng một khi cho hấp thụ ánh sáng, chắc chắn nhận đến nghiêm trị. Nàng giả bộ như nghi ngờ nói, mẫu thân đã vô tội, vì sao sợ mời quan phủ nghiệm minh? Lúc này, Sở Hoài Đức tằng hắng một cái, ra hiệu đám người yên tĩnh. Hắn suy yếu mở miệng, "Cẩm Tú, phu nhân tuy có không ổn, nhưng cũng là nhất gia chi chủ, lời nói của nàng ta tự sẽ tra ra, không cần nháo đến quan phủ." Sở Cẩm Tú biết phụ thân vẫn như cũ mềm lòng, không nguyện việc xấu trong nhà bên ngoài dương. Nàng thở dài một hơi, trong lòng quyết định tạm thời coi như thôi, nhưng nàng ánh mắt bên trong lại tràn đầy kiên quyết, "Phụ thân đã nói như vậy, ta tự sẽ nghe theo. Nhưng mời phụ thân cẩn thận một chút, ta sẽ tiếp tục điều tra việc này, còn ngài một cái thanh bạch." Sở Hoài Đức nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong toát ra phức tạp cảm xúc. Sở Cẩm Tú có chút túi đầu, lùi sang một bên, nhưng trong lòng âm thầm thề, tuyệt sẽ không để mẹ kế cùng thứ muội lại có cơ hội tổn thương gia tộc. Yến hội tại không khí ngột ngạt bên trong kết thúc, đám người dần dần tan đi. Sở Cẩm Tú đi trở về gian phòng của mình, cảm thấy một trận rã rời. Nàng biết, hôm nay thắng lợi chỉ là tạm thời, mẹ kế cùng thứ muội âm mưu xa chưa kết thúc. Nàng nhất định phải càng cẩn thận, càng thông minh, mới có thể bảo vệ phụ thân cùng gia tộc an nguy. Màn đêm buông xuống, Sở Cẩm Tú ngồi tại phía trước cửa sổ, suy tư kế hoạch tiếp theo. Nàng biết rõ, chỉ có đem mẹ kế chứng cứ phạm tội từng cái bạch trần, tài năng triệt để giải cứu gia tộc nguy cơ. Nàng nắm chặt trong tay tín vật, quyết tâm trong tương lai mỗi một bước bên trong đều giữ vững tỉnh táo cùng cảnh giác. Trận này chi đấu chỉ là bắt đầu, Sở Cẩm Tú trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng, nàng phải dùng mình trí tuệ cùng dũng khí, thận trọng từng bước, cuối cùng đem mẹ kế cùng thứ muội đem ra công lý. Trong mắt nàng hiện lên một tia kiên định, kiếp trước thống khổ kinh lịch đã trở thành nàng động lực, mà một thế này, nàng sẽ không còn là cái kia mặc cho người định đoạt yếu đuối thiếu nữ. Chương 5, âm thầm chủ tính bóng đêm thâm trầm, Sở Cẩm Tú tại gian phòng của mình dưới ánh nến, cẩn thận xem kỹ một phần gia tộc sổ sách. Nàng nhất định phải tìm tới bên trong gia tộc lỗ thủng cùng vấn đề, đây là bảo toàn gia tộc và phản kích mẹ kế Sở phu nhân nơi mấu chốt. Trên bản sổ sách ghi chép cặn kẽ gia tộc các hạng chi tiêu cùng thu nhập, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy trong đó có chút chỗ không ổn. Sở Cẩm Tú kiếp trước chưa hề quan tâm tới những chi tiết này, mà chính là loại này coi nhẹ, để mẹ kế có thời cơ lợi dụng. Nàng cẩn thận đọc qua sổ sách, phát hiện mấy bút mức to lớn chi tiêu, đánh dấu công dụng lại mơ hồ không rõ, tựa hồ cố ý che giấu một ít sự thật. Nàng khẽ nhíu mày, ngón tay ở trong đó một tờ bên trên dừng lại, suy tư một lát, trong lòng đã có kế hoạch. Tiểu Hồng, nàng thấp giọng kêu. Nha hoàn Tiểu Hồng lập tức đi tới, cung kính đứng tại bên người nàng. "Tiểu thư, có cái gì phân phó? Ta cần ngươi làm một chuyện." Sở Cẩm Tú đem một trang giấy đưa cho nàng, trên đó viết mấy nhà hiệu buôn danh tự cùng địa chỉ. "Ngươi đi những này hiệu buôn điều tra một cái, nhìn xem những này khoản là có hay không thực. Ta hoài nghi những tiền này bị tham ô, nhưng ta cần chứng cứ." Chấm đỏ đầu, "Tiểu thư yên tâm, ta nhất định tra ra rõ ràng." Đưa tiền Tiểu Hồng sau, Sở Cẩm Tú phun ra một hơi thật dài. Nàng biết, chỉ bằng vào sổ sách bên trên vấn đề còn chưa đủ mà chống đỡ giao mẹ kế, nàng cần càng nhiều chứng cứ. Nàng nhất định phải nghĩ cách thu hoạch mẹ kế cùng những này hiệu buôn ở giữa bí mật liên hệ, tra rõ ràng tiền bạc đi hướng cùng công dụng. Nàng quyết định đi tìm phụ thân bộ hạ cũ Lâm Thúc, Lâm Thúc từng là phụ thân trợ thủ đắc lực, đối với gia tộc tình huống như lòng bàn tay. Nàng phủ thêm áo choàng, lặng lẽ rời phòng, xuyên qua đình viện, hướng hậu viện phòng nhỏ đi đến. Lâm Thúc tại hậu viện đảm nhiệm quản gia, đã nhiều năm chưa rời đi sở phủ. Lâm Thúc nhìn thấy Sở Cẩm Tú, mặt lộ ngạc nhiên, "Tiểu thư, ngài sao lại tới đây?" "Lâm Thúc, ta có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ." Sở Cẩm Tú đem chính mình lo nghĩ nói cho Lâm Thúc, cũng hỏi thăm hắn có biết hay không những này khoản bên trong dị thường. Lâm Thúc nghe xong, thần sắc nghiêm trọng, "Tiểu thư, ngươi nói những vấn đề này, ta cũng có chỗ nghe thấy. Phu nhân gần nhất thường cùng mấy nhà hiệu buôn lui tới, trên chương mục lại tránh, ta cũng thấy không ổn. Nhưng ta không có quyền hỏi đến những sự vụ này, chỉ có thể theo phân phó làm việc." "Lâm Thúc, ta hoài nghi những tiền này bị mẹ kế tự mình tham ô, nàng khả năng trong bóng tối chủ tính thứ gì?" Sở Cẩm Tú trong mắt lóe lên một tia lanh quang, "Ta cần biết những tiền này chuẩn xác đi hướng, ngươi có thể hay không giúp ta tra một chút?" Lâm Thúc nhẹ gật đầu, "Tiểu thư yên tâm, ta sẽ hết sức tra ra việc này. Nhưng phu nhân làm việc cẩn thận, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, không thể đánh rắn động cỏ." "Ta minh bạch." Sở Cẩm Tú trầm giọng nói, "Chúng ta muốn trong bóng tối tiến hành, không thể để cho mẹ kế phát giác." Lâm Thúc ứng thanh rời đi, Sở Cẩm Tú trở về gian phòng của mình, nhưng trong lòng không dám có chút thư giãn. Nàng biết mẹ kế khôn khéo giàu hạn, nếu không có chứng cứ xác thực, rất khó đem nó bắt ngã. Nàng nằm ở trên giường, trong đầu càng không ngừng suy tư các loại khả năng đối sách. Đột nhiên, nàng nhớ tới kiếp trước bên trong một cái nhân vật mấu chốt, phụ thân bằng hữu cũ, kinh thành nổi tiếng thương nhân Tô Trường Quý. Hắn từng tại nguy nan thời điểm trợ giúp qua phụ thân, có lẽ hiện tại còn có thể trợ nàng một chút sức lực. Sáng sớm hôm sau, Sở Cẩm Tú liền phái người đi liên hệ Tô Trường Quý, hy vọng có thể đạt được ủng hộ của hắn. Nàng biết, đám thương nhân bình thường có được rộng khắp giao thiệp cùng bén nhạy thương nghiệp khứu giác, có lẽ Tô Trường Quý có thể giúp nàng để lộ khoản bên trong bí mật. Cùng ngày đồng thời, Tiểu Hồng cũng mang về bước đầu tin tức. Những cái kia hiệu buôn sắt thực tồn tại vấn đề, trong đó một chút khoản cùng thực tế kinh doanh tình huống không hợp, rõ ràng có tư kim bị tham ô hiểm nghi. Sở Cẩm Tú nghe xong, trong lòng càng thêm xác định mẹ kế âm mưu. "Tiểu thư, những này hiệu buôn tựa hồ cùng phu nhân có chút tự mình vắng lai, trên chương mục ghi chép cũng không hoàn toàn giống nhau." Tiểu Hồng thấp giọng nói. Tiếp tục điều tra, Sở Cẩm Tú phân phó nói, "Không cần kinh động bọn hắn, chúng ta cần càng nhiều chứng cứ." Tiểu Hồng ứng thanh rời đi, Sở Cẩm Tú đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú xa xa bầu trời. Nàng biết, để lộ mẹ kế âm mưu chỉ là vấn đề thời gian. Nàng nhất định phải tại mẹ kế độc kế áp dụng trước đó, nắm giữ quyền chủ động, vì phụ thân cùng gia tộc tranh thủ một cái công đạo tương lai. Nàng quyết định tự mình đi một chuyến những này hiệu buôn, lấy thân phận của mình tiếp xúc bọn hắn, nhìn xem có thể hay không phát hiện càng nhiều manh mối. Nàng thay đổi một thân thanh lịch y phục, đeo lên áo choàng, lặng lẽ rời đi sở phủ, hướng kinh thành thương nhai đi đến. Trên đường đi, trong nội tâm nàng mặc niệm lấy kế hoạch cùng ứng đối sách lược, đi lại kiên định. Nàng biết, con đường này tràn ngập nguy hiểm, nhưng vì gia tộc căn nguy, nàng không có lựa chọn nào khác. Nàng nhất định phải lợi dụng cơ hội sống lại, một lần nữa nắm giữ vận mệnh quyền chủ động, vạch chân mẹ kế âm mưu, bảo vệ vinh dự của gia tộc cùng an toàn. Sở Cẩm Tú đi vào nhà thứ nhất hiệu buôn, trong lòng âm thầm thề, lần này nàng nhất định phải tìm tới chân tướng, để lộ mẹ kế bí mật, vì gia tộc tranh thủ một cái mới tương lai. Chương 6, gặp lại bộ hạ cũ. Sở Cẩm Tú đứng tại một tòa thấp bé gạch xanh trước cửa tiểu viện, trong lòng đùi mùi mãi thôi. Tòa này không đang chú ý tiểu viện, chính là phụ thân Sở Hoài Đức bộ hạ cũ Lâm Thúc chủ sở. Từ khi phụ thân bệnh nặng sau, Lâm Thúc liền bị rời chủ phủ, an trí ở chỗ này. Sở Cẩm Tú biết rõ Lâm Thúc đối phụ thân trung thành tuyệt đối, giờ này khắc này, hắn có lẽ là nàng để lộ mẹ kế âm mưu nơi mấu chốt. Nàng nhẹ nhàng gõ vang cửa sân, sau đó không lâu cửa bị chậm rãi đẩy ra, Lâm Thúc thân ảnh xuất hiện tại trong môn. Hắn thái dương hoa râm, trong mắt tràn đầy tang thương tuế nguyện vết tích. Nhìn thấy Sở Cẩm Tú, Lâm Thúc sửng sốt một chút, lập tức lộ ra một tia phức tạp biểu lộ, "Lại tiểu thư, ngài sao lại tới đây?" "Lâm Thúc, ta có việc gấp tìm ngươi." Sở Cẩm Tú kiên định nói, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định. Lâm Thúc tránh ra thân thể, ra hiệu nàng tiến đến. Sở Cẩm Tú đi vào tiểu viện, chỉ thấy trong viện bố trí đơn sơ, vài cọng cây giả tại trong gió nhẹ chập chờn, lộ ra dị thường yên tĩnh. Lâm Thúc mời nàng tọa hạ, rót một chén trà, thần sắc nghiêm trọng, "Đại tiểu thư, có chuyện gì cần lao nô cống hiến sức lực?" Sở Cẩm Tú không có lập tức mở miệng, nàng trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói ra, "Lâm Thúc, bệnh tình của phụ thân đột phát chuyển biến xấu, mẹ kế cùng thứ muội cũng liên tiếp xuống tay với ta. Ta hoài nghi các nàng trong bóng tối mưu đồ cái gì, mà bệnh tình của phụ thân cũng có thể là các nàng hạ độc. Ta cần trợ giúp của ngươi, điều tra rõ chân tướng." Lâm Thúc nghe xong, sắc mặt đột biến, cau mày. Hắn chậm rãi gật đầu, trong mắt lóe lên một chút tức giận, "Đại tiểu thư, ta đã sớm cảm thấy không thích hợp. Từ khi lão gia bệnh nặng, phu nhân liền nhúng tay gia tộc sự vụ, thủ đoạn có nhiều dấu diếm. Chỉ tiếc, ta không có quyền hỏi đến, chỉ có thể bí mật quan sát." Lâm Thúc Sở Cẩm Tú đội vàng nói, "Ta cần trợ giúp của ngươi, cha rõ ràng gia tộc khoản bên trong dị thường tư kim hướng chạy, số tiền này rất có thể bị mẹ kế tự mình tham ô, dùng cho âm mưu của nàng." Lâm Thúc trầm tư một lát, ánh mắt lộ ra ánh mắt kiên nghị, "Đại tiểu thư, ta sẽ hết sức trợ giúp ngài. Bất quá, chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc, phu nhân làm việc giàu hoạt, một khi đả thảo kinh xả, hậu quả khó liệu." Sở Cẩm Tú nhẹ gật đầu, "Ta đã phái Tiểu Hồng dò xét một chút manh mối, nhưng còn chưa đủ kỹ càng. Lâm Thúc, ngươi quen thuộc gia tộc các hạng sự vụ, nhất định có thể tìm tới càng có nhiều lực chứng cứ." Lâm Thúc trầm giọng nói, "Đại tiểu thư, ta sẽ âm thầm điều tra, cũng đem phát hiện bất luận cái gì manh mối lập tức cáo chi ngài. Mặt khác, ngài cần càng nhiều người ủng hộ, chúng ta có thể từ lao ra bộ hạ cũ bên trong chọn lựa mấy vị đáng tin nhân thủ trợ giúp chúng ta." Sở Cẩm Tú trong lòng sáng lên, Lâm Thúc đề nghị chính hợp nàng ý, nàng suy tư một lát, quyết định từ mấy cái trung thành tuyệt đối bộ hạ cũ vào tay, dạng này có thể gia tăng nàng trong gia tộc lực lượng. Nàng nhớ lại mấy vị phụ thân bộ hạ cũ danh tự, cũng quyết định dần dần liên hệ bọn hắn, tranh thủ ủng hộ của bọn hắn. "Lâm Thúc, ta cần ngươi giúp ta liên hệ những người này." Sở Cẩm Tú đem mấy cái danh tự viết trên giấy đưa cho Lâm Thúc, bọn họ đều là phụ thân tín nhiệm người, nhất định nguyện ý giúp bọn ta. Lâm Thúc tiếp nhận tờ giấy, nhìn kỹ một chút, nhẹ gật đầu, "Đại tiểu thư yên tâm, ta sẽ âm thầm an bài chuyện này, để bọn hắn trong bóng tối ủng hộ ngài." Đa tạ Lâm Thúc, Sở Cẩm Tú cảm kích nói ra, "Ta biết cái này rất nguy hiểm, nhưng vì phụ thân cùng gia tộc, ta không có lựa chọn nào khác." Lâm Thúc trong mắt lóe lên một tia vẻ kính nể, "Đại tiểu thư bền bỉ như vậy, lão nô nguyện vì ngài ra sức châu ngựa. Chỉ cần có lão gia tín vật, những này bộ hạ cũ nhất định sẽ hết sức giúp đỡ." Sở Cẩm Tú mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một khối điêu khắc tinh mỹ ngọc bội, đưa cho Lâm Thúc, "Đây là phụ thân để lại cho ta tín vật, hy vọng nó có thể trở thành tín nhiệm của chúng ta bằng chứng." Lâm Thúc tiếp nhận ngọc bội, trịnh trọng nhẹ gật đầu, "Có cái này tín vật, hết thảy liền dễ làm nhiều. Ta sẽ mau chóng hành động, nhưng mời đại tiểu thư trong phủ cẩn thận một chút, phu nhân nếu là phát giác được ngài hành động, chắc chắn sẽ ra hại." Sở Cẩm Tú hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên định, "Lâm Thúc yên tâm, ta sẽ cẩn thận làm việc. Mục tiêu của chúng ta là để lộ mẹ kế âm mưu, còn phụ thân một cái thanh bạch." Lâm Thúc đưa nàng đến cửa sân, nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, trong ánh mắt tràn đầy tính ý cùng hy vọng. Hắn biết, Sở Cẩm Tú trùng sinh không chỉ có mang đến hy vọng mới, cũng làm cho bọn hắn có đối kháng âm mưu dũng khí cùng lực lượng. Sở Cẩm Tú đi tại hồi phủ trên đường, nhưng trong lòng đã bắt đầu chuẩn bị bước kế tiếp hành động. Nàng biết, tại trận này chiến đấu bên trong, chỉ có nắm giữ càng nhiều chứng cứ cùng ủng hộ, tài năng cuối cùng để lộ mẹ kế âm mưu, bảo vệ gia tộc căn uy. Nàng biết rõ, con đường phía trước gian nan hiểm trở, nhưng nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, dùng trí tuệ cùng dũng khí nên đón mỗi một cái khiêu chiến, vì phụ thân cùng gia tộc tranh thủ một cái quang minh tương lai. Chương 7, phụ thân Tô Tỉnh thần quang vi hi. Sở Cẩm Tú tại phía trước cửa sổ nhẹ nhàng khuấy động lấy rủ xuống tơ màn, trong mắt chớp động lên một tia lo nghĩ. Từ lần trước vạch trần mẹ kế độc kế sau, phụ thân Sở Hoài Đức bệnh tình có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn hôn mê chưa tỉnh. Hôm nay là nàng nhiều lần khẩn cầu cố lao điều phối dược tề một lần cuối cùng phục dụng thời gian, nàng vô cùng chờ đợi phụ thân có thể tỉnh lại. Gian phòng bên trong, cố lao một mặt nghiêm túc bắt mạch, Sở Cẩm Tú nín hơi ngưng thần đứng ở một bên, con mắt chăm chú khóa chặt tại phụ thân trên khuôn mặt. Sở Hoài Đức sắc mặt so trước đó tốt lên rất nhiều, hô hấp cũng biến thành bình ổn. Cố lao chậm rãi thu tay lại, khẽ gật đầu, dược hiệu đã dần dần hiện hiện, lao ra có khả năng hôm nay liền sẽ tỉnh lại. Thật. Sở Cẩm Tú nghe nói như thế, trong mắt lóe lên vẻ vui sướng, lập tức lại cưỡng chế kích động trong lòng, cố lao, thật có thể xác định sao? Nên không sai. Cố lao tử tường gật đầu, thanh âm nhưng như cũng cẩn thận, bất quá lao ra sau khi tỉnh dậy, thân thể y nguyên suy yếu, cần hảo hảo điều dưỡng. Sở Cẩm Tú cảm kích hướng cố lao hành lễ, đa tạ cố lao, nếu như không phải ngài đúng lúc trần trị, chỉ sợ phụ thân nàng nghẹn ngào nói không được, kiếp trước phụ thân cũng là bởi vì không thể đúng lúc đạt được cứu chữa, cuối cùng hàm đoan mà chết. Cố lao phất tay, đại tiểu thư không cần đa lễ, đây là ta ứng tận chi trách. Cha con các người chi tình, làm cho người cảm động. Lao ra cần tĩnh dưỡng, ta sẽ hết sức trợ giúp điều trị thân thể của hắn. Đang tại lúc này, Sở Hoài Đức ngón tay có chút giật giật, Sở Cẩm Tú vội vàng xích lại gần, cầm thật chặt tay của hắn, trong lòng tràn ngập chờ mong, "Phụ thân, ngài có thể nghe được ta nói chuyện sao?" "Ta là Cẩm Tú." Sở Hoài Đức mí mắt khẽ run, phản phất tại cố gắng tránh thoát hôn mê trói buộc. Tay của hắn nhẹ nhàng nắm chặt Sở Cẩm Tú tay, khó khăn hé miệng, gấm.
Thế ư?
Phụ thân. Sở Cẩm Tú nước mắt tràn mi mà ra, nghẹn ngào nói, Cẩm Tú ở chỗ này, ngài rốt cuộc tỉnh. Sở Hoài Đức trong mắt dần dần khôi phục một chút thanh minh, hắn nhìn xem nữ nhi, trong mắt mang theo nghi hoặc cùng lo lắng, Cẩm Tú, chuyện gì xảy ra? Ta thế nào cảm giác? Toàn thân bất lực. Phụ thân, ngài trúng độc, là mẹ kế hạ độc hại. Sở Cẩm Tú cố nén cảm xúc, đem sự tình đi qua nói đơn giản một lần, may mắn mà có Cố Lao đúng lúc cứu chữa, ngài mới nhặt về một cái mạng. Sở Hoài Đức sắc mặt tái nhợt, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh cùng thống khổ. Hắn cố gắng nhớ lại lấy trước khi hôn mê tình cảnh, thanh âm trầm thấp, ta làm sao lại? Phu nhân nàng, nàng vì sao muốn làm như vậy? Phụ thân, mẹ kế ham gia tộc đại quyền, không tiếp thiết kế độc hại ngài. Sở Cẩm Tú ôn nhu nắm chặt phụ thân tay, trong mắt tràn đầy kiên nghị, hiện tại chúng ta có chứng cứ, nhất định phải bạch trần âm mưu của nàng, bảo vệ gia tộc. Sở Hoài Đức nhẹ gật đầu, ánh mắt trở nên kiên định, Cẩm Tú, ngươi làm được rất tốt. Chúng ta không thể để cho bọn hắn tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật. Phụ thân sẽ đem hết toàn lực ủng hộ ngươi. Phụ thân, chỉ cần ngài khôi phục, chúng ta nhất định có thể thất bại âm mưu của bọn hắn. Sở Cẩm Tú thanh âm bên trong mang theo mãnh liệt quyết tâm, hiện tại ngài cần nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta muốn bảo vệ tốt ngài. Sở Hoài Đức mệt mỏi nhắm mắt lại, trên mặt hiện ra một tia an tâm tiêu dung, Cẩm Tú, ta tin tưởng ngươi. Phụ thân thiếu ngươi quá nhiều, lần này là phụ thân nhờ hồng phúc của ngươi tài năng nhặt về cái mạng này. Sở Cẩm Tú trong lòng cảm thấy một trận chua xót, nàng biết do phụ thân đối với mình yêu thương cùng kỳ vọng, cái này cũng khích lệ nàng nhất định phải dốc hết toàn lực đi bảo hộ hắn. Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng vì phụ thân đắp kín mền, quay người đối Cố Lao nói ra, Cố Lao, phụ thân thức tỉnh, kế tiếp còn cần ngài dốc lòng chăm sóc. Cố Lao gật đầu, đại tiểu thư yên tâm, ta sẽ hết sức chiếu cố Lao ra. Lao ra sau khi tỉnh dậy, thân thể còn cần một đoạn thời gian điều trị, không thể gấp tại cầu thành. Sở Cẩm Tú cúi người chào thật sâu, đa tạ Cố Lao, Cẩm Tú vĩnh viễn ghi khắc ân tình của ngài. Đưa tiễn Cố Lao sau, Sở Cẩm Tú trở lại phụ thân trước giường, nhẹ nhàng nắm chặt phụ thân tay, trong mắt tràn đầy nhu tình. Nàng biết, phụ thân Tô Tỉnh không chỉ có là các nàng một tia hy vọng, càng là vạch trần mẹ kế âm như mấu chốt một bước. Nàng quyết định lợi dụng trong khoảng thời gian này tiến một bước thu thập chứng cứ, quan hệ song song hợp càng nhiều gia tộc bộ hạ cũ, vì sắp đến đấu tranh chuẩn bị sẵn sàng. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rải vào gian phòng, cho hết thể phủ lên một tầng ấm áp quang huy. Sở Cẩm Tú nhìn qua phụ thân an tường ngủ nhan, trong lòng tràn đầy hy vọng cùng lực lượng. Nàng âm thầm thề, vô luận con đường phía trước cỡ nào gian nguy, nàng đều đem dùng hết toàn lực bảo hộ phụ thân, bảo vệ gia tộc, nên đón một cái mới tương lai. Chương 8, vãi phòng thần y đi hay mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, dáng chiều phủ kín kinh thành bầu trời. Sở Cẩm Tú một thân một mình, khinh xa giản tử, dọc theo đá xanh hẻm nhỏ chậm rãi tiến lên, nhưng trong lòng thì không có chút rung động nào. Phía sau nàng chỉ có một cái tâm phúc nha hoàn tiểu hồng đi theo, trong tay bưng lấy một hộp chân quý lễ vật. Lần này nàng tiến về bái phỏng là kinh thành thanh danh lan xa thần y Cố Thanh Tùng, từng tại phụ thân nguy nan thời điểm làm biệt thủ, bây giờ lại nhiều lần trợ giúp nàng vượt qua nan quan. Nàng nhẹ chụp Cố phủ đại môn, không lâu một cái tuổi trẻ gã sai vật ra đón. Gã sai vật nhìn xem Sở Cẩm Tú, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, xin hỏi vị tiểu thư này có gì muốn làm? Mời thông báo Cố lão. Sở Cẩm Tú cầu kiến. Sở Cẩm Tú ung dung đáp, trong giọng nói lộ ra một cố dịu dàng kiên định. Gã sai vật quan sát tỉ mỉ nàng một phiên, gật gật đầu, quay người đi vào. Một lát sau, hắn trở về, cung kính nói ra, đại tiểu thư, xin mời đi theo ta. Cố lão đang tại nội đường chờ lấy. Sở Cẩm Tú mỉm cười nói tạ, theo gã sai vật xuyên qua quanh co hành lang, đi vào một gian lịch sự tao nhã nội đường. Nội đường bố trí ngắn gọn, cổ hương cổ sắc, lộ ra một cô y gia yên lặng bầu không khí. Cố Thanh Tùng ngồi ngay ngắn ở một trương gỗ tử đàn trên ghế, nhìn thấy Sở Cẩm Tú, khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, Sở đại tiểu thư, gần đây vừa bạn rất tốt. Đa tạ Cố lão quan tâm Sở Cẩm Tú hành lễ nói, phụ thân sau khi tỉnh dậy, thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, hết thể dựa vào Cố lão rượu thủ hồi xuân. Ta đặc biệt đến đây cảm tạ. Cố Thanh Tùng nuốt nuốt sợi dâu, cười nói, lão gia thân thể vẫn cần điều dưỡng, các không thể chủ quan. Hôm nay đến đây, không chỉ là nói lời cảm tạ a. Sở Cẩm Tú nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia lo nghĩ, thật có chuyện quan trọng muốn nhờ. Mẹ kế độc kế mặc dù tạm thời bị bạch trần, nhưng nàng âm nhu vẫn như cũ chưa ngừng. Ta lo lắng phụ thân khỏe mạnh vẫn nhận đến uy hiếp, hy vọng có thể từ Cố lão nơi này đạt được tiến một bước trợ giúp. Cố Thanh Tùng nheo mắt lại, trên mặt lộ ra một tia trầm tư, Sở phu nhân tâm cơ thâm trầm, độc kế đa dạng. Vì bảo hộ lão gia, nhất định phải toàn diện hiểu rõ thủ đoạn của nàng. Các ngươi cần, không chỉ là dược vật bên trên điều trị, còn cần đề phòng nàng các loại âm mưu. Cố lão nói cực phải Sở Cẩm Tú thật sâu đồng ý, cho nên ta hy vọng ngài có thể tiếp tục trợ giúp chúng ta, không chỉ có là trị liệu bên trên còn có đối mẹ kế độc kế dự phòng. Cố Thanh Tùng nhẹ gật đầu, từ tủ thuốc bên trong lấy ra mấy vị thuốc, đưa cho Sở Cẩm Tú, những dược liệu này có thể điều trị lao ra thân thể, nhưng càng quan trọng hơn là, các ngươi nhất định phải tăng cường đề phòng biện pháp. Lao ra ẩm thực sinh hoạt thường ngày phải tăng gấp bội cẩn thận, không thể lại để cho phu nhân có cơ hội để lợi dụng được. Sở Cẩm Tú tiếp nhận dược liệu, chính trọng nói, đa tạ Cố lão, ta sẽ nghiêm ngặt dựa theo ngài dặn dò chiếu cố phụ thân. Ngoài ra, ta cũng cần ngài tiếp tục cung cấp ủng hộ, vạch trần mẹ kế càng nhiều âm mưu. Cố Thanh Tùng mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra một tia khen ngợi, Sở đại tiểu thư dũng khí cùng trí tuệ khiến người khâm phục, ta sẽ đem hết toàn lực ủng hộ các ngươi. Nếu có bất luận cái gì cần, có thể tùy thời tới tìm ta. Sở Cẩm Tú cảm kích hành lễ, Cố lão đại ân đại đức, Cẩm Tú ghi nhớ trong lòng. Nếu có cơ hội, chắc chắn báo đáp. Cố Thanh Tùng cười nói, không cần phải nói tạ. Sở lão gia cả đời trung nghĩa, ta vì hắn xuất lực là phải. Đại tiểu thư hết sức bảo hộ gia tộc, đã là tốt nhất báo đáp. Từ biệt Cố Thanh Tùng, Sở Cẩm Tú mang theo dược liệu cùng lòng tràn đầy cảm kích đi ra cố phủ. Gió đêm chậm chậm gợi lên vạt áo của nàng, mang đến một tia mát mẻ. Nàng hít sâu một hơi, nhìn qua dưới nắng chiều kinh thành, trong lòng càng thêm kiên định đối kháng mẹ kế âm như quyết tâm. Nàng biết phụ thân khôi phục là nàng lớn nhất hy vọng, mà Cố Thanh Tùng trợ giúp thì là nàng kiên cố hậu thuẫn. Nàng đem dùng những này dược liệu quý giá tiếp tục điều trị thân thể của phụ thân, đồng thời tăng cường đối mẹ kế đề phòng, bảo đảm gia tộc an toàn. Con đường tương lai có lẽ tràn đầy chông gai, nhưng nàng tin tưởng, bằng vào trí tuệ cùng dũng khí, nàng nhất định có thể đi ra một đầu quang minh con đường phía trước. Sở Cẩm Tú về đến trong nhà, trong lòng tràn đầy lực lượng mới. Nàng biết mỗi một bước đều tràn đầy gian nguy, nhưng chỉ cần có Cố Thanh Tùng dạng này người ủng hộ, nàng liền có thể nên đón tương lai hết thảy khiêu chiến. Nàng yên lặng cầu nguyện, nguyện phụ thân sớm ngày khôi phục, nguyện gia tộc trở lại an bình. Chương 9, lần đầu gặp Lăng Tiêu Hàn bóng đêm như mặc, phù tinh điểm xuyết lấy thanh lãnh bầu trời. Sở Cẩm Tú đi tại hồi phụ trên đường, trong lòng còn chưa bình phục đối thần ý Cố Thanh Tùng bái phỏng mang tới chấn động. Phụ thân Tô Tỉnh mang cho nàng hy vọng, nhưng nàng biết gia tộc nguy cơ xa chưa giải trừ. Nàng cần càng nhiều minh hữu cùng lực lượng, tài năng chân chính bảo hộ gia tộc căn uy. Chính đáng nàng đang suy tư bên trong, bên hai bỗng nhiên chuyển đến tiếng vó ngựa dồn dập, phá vỡ đêm yên tĩnh. Sở Cẩm Tú ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe ngựa chạy nhanh đến, người đánh xe hiển nhiên đã mất đi khống chế. Nàng vội vàng thối lui đến bên đường, nhưng xe ngựa lại bởi vì lộ diện bất bình, đột nhiên nghiêng, mắt thấy là phải ngã lật. Lúc này, một đạo hắc ảnh cấp tốc lướt qua, vững vàng nhảy lên xe ngựa, nắm chặt dây cương, cưỡng ép ổn định lao nhanh ngựa. Thùng xe lắc lư một trận, rốt cục đình chỉ nguy hiểm nghiêng, xe ngựa vững vàng đứng tại bên đường. Bóng đen kia nhẹ nhàng linh hoạt từ trên xe ngựa nhảy xuống, quay người nhìn về phía Sở Cẩm Tú. Sở Cẩm Tú trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng cảm kích. Nàng đi lên trước, đang muốn nói lời cảm tạ, đã thấy người trước mắt dáng người thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, phảng phất một tôn như pho tượng tản ra uy nghiêm cùng trầm ổn. Ánh mắt của hắn thanh lãnh, tựa hồ mang theo một cỗ nhìn thấu thế sự đạm mạc. "Cô nương, nhưng có thụ thương." Người kia thanh âm trầm thấp như là dạ phong phất qua, mang theo một tia lo lắng. Sở Cẩm Tú lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu, "Đa tạ công tử cứu giúp, may mắn không có thụ thương." Người kia nhẹ gật đầu, trong mắt lướt qua một tia nụ cười thản nhiên, trên đường gặp nguy cấp, đúng lúc gặp tương trợ, không cần phải nói tạ. "Cô nương vì sao một thân một mình bên ngoài, đã trễ thế như vậy, vẫn chưa về nhà?" Sở Cẩm Tú nhất thời sửng sốt, nàng xưa nay cẩn thận, ít có cùng người xa lạ nói chuyện với nhau, nhưng người trước mắt hiển nhiên không giống bình thường. Nàng do dự một chút, hồi đáp, "Trong nhà có việc, mới từ Cố phủ trở về, chưa từng ngờ tới sẽ gặp nạn." "Cố phủ?" Người kia trong ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, xem ra cô nương cũng là người lưu tâm. Sở Cẩm Tú trong lòng hơi động, cảnh giác mà hỏi thăm, công tử đối Cố phủ rất quen thuộc. Người kia mỉm cười, phảng phất xem thấu tâm tư của nàng, bất quá là nghe nói Cố lão y thuật cao siêu, chưa từng bái phòng thôi. Cô nương rất không cần phải nhạy cảm. Sở Cẩm Tú hơi có vẻ lúng túng cúi đầu xuống, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giới. Nàng nhẹ nhàng nói ra, gia phụ bệnh nặng, may mắn mà có Cố lão tương trợ, mới lấy chuyển biến tốt đẹp. Người kia khẽ mút cằm, phảng phất hiểu nàng lo lắng, có thể được Cố lão tương trợ, cô nương coi là thật có phúc. Chỉ là trong kinh bóng đêm không nên, cô nương nếu không có chuyện quan trọng, vẫn là sớm đi hồi phủ cho thỏa đáng. Sở Cẩm Tú nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra cảm kích, công tử nói cực phải, đa tạ cứu giúp tri ân. Xin hỏi công tử tôn họ đại danh, ngày khác có cơ hội sẽ làm báo đáp. Người kia cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng nói ra, bất quá là tiện tay mà thôi, không cần để ở trong lòng. Tại hạ họ Lăng, tên một chữ một cái lạnh chữ, nếu có duyên gặp lại, ngược lại là không cần lo lắng. Sở Cẩm Tú yên lặng ghi lại cái tên này, nhưng trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nàng có chút không ngời, lễ phép nói đừng, đa tạ Lăng công tử, Cẩm Tú nhớ kỹ. Lăng Tiêu Hàn nhẹ gật đầu, quay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên quay đầu nhìn nàng một cái, trong ánh mắt mang theo một tia ý vị thâm trường, cô nương nếu có khó xử, không ngại tìm ta, tại hạ có lẽ có thể cố gắng hết sức mọn. Sở Cẩm Tú trong lòng hơi động, nhưng còn chưa tới kịp hỏi, Lăng Tiêu Hàn đã biến mất ở trong màn đêm. Nàng đứng tại chỗ, nhìn qua cái kia biến mất thân ảnh, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Lăng Tiêu Hàn, cái tên này cùng một lời một hành động của hắn, để nàng cảm giác được một loại không thể nói thần bí cùng lực lượng. Trở lại sở phủ, Sở Cẩm Tú tâm tình phức tạp đi vào phòng, trong đầu hồi tưởng đến vừa mới hết thảy. Nàng cảm thấy một loại không hiểu cảm giác an toàn, phảng phất tại nguy nan thời điểm, sự an bài của vận mệnh để nàng gặp một cái có thể dựa vào minh hữu. Nàng âm thầm thề, nếu có cơ hội, nhất định phải hiểu rõ Lăng Tiêu Hàn chân thực thân phận, cũng hy vọng có thể đạt được trợ giúp của hắn. Bóng đêm càng thêm thâm trầm, Sở Cẩm Tú ở trong lòng mặc niệm lấy Lăng Tiêu Hàn danh tự, cảm giác lần này gặp nhau, có lẽ sẽ cải biến nàng và gia tộc vận mệnh. Trong nội tâm nàng tràn đầy chờ mong cùng mơ hồ bất an, phảng phất một cái mới đại môn chính chậm rãi mở ra, mà phía sau cửa thế giới chính chờ đợi nàng đi thăm dò cùng đối mặt. Chương 10, ký mưu cứu người nửa đêm, sở phủ đèn đuốc sáng trưng. Sở Cẩm Tú gấp rút đi tại u lớn lên trên hành lang, vô cùng sốt ruột như lửa đốt. Vừa mới tin tức truyền đến để nàng rất cảm thấy khẩn trương, phụ thân Sở Hoài Đức đột nhiên bệnh tình tái phát, hôn mê bất tỉnh, tình huống so trước đó càng thêm nguy cấp. Nàng cấp tốc triệu tập trong nhà hộ vệ, ra lệnh cho bọn họ để phòng kỹ hơn, đồng thời phái người khẩn cấp chạy tới Cố phủ, thỉnh cầu Cố lão lần nữa đến khám bệnh tại nhà. Nhưng mà, Cố lão bên kia lại truyền đến hắn đi ra ngoài chưa về tin tức, làm nàng trở tay không kịp. Nàng biết rõ, lần này đột nhiên xuất hiện bệnh phát, tuyệt không phải ngẫu nhiên, có thể là mẹ kế Sở phu nhân âm mưu. nàng nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm tới thay thế phương án, nếu không phụ thân sinh mệnh đem nguy cơ sớm tối. Nàng đứng tại phòng của phụ thân cổng, hít sâu một hơi, đẩy cửa vào. Gian phòng bên trong, sắc mặt phụ thân tái nhợt, khí tức yếu ớt, phảng phất sau một khắc liền muốn mất đi sinh mệnh. Sở Cẩm Tú cắn chặt răng, cấp tốc hạ lệnh, lập tức chuẩn bị ngựa, ta muốn đích thân đi tìm thần y Cố Thanh Tùng, bất luận kẻ nào không ngăn được. Nàng không chút do dự cưỡi lên ngựa lừng, trong lòng chỉ có một cái tín niệm, nhất định phải cứu trở về phụ thân. Nàng phi nhanh ở trong màn đêm, trong đầu phi tốc suy tư Cố Lao hành tung. Đột nhiên, nàng nhớ tới Lăng Tiêu Hàn từng nâng lên Cố Lao cùng hắn có chút nguồn gốc, có lẽ hắn có thể cung cấp một chút manh mối. Nghĩ tới đây, nàng lập tức quay đầu ngựa lại, hướng Lăng Tiêu Hàn nâng lên tòa kia bí ẩn tiểu viện tiến đến. Ánh trăng như nước, chiếu rọi tại đá xanh trên đường, Sở Cẩm Tú lòng như lửa đốt đuổi tới Lăng Tiêu Hàn tiểu viện. Nàng đội vàng gõ cửa, sau đó không lâu, một cái người hầu bộ dáng người mở cửa. Nhìn thấy Sở Cẩm Tú, thần sắc hắn khẽ biến, vội vàng nói, "Đại tiểu thư xin chờ một chút, ta cái này đi bẩm báo công tử." Một lát sau, Lăng Tiêu Hàn đi lại đội vàng đi ra, nhìn thấy Sở Cẩm Tú, trong mắt của hắn hiện lên một tia lo lắng, "Sở cô nương, chuyện gì xảy ra?" "Lăng công tử, phụ thân ta bệnh nặng, Cố Lao không tại trong phủ, ta hoài nghi mẹ kế lần nữa ra tay, phụ thân hiện tại nguy cơ sớm tối." Sở Cẩm Tú thanh âm vội vàng, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn, "Ta cần trợ giúp của ngươi, xin ngươi cáo chi Cố Lao hành tung, hoặc là cái khác cứu chữa biện pháp." Lăng Tiêu Hàn cau mày, hơi chút sau khi tự hỏi nói ra, "Cố Lao xác thực có việc rời đi, nhưng ta biết hắn lưu lại một chút cấp cứu dược vật trong phủ. Nếu như ngươi tin nhiệm ta, ta có thể dẫn ngươi đi lấy." Sở Cẩm Tú không chút do dự gật đầu, "Ta tin nhiệm ngươi, Lăng công tử, xin ngươi mau dẫn ta đi." Lăng Tiêu Hàn gật đầu, lập tức mang nàng chạy tới Cố phủ. Trên đường, hắn hướng Sở Cẩm Tú giản yếu nói rõ Cố Lao tăng giao cho hắn một chút khẩn cấp dược vật, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sở Cẩm Tú nghe xong trong lòng cảm thấy an ủi, nhưng nàng biết, thời gian cấp bách, phụ thân sinh mệnh chính treo ở một đường. Cố phủ bên trong, Lăng Tiêu Hàn xe nhẹ đường quen tìm tới Cố Lao tủ thuốc, từ đó lấy ra mấy bao cấp cứu dược vật. Hắn cấp tốc đem dược vật giao cho Sở Cẩm Tú, cũng đơn giản bàn giao phương pháp sử dụng, những dược vật này có thể tạm thời làm dịu lao ra bệnh tình, nhưng nhất định phải mau chóng để Cố Lao tự mình chẩn trị. Sở Cẩm Tú tiếp nhận dược vật, trong mắt chớp động lên cảm kích lệ băng, "Lăng công tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau nếu có cơ hội, ta tất báo đáp." Lăng Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, "Cứu người quan trọng, không cần phải khách khí. Hy vọng lần này dược vật có thể có hiệu quả, cứu trở về phụ thân người tính mệnh." Sở Cẩm Tú nhẹ gật đầu, cấp tốc trở lại sở phủ. Nàng lập tức dựa theo Lăng Tiêu Hàn chỉ thị, tự thân vì phụ thân ăn vào dược vật. Một lát sau, Sở Hoài Đức hô hấp dần dần bình ổn, sắc mặt cũng có chút chuyển biến tốt đẹp. Sở Cẩm Tú nỗi lòng lo lắng rốt cục đem thả xuống, trong mắt lóe lên vẻ vui sướng. "Phụ thân, ngài nhất định phải chịu đựng." Nàng nhẹ giọng nói ra, trong mắt tràn đầy kiên định. Nàng ra khỏi phòng, nhưng trong lòng đã bắt đầu chuẩn bị bước kế tiếp hành động. Mẹ kế độc kế nhiều lần tới gần, nàng nhất định phải phòng ngừa chu đáo, sớm làm tốt ứng đối. Nàng quyết định, sáng sớm ngày mai liền đi tìm Lăng Tiêu Hàn, cùng hắn thương nghị như thế nào tiến một bước vạch trần mẹ kế âm mưu, bảo hộ phụ thân an toàn. Dạ Phong nhẹ phẩy, nàng đứng tại trong đình viện, trong lòng nhiều hơn một phần chưa bao giờ có dũng khí cùng quyết tâm. Nàng biết, Lăng Tiêu Hàn trợ giúp cho nàng một chút hy vọng sống, mà nàng cũng đem dùng hết thể lực lượng, thủ hộ phụ thân cùng gia tộc. Tương lai đường có lẽ y nguyên hiểm trở, nhưng nàng không sợ hãi, chỉ nguyện dùng trí tuệ cùng dũng khí, nên đón mỗi một cái khiêu chiến. Lần này, nàng không chỉ có muốn bảo vệ gia tộc, càng phải vì chính mình cùng phụ thân, tranh thủ một cái quang minh tương lai. Đoàn thịnh thế hoàng đồ. Chương 11, cứu mạng ân tình sắc trời mời vừa hừng sáng, thần hy xuyên tấu qua song cửa sổ, vậy vào sở phủ trên đại sảnh. Sở Cẩm Tú trong mắt hiện ra tơ máu, cả đêm chưa từng chợp mắt. Nàng canh giữ ở phụ thân trước giường, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng lo nghĩ. Lăng Tiêu Hàn mang tới cấp cứu dược vật, tạm thời ổn định bệnh tình của phụ thân, nhưng nàng biết rõ, chân chính uy hiếp còn chưa giải trừ, mẹ kế Sở phu nhân âm lưu ý nguyên treo tại đỉnh đầu. "Cẩm Tú." Sở Hoài Đức thanh âm yếu ớt truyền đến, Sở Cẩm Tú lập tức trở về quá mức, gặp phụ thân đã mở to mắt, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định. "Phụ thân." Sở Cẩm Tú trong mắt tuôn ra nước mắt, cầm thật chặt phụ thân tay, "Ngài cảm giác khá hơn chút nào không?" Sở Hoài Đức gật gật đầu, khó khăn nói ra, "May mắn mà có ngươi cùng Cố lão, ta cảm giác tốt hơn nhiều." "Cẩm Tú, ngươi tối hôm qua là làm sao tìm được Cố lão lưu lại dược vật?" Sở Cẩm Tú suy tư một lát, quyết định thẳng thắn bẩm báo, "Phụ thân, tối hôm qua Lăng Tiêu Hàn công tử đã cứu chúng ta. Hắn mang ta đi Cố phủ, mang tới Cố lão lưu lại cấp cứu dược vật, mới bảo vệ được ngài tính mệnh." "Lăng Tiêu Hàn?" Sở Hoài Đức lộ ra nghi ngờ thần sắc, "Vị công tử này là ai? Vì sao muốn giúp chúng ta?" Sở Cẩm Tú thấp giọng nói, "Phụ thân, Lăng Tiêu Hàn công tử thoạt nhìn thân phận thần bí, nhưng hắn đối với chúng ta không có chút nào để ý, thậm chí có thể nói, hắn là cái người có thể tin cậy. Tối hôm qua nếu không phải hắn tương trợ, ngài chỉ sợ đã như thế nói đến, hắn là chúng ta ân nhân cứu mạng." Sở Hoài Đức nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra cảm kích, "Cẩm Tú, chúng ta nhất định phải hào hào báo đáp hắn." "Phụ thân yên tâm, ta nhất định sẽ ghi khắc ân tình của hắn." Sở Cẩm Tú kiên định nói. Nàng hồi tưởng lại Lăng Tiêu Hàn cái kia lạnh nhạt lại tràn ngập lực lượng ánh mắt, trong lòng dâng lên một loại khó nói lên lời cảm kích cùng tôn kính. Lúc này, quản gia Lâm Thúc đội vàng tiến đến, thấp giọng nói ra, "Đại tiểu thư, ngoài cửa có vị Lăng công tử cầu kiến." "Lăng công tử?" Sở Cẩm Tú sững sờ, lập tức đội vàng đứng người lên, mau mời hắn tiến đến. Một lát sau, Lăng Tiêu Hàn cất bước đi vào gian phòng, nhìn thấy Sở Hoài Đức, có chút không người, "Sở lão gia, gặp ngài thức tỉnh, trong lòng bình phục." Sở Hoài Đức cố gắng chống lên thân thể, mặt mũi tràn đầy cảm kích, "Lăng công tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngài đã cứu ta tính mệnh, từ trên xuống dưới nhà họ Sở không thể báo đáp. Lăng Tiêu Hàn mỉm cười nói, Sở lao ra nói quá lời, cứu người một mạng là ứng tận sự tình, không cần lo lắng. Sở Cẩm Tú gặp Lăng Tiêu Hàn thái độ khiêm hòa, trong lòng đối với hắn kính nể lại nhiều mấy phần. Nàng nhẹ giọng nói ra, Lăng công tử, đêm qua tình hình nguy cấp, ngài có thể đúng lúc tương trợ, ta cùng phụ thân vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Không biết công tử có nguyện ý hay không lưu lại, làm sơ nghỉ ngơi. Lăng Tiêu Hàn lắc đầu, không cần, ta còn có chút chuyện quan trọng mang theo, không thể ở lâu. Sở lao ra nếu có cần, tùy thời có thể phái người tới tìm ta. Sở Cẩm Tú nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Lăng Tiêu Hàn rời đi, trong lòng cảm thấy một loại trước nay chưa có an tâm. Nàng đi trở về phụ thân trước giường, ôn nhu nói, phụ thân, ngài hiện tại nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ tiếp tục điều tra mẹ kế âm mưu, nhất định phải bảo vệ tốt ngài. Cẩm Tú, ngươi làm được rất tốt. Sở Hoài Đức nói khẽ, trong mắt tràn đầy từ ái cùng tín nhiệm, ngươi phải cẩn thận làm việc, mẹ kế âm mưu thâm bất khả trắc. Ta biết, phụ thân. Sở Cẩm Tú thấp giọng đáp, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm. Nàng không chỉ có muốn bảo vệ phụ thân, còn muốn triệt để lộ mẹ kế âm mưu, vì gia tộc tranh thủ một cái quang minh tương lai. Trở lại gian phòng của mình, Sở Cẩm Tú ngồi tại trước thư án, trong đầu không ngừng nhớ lại tối hôm qua từng màn. Lăng Tiêu Hàn xuất hiện, để nàng cảm nhận được một loại khó nói lên lời cảm giác an toàn cùng lực lượng. Nàng biết rõ, tương lai đường y nguyên tràn ngập khiêu chiến, nhưng chỉ cần có giống Lăng Tiêu Hàn đồng minh như vậy, nàng liền có đầy đủ dũng khí đi đối mặt hết thảy khó khăn. Nàng quyết định, bước kế tiếp muốn cùng Lăng Tiêu Hàn kiến lập càng chặt chẽ hơn liên hệ, đồng thời tiếp tục điều tra mẹ kế động tĩnh. Chỉ có dạng này, nàng tài năng chân chính vì phụ thân tranh thủ một cái bình an không lo sinh hoạt, cũng vì mình cùng gia tộc thắng được một cái mới tinh tương lai. Mặt trời chiều ngã về tây, Sở Cẩm Tú nhìn qua phương xa bầu trời, trong lòng tràn đầy hy vọng cùng lực lượng. Nàng biết, Lăng Tiêu Hàn trợ giúp sẽ thành nàng tiến lên động lực, mà nàng cũng sẽ tại tương lai mỗi một ngày bên trong, dũng cảm nên đón vận mệnh khiêu chiến. Chương 12, âm lưu hiện hiện thần quang xuyên thấu qua song cửa sổ sái nhập sở phủ, Sở Cẩm Tú đứng tại trong đình viện, ngắm nhìn trong đình viện hoa cúc nở rộ. Đêm qua hết thể như là mộng cảnh tại trong óc nàng quanh quẩn, Lăng Tiêu Hàn tường trợ để nàng sinh lòng ấm áp, nhưng nàng rõ ràng, mẹ kế Sở phu nhân âm lưu xa chưa kết thúc. Nàng nhất định phải thời khắc cảnh giác, cũng tìm kiếm được càng nhiều chứng cứ, để phòng phạm tiếp xuống nguy hiểm. Vừa ăn xong điểm tâm, nha hoàn Tiểu Hồng đội vàng chạy tới, thần sắc bối rối, "Tiểu thư, việc lớn không tốt, phu nhân cùng đại tiểu thư đi phòng của phụ thân, tựa hồ tại tìm hiểu cái gì?" Sở Cẩm Tú trong lòng căng thẳng, ý thức được mẹ kế khả năng phát giác được cái gì, nàng lập tức bước nhanh chạy tới phòng của phụ thân. Vừa tới cổng, nàng liền nghe được trong phòng truyền đến Sở phu nhân đệ thấp thanh âm, "Lão gia, ngài thân thể vừa khôi phục, không nên nhiều quan tâm, chuyện trong nhà vụ đều để ta tới xử lý. Ngài chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng." Phu nhân nói cực phải. Sở Kiều nương ôn nhu phụ họa, trong giọng nói mang theo mơ hồ lo lắng, "Tỷ tỷ phương thuốc cũng nên mời ngài tự mình hỏi đến, dù sao cũng là việc quan hệ phụ thân khôi phục." Sở Cẩm Tú đẩy cửa vào, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mẹ kế cùng thứ muội. Sở phu nhân gặp nàng tiến đến, trên mặt lộ ra một tia hư giả mỉm cười, "Cẩm Tú, ngươi cũng tới, vừa vặn, chúng ta đang thương lượng như thế nào để ngươi phụ thân càng nhanh khôi phục. Có đúng không?" Sở Cẩm Tú mỉm cười đáp lại, ánh mắt lại như kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu các nàng nguy trang, "Phụ thân khôi phục là chúng ta cộng đồng tâm nguyện, nhưng tựa hồ có người cũng không hy vọng hắn chuyển biến tốt đẹp." Sở phu nhân sắc mặt biến hóa, lập tức khôi phục trấn định, "Cẩm Tú, lời này của ngươi là có ý gì? Chúng ta đều là người một nhà, vì sao lại có hại phụ thân ngươi tâm tư?" "Là người một nhà sao?" Sở Cẩm Tú lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn thẳng mẹ kế, "Như vậy mẹ kế phải chăng có thể giải thích, đêm qua ta từ phụ thân trong phòng phát hiện độc dược lưu lại là chuyện gì xảy ra?" Lời vừa nói ra, Sở phu nhân sắc mặt đổi biến, Sở Kiều nương cũng lộ ra kinh hoàng thân sắc. Sở Cẩm Tú từ trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho mẹ kế, "Đây là ta đêm qua từ phụ thân trong dược lấy ra lưu lại, Cố Lao đã kiểm nghiệm qua, chứng thực trong đó chứa độc dược mãn tính. Mẹ kế có thể giải thích rõ ràng." Sở phu nhân trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, nhưng rất nhanh khôi phục trấn định, nàng cười lạnh nói, "Cẩm Tú, ngươi dám như thế nói xấu ta? Đây bất quá là ngươi biên soạn hoang ngôn, muốn ly gián mẹ con chúng ta." Sở Cẩm Tú bất vi sở động, tỉnh táo nói ra, "Mẹ kế nếu là vô tội, đều có thể tự xin quan phủ nghiệm minh, dù sao, độc dược sẽ không trống rỗng xuất hiện." Sở Kiều nương đội vàng tiến lên, giữ chặt mẹ kế tay, nhu thanh quyến nhủ, "Mẫu thân, tỷ tỷ có lẽ chỉ là hiểu lầm, không bằng chúng ta trước đem dược vật giao cho Cố Lao kiểm nghiệm, làm tiếp định đoạt." Sở Cẩm Tú trong lòng cười lạnh, biết các nàng đang trì hoãn thời gian, nhưng nàng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu là dạng này, chúng ta liền đi mời Cố Lao đến trong phủ, ở trước mặt kiểm nghiệm, tránh khỏi có miệng lưỡi chi tranh. Vừa dứt lời, Cố Lao liền tại nha hoàn cùng đi vào gian phòng. Sở Cẩm Tú trong lòng âm thầm tán thưởng Tiểu Hồng cơ trí, hiện nhiên nàng đã sớm sắp xếp xong xuôi đây hết thảy. Cố Lao nhìn lướt qua trong phòng đám người, vẻ mặt nghiêm túc, "Lão gia bệnh tình ta đã hiểu rõ, lần này trong dược vật vấn đề, xác thực cần hảo hảo tra ra." Sở phu nhân sắc mặt trắng bệnh, gượng cười nói, "Cố Lao, ở trong đó nhất định có hiểu lầm, chúng ta tuyệt không hạ độc chi ý." "Phải chăng hiểu lầm, kiểm nghiệm qua đi liền biết." Cố Lao trầm giọng nói ra, tiếp nhận Sở Cẩm Tú trong tay dược vật lưu lại, cẩn thận kiểm tra một phiên. Lông mày của hắn dần dần quá gấp, một lát sau, lạnh lùng nói, "Thuốc này bên trong xác thực chứa độc dược mạn tính thành phần, Lao gia bệnh tình lặp đi lặp lại, chính là bởi vậy độc bố trí." Sở Hoài Đức nghe vậy, sắc mặt đột biến, ánh mắt thống khổ nhìn về phía mẹ kế, "Phu nhân, ngươi dám đối ta hạ độc?" "Lao gia, không phải ta." Sở phu nhân vội vàng quỳ rạp xuống đất, khóc kể lể, "Nhất định là có người hãm hại ta, cầu ngài minh xét." "Ai sẽ hãm hại ngươi?" Sở Cẩm Tú lạnh lùng hỏi, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, "Trong nhà trên dưới, chỉ có ngươi trưởng quản dữ liệu, hết thảy chứng cứ đều chỉ hướng ngươi." còn có thể là ai? Sở phu nhân á khẩu không trả lời được, Sở Kiều Nương cũng mặt như màu đất. Sở Cẩm Tú không còn cho các nàng giải thích cơ hội, quay người đối Cố Lao nói ra, "Cố Lao, xin đem đây hết thảy báo cáo quan phủ, chúng ta cần công chính phán quyết." Cố Lao gật đầu, quay người phân phó hạ nhân, lập tức phái người đi thông tri quan phủ, mau tới xử lý việc này. Sở Cẩm Tú gặp mẹ kế cùng thứ muội thần sắc bối rối, trong lòng đã minh bạch, trận này âm mưu đã hiện hiện. Nàng đi đến phụ thân trước giường, ôn nhu nắm chặt tay của hắn, nhẹ giọng nói ra, "Phụ thân, ngài an tâm dưỡng bệnh, Cẩm Tú nhất định sẽ tra ra trận tướng, còn ngài một cái thanh bạch." Sở Hoài Đức trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, cuối cùng hóa thành một loại thật sâu cảm kích cùng tín nhiệm, "Cẩm Tú, ta tin tưởng ngươi, ngươi phải cẩn thận làm việc, để lộ đây hết thảy, bảo toàn gia tộc của chúng ta." Sở Cẩm Tú nhẹ gật đầu, trong lòng tràn đầy kiên định. Nàng biết, trận này đấu tranh còn chưa kết thúc, nhưng mẹ kế âm mưu đã hiện hiện, nàng đem dùng trí tuệ cùng dũng khí, tiếp tục để lộ càng nhiều trận tướng, vì gia tộc tranh thủ một cái quang minh tương lai. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vẩy vào trong đình viện, Sở Cẩm Tú đứng tại phía trước cửa sổ, trong lòng cảm thấy một loại trước nay chưa có lực lượng. Nàng biết, vô luận con đường phía trước cỡ nào hiểm trở, nàng đều đem dũng cảm đối mặt, vì gia tộc, vì phụ thân, cũng vì mình, dũng cảm đi xuống. Chương 13, liên thủ hợp tác. Sở Cẩm Tú ngồi một mình ở trong thư phòng, trước mặt mở ra lấy mấy phần đến từ trong kinh các nơi tình báo. Mẹ kế Sở phu nhân âm mưu dần dần hiện hiện, dưới mắt là để lộ đây hết thảy thời khắc mấu chốt. Nàng nhất định phải tìm kiếm càng nhiều chứng cứ, cũng tìm tới mạnh mẽ hữu lực minh hữu. Trong đầu, Lăng Tiêu Hàn hình tượng lần lượt hiện hiện, nàng biết rõ, ở sau đó đấu tranh bên trong, nhất định phải cùng hắn liên thủ, tài năng chân chính đánh bại mẹ kế. Một tràng tiếng gõ cửa đánh gãy nàng suy nghĩ, Tiểu Hồng đi đến, thấp giọng nói ra, "Tiểu thư, Lăng công tử tới, nói là có chuyện quan trọng thương lượng." Mời hắn vào. Sở Cẩm Tú trong lòng vui mừng, bận điệu đứng người lên nghênh đón. Một lát sau, Lăng Tiêu Hàn đi vào thư phòng, nhìn thấy Sở Cẩm Tú, hắn mỉm cười, "Sở cô nương, gần đây vừa vặn rất tốt. Cố Lao đã đem sự tình nói cho ta biết, ta đến xem có cái gì có thể giúp đỡ bận điệu." Sở Cẩm Tú nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi, "Lăng công tử, ngài xuất hiện thật sự là đúng lúc. Bây giờ mẹ kế âm mưu sơ lộ mánh khóe, nhưng ta còn cần càng nhiều chứng cứ để lộ nàng cùng ngoại giới bí mật liên hệ. Ta hy vọng có thể cùng ngài liên thủ, cộng đồng đối kháng trận này âm mưu." Lăng Tiêu Hàn gật đầu, "Ta đang có ý này. Mẹ kế Sở Tác Sở Vi sớm đã đưa tới rất nhiều người bất mãn, nhưng muốn triệt để vạch trần nàng, chúng ta cần càng thêm tường tận chứng cứ. Ta có một phần kế hoạch, hy vọng ngươi có thể tham dự." "Kế hoạch gì?" Sở Cẩm Tú trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. "Ta đã tra được mẹ kế cùng mấy cái hiệu buôn có bí mật liên hệ, hoài nghi nàng đem gia tộc tài sản chuyển rời đến những này hiệu buôn bên trong." Lăng Tiêu Hàn từ trong ngực lấy ra mấy phần văn bản tài liệu, đưa cho Sở Cẩm Tú, "Những văn kiện này ghi chép nàng cùng những cái kia hiệu buôn giao dịch, chúng ta cần sưu tập càng nhiều chứng cứ, tài năng hướng quan phủ vạch trần." Sở Cẩm Tú tiếp nhận văn bản tài liệu, cẩn thận xem xét, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, "Những này hiệu buôn xác thực cùng mẹ kế có lui tới, nhưng chỉ bằng những này còn chưa đủ đã định tội. Chúng ta cần kỹ lưỡng hơn khoản cùng giao dịch ghi chép." Lăng Tiêu Hàn gật đầu, "Những này hiệu buôn bên trong một vị trưởng quỹ, từng cùng ta có qua giao tình, ta có thể nghĩ cách từ chỗ của hắn thu hoạch càng nhiều chứng cứ, nhưng cần phối hợp của ngươi." "Ta nguyện ý phối hợp." Sở Cẩm Tú kiên định nói, "Chỉ cần có thể vạch trần mẹ kế âm mưu, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì." "Rất tốt." Lăng Tiêu Hàn mỉm cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia khen ngợi, "Chúng ta cần định ra một cái kế hoạch, ngươi muốn lấy gia tộc danh nghĩa, hướng những này hiệu buôn đưa ra kiểm tra yêu cầu, buộc bọn họ giao ra khoản. Đồng thời, ta sẽ từ nội bộ tiến hành điều tra, tìm tới những cái kia ẩn tàng chứng cứ." Sở Cẩm Tú gật đầu, "Biện pháp này có thể đi, nhưng chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, không thể để cho mẹ kế phát giác." Lăng Tiêu Hàn ánh mắt kiên định, "Yên tâm, ta sẽ an bài đến không chê vào đâu được. Ngươi chỉ cần dựa theo kế hoạch làm việc, cái khác giao cho ta." Bọn hắn kỹ càng thương nghị hành động chi tiết, cũng xác định riêng phần mình nhiệm vụ. Sở Cẩm Tú phụ trách hướng những cái kia hiệu buôn phát ra kiểm tra thỉnh cầu, mà Lăng Tiêu Hàn thì âm thầm sưu tập chứng cứ. Bọn hắn ước định, tại sau 3 ngày tụ họp, cộng đồng phân tích đoạt được chứng cứ, cũng kế hoạch dưới một bước hành động. Sở Cẩm Tú trong lòng tràn đầy hy vọng cùng lực lượng, Lăng Tiêu Hàn xuất hiện để nàng cảm thấy trước nay chưa có an tâm. Nàng biết rõ, trận này đấu tranh không chỉ có liên quan đến tổn vong của gia tộc, cũng quan hệ đến nàng và an nguy của phụ thân. Nàng nhất định phải toàn lực ứng phó, cùng Lăng Tiêu Hàn giắt tay, để lộ mẹ kế âm mưu, vì gia tộc tranh thủ một cái công đạo. Màn đêm buông xuống, Lăng Tiêu Hàn cáo từ rời đi, Sở Cẩm Tú nhìn qua bóng lưng của hắn, trong lòng dâng lên một loại khó nói lên lời cảm kích cùng tín nhiệm. Nàng yên lặng thề, vô luận con đường phía trước cỡ nào gian nguy, nàng đều đem dũng cảm đối mặt. Nàng và Lăng Tiêu Hàn liên thủ hợp tác, chắc chắn trở thành đánh bại mẹ kế mấu chốt lực lượng. Chương 14, ám vệ chiêu mộ trời tối người yên, Sở Cẩm Tú trong thư phòng chậm rãi dạo bước, suy nghĩ bay tán loạn. Trước mắt tình thế càng thêm phức tạp, mẹ kế Sở phu nhân âm mưu chính từng bước triển khai, nàng biết rõ, chỉ bằng vào tự thân lực lượng xa không đủ để đối kháng những này uy hiếp. Nàng cần một chi trung thành tuyệt đối lực lượng đến bảo hộ nàng và phụ thân, đồng thời vì vạch trần mẹ kế âm mưu làm tốt đề phòng. Trong lòng hơi động, nàng nghĩ đến chiêu mộ ám vệ kế hoạch. Nàng đem ý nghĩ này cùng Lăng Tiêu Hàn chia sẻ, Lăng Tiêu Hàn biểu thị ủng hộ, cũng cho nàng một chút đề nghị, "Cẩm Tú, ám vệ lựa chọn phi thường trọng yếu, bọn hắn không chỉ cần phải võ nghệ cao cường, càng phải trung thành tuyệt đối. Ngươi có thể từ gia tộc bộ hạ cũ bên trong chọn lựa đáng tin người, hoặc là thông qua đường dây bí mật chiêu mộ một nhóm tinh anh." "Ta minh bạch." Sở Cẩm Tú hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, "Ta sẽ trước từ bộ hạ cũ vào tay, bọn hắn cùng gia tộc có thâm hậu tình cảm, càng thêm đáng tin cậy." Lăng Tiêu Hàn gật đầu, "Ngươi cần một cái đáng tin người trung gian tới quản lý những này ám vệ, ta có thể đề cử một vị có thể tin quản sự, hắn từng là phụ thân ta hộ vệ thống lĩnh, bây giờ ẩn cư sơn lâm, vừa vặn thích hợp cái này nhiệm vụ. Đa tạ Lăng công tử. Sở Cẩm Tú cảm kích nói ra, ta sẽ mau chóng cùng vị này quản sự liên hệ, bảo đảm ám vệ chiêu mộ thuận lợi tiến hành. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Cẩm Tú liền khởi hành tiến về kinh giao, đi gặp Lăng Tiêu Hàn đề cử quản sự, Đỗ Bình An. Đỗ Bình An từng là Lăng gia trung dũng hộ vệ thống lĩnh, bởi vì chán ghét quyền đấu mà ẩn lui sơn lâm. Thanh danh của hắn trên giang hồ mọi người đều biết, là một vị người trung nghĩa. Sở Cẩm Tú đi vào kinh giao một tòa ưu tĩnh sơn trang, xa xa nhìn lại, rừng trúc thấp thoáng dưới tiểu viện phong cách cổ xưa mà yên tĩnh. Nàng đẩy ra cửa sân, nhìn thấy một người trung niên nam tử đang tại trong viện ngồi xuống, sắc mặt trầm tĩnh, thần thái uy nghiêm. Nghe được tiếng bước chân, hắn từ từ mở mắt, ánh mắt lợi hại nhìn về phía Sở Cẩm Tú. Vị cô nương này, người đến người nào? Đỗ Bình An thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần uy nghiêm. Sở Cẩm Tú tiến lên hành lễ, cung kính nói ra, Đỗ tiền bối, ta là Sở phủ đại tiểu thư Sở Cẩm Tú, Lăng Tiêu Hàn công tử đề cử ta tới đây, hy vọng có thể đạt được sự giúp đỡ của ngài. Đỗ Bình An nhíu mày, tựa hồ tại suy tư nàng. Hắn đứng dậy, quan sát tỉ mỉ lấy Sở Cẩm Tú, một lát sau, chậm rãi gật đầu, Lăng công tử đã truyền tin tại ta, ta biết các ngươi chính diện gặp một chút nguy cơ, cần chiêu mộ ám vệ. Ta có thể giúp ngươi lựa chọn đáng tin người, nhưng ngươi cũng muốn minh bạch, những người này nhất định phải hoàn toàn chung với ngươi cùng gia tộc của ngươi. Ta minh bạch. Sở Cẩm Tú kiên định trả lời, ta cần bọn hắn không chỉ có bảo hộ ta cùng phụ thân, còn muốn tại thời khắc mấu chốt vạch trần mẹ kế âm mưu. Đỗ Bình An gật đầu, tốt, ta sẽ từ bộ hạ cũ bên trong chọn lựa một nhóm trung thành tuyệt đối nhân thủ, nhưng cái này cần một chút thời gian. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, đồng thời cũng muốn đối với mấy cái này ám vệ trung thành tiến hành khảo sát, bảo đảm bọn hắn sẽ không bị phản gián. Đa tạ Đỗ tiền bối. Sở Cẩm Tú cúi người chào thật sâu, trong mắt tràn đầy cảm kích. Đỗ Bình An mỉm cười, không cần phải khách khí, Lăng công tử là ta bạn tốt nhiều năm, ta tự nhiên hết sức tương trợ. Ngươi lại trở về đợi tin tức, ta sẽ mau chóng an bài tốt đây hết thảy. Rời đi sơn trang lúc, Sở Cẩm Tú trong lòng tràn đầy chờ mong cùng lòng tin. Đỗ Bình An ủng hộ, cho nàng cực lớn lực lượng, nàng tin tưởng, theo ám vệ chiêu mộ, gia tộc lực lượng phòng vệ đem tăng cường rất nhiều, nàng và phụ thân an toàn cũng đem càng thêm có bảo hộ. Mấy ngày sau, Đỗ Bình An mang theo một nhóm tuyển chọn tỉ mỉ tinh anh ám vệ đi vào sở phủ, bọn hắn từng cái thân thủ nhanh nhẹn, ánh mắt kiên định, hiển nhiên đều là kinh nghiệm xa trường tinh nhuệ chi sĩ. Sở Cẩm Tú tự mình tiếp đãi bọn hắn, cũng cùng Đỗ Bình An cùng một chỗ an bài huấn luyện của bọn hắn cùng chức trách. Đỗ Bình An hướng nàng giới thiệu mỗi vị ám vệ bối cảnh cùng năng khiếu, đồng thời kỹ càng giảng giải như thế nào quản lý cùng khích lệ những người này, bảo đảm bọn hắn trung thành. Sở Cẩm Tú chăm chú nghe mỗi một cái đề nghị, cũng tự mình tham dự ám vệ huấn luyện cùng an bài, dần dần thành lập nên một chi đáng tin lực lượng hộ vệ. Ban đêm, Sở Cẩm Tú đứng tại trong đình viện, nhìn qua những cái kia đang huấn luyện ám vệ, trong lòng dâng lên một loại khó nói lên lời cảm giác thật. Nàng biết rõ, chi này ám vệ không chỉ có là bảo hộ nàng và phụ thân lực lượng, càng là đối với kháng mẹ kế âm mưu trọng yếu thẻ đánh bạc. Tiểu thư, ám vệ đã an bài thỏa đáng, bọn hắn đối với ngài mười phần trung thành. Đỗ Bình An đi đến bên người nàng, trong giọng nói mang theo vui mừng. Đa tạ Đỗ tiền bối. Sở Cẩm Tú mỉm cười nói, có ủng hộ của bọn hắn, ta đối vạch trần mẹ kế âm mưu càng thêm có lòng tin. Đỗ Bình An gật đầu, ngươi làm được rất tốt, tiếp tục bảo trì cảnh giác, tương lai đường y nguyên tràn ngập khiêu chiến, nhưng ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Sở Cẩm Tú hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa, ta biết, vô luận con đường phía trước như thế nào, ta đều đem dùng hết toàn lực bảo hộ phụ thân cùng gia tộc, nên đón quang minh tương lai. Chương 15, sơ bộ cung đình. Sở Cẩm Tú ngồi một cỗ tinh xảo xe ngựa, trong lòng lướt qua một vẻ khẩn trương. Xe ngựa chạy qua kinh thành đường phố phồn hoa, lái về phía cái kia cao vút tới mây hoàng thành cửa cung. Hôm nay, nàng đem lần đầu tiến vào cung đình, tham gia hoàng hậu chủ trì một lần gia yến. Cái này không chỉ có là một cái xã giao trường hợp, càng là nàng dò xét trong cung đình bộ động tĩnh trọng yếu cơ hội. Xe ngựa dừng ở to lớn trước cửa cung, Sở Cẩm Tú sửa sang lại một cái quần áo, chậm rãi đi xuống xe. Cửa cung thủ vệ sông nghiêm, bọn thái giám cung kính nên đón nàng, dẫn dắt nàng tiến vào trong cung. Dọc đường cảnh trí hoa mỹ trắng lệ, cung điện lầu các như là bức tranh hiện ra ở trước mắt. Nhưng mà, trong nội tâm nàng minh bạch, phần này hoa lệ phía sau, ẩn giấu đi vô số quyền mưu cùng âm mưu. Sở tiểu thư, xin mời đi theo ta. Một vị thân mang hoa lệ phục sức cung nữ khẽ cười nói, đưa nàng dẫn hướng nội cung ngự hoa viên. Sở Cẩm Tú khẽ gật đầu, theo sát phía sau. Trong ngự hoa viên muôn hoa đua thắm khoe hồng, mùi thơm ngát bốn phía, các loại chim quý thú lạ tới lui ở giữa, cảnh trí tựa như ảo mộng. Nhưng mà, ánh mắt của nàng lại chăm chú nhìn lui tới cung nữ cùng thái giám, ý đồ từ lời nói của bọn họ trong cử chỉ bắt được càng nhiều tin tức hơn. Sở tiểu thư, mời dùng trà. Cung nữ đưa nàng dẫn vào một tòa trong đình, trên bàn đã bày đầy tinh xảo điểm tâm cùng trà thơm. Sở Cẩm Tú mỉm cười tòa hạ, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác. Nàng biết, lần này gia yến không chỉ là một cái đơn giản tụ hội, hoàng hậu mời nàng vào cung, tất nhiên có thâm ý khác. Nàng nhất định phải cẩn thận ứng đối, tránh cho bị cuốn vào cung đình quyền mưu đấu tranh bên trong. Một lát sau, hoàng hậu chậm rãi đi tới, sau lưng đi theo mấy vị cao quý tần phi cùng công chúa. Hoàng hậu đoan trang ưu nhã, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra một cỗ uy nghiêm. Nàng mỉm cười hướng Sở Cẩm Tú gật đầu ra hiệu, "Sở tiểu thư, nghe nói Sở lão gia bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, thật sự là thật đáng mừng." Đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, gia phụ đã ở cố lao dốc lòng điều trị dưới dần dần khôi phục. Sở Cẩm Tú cung kính hành lễ, trong lời nói mang theo một tia cảm kích. "Như thế rất tốt." Hoàng hậu mỉm cười nói, ngồi tại chủ vị, "Hôm nay triệu ngươi vào cùng, là muốn cùng ngươi nói chuyện trong nhà sự vụ. Phụ thân ngươi bệnh nặng trong lúc đó, phải chăng gặp được khó khăn gì?" Sở Cẩm Tú trong lòng run lên, biết được hoàng hậu vấn đề cũng không phải là tùy ý, nàng túi đầu hồi ức một lát, hồi đáp, gia phụ bệnh nặng trong lúc đó, xác thực gặp một chút khó khăn, nhưng ở gia tộc cộng đồng cố gắng dưới, đã dần dần giải quyết. Bây giờ phụ thân đang tại khôi phục bên trong, hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Hoàng hậu nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia thâm ý, gia tộc sự vụ xác thực không dễ xử lý, ngươi có thể thích đáng ứng đối, đúng là khó được. Mẫu thân ngươi Sở phu nhân, gần đây thân thể vừa vặn rất tốt. Sở Cẩm Tú mỉm cười, hồi đáp, đa tạ nương nương quan tâm, mẫu thân thể không được gì, sự vụ ngày thường xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Rất tốt. Hoàng hậu lộ ra nụ cười hài lòng, lập tức chuyển hướng bên cạnh một vị tần phi, nhẹ giọng nói ra, hiền phi, nghe nói ngươi gần đây chủ trì một trận ngắm hoa yến, không bằng rõ tiểu thư cùng một chỗ tham gia, tăng thêm một chút thú vị. Hiền phi mỉm cười gật đầu, nương nương nói cực phải. Sở tiểu thư nếu có thời gian, xin di giá ngắm hoa, nhất định có thể hôn đúc tính tình. Sở Cẩm Tú trong lòng âm thầm suy nghĩ, trận này ngắm hoa yến tất có ẩn tình, nhưng nàng vẫn là mỉm cười đáp ứng, đa tạ hiền phi nương nương, Cẩm Tú nguyện ý tham gia. Ngắm hoa yến tại Ngự Hoa Viên một chỗ khác cử hành, các lộ quý tộc tề tụ một đường, tràng diện phi thường náo nhiệt. Sở Cẩm Tú tại trên yến hội lưu tâm quan sát, phát hiện mấy vị tần phi cùng công chúa ở giữa quần quần sóng ngầm, nô tử ở giữa tràn đầy ẩn dụ cùng thăm dò. Nàng bất động thanh sắc cùng mọi người nói chuyện với nhau, tận lực tránh cho cuốn vào các nàng quyền mưu đấu tranh bên trong. Sở tiểu thư, ngài định thế nào đối kinh thành gần đây biến hóa? Một vị tuổi trẻ công chúa bỗng nhiên tiến lên trước, trong ánh mắt mang theo một tia tìm kiếm. Sở Cẩm Tú mỉm cười, lạnh nhạt đáp, kinh thành biến hóa khó phân, nhưng ta cảm thấy trọng yếu nhất chính là gia đình hòa thuận, gia tộc thịnh vượng. Công chúa nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với câu trả lời của nàng cảm thấy hài lòng, lập tức lại chuyển hướng những người khác nói chuyện với nhau. Sở Cẩm Tú âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảnh giác càng tăng cường. Yến hội sau khi kết thúc, Sở Cẩm Tú cáo từ rời đi cung đình, trở lại trong phủ lúc, trong lòng vẫn trở về chỗ trong cung kiến thức. Nàng ý thức được, hoàng hậu đối với gia tộc chú ý cũng không phải là ngẫu nhiên, trong cung đình bên ngoài quan hệ rắc rối phức tạp. Nàng cần thời khắc bảo trì cảnh giác, đồng tiến một bước thăm dò trong cung đình bộ động tĩnh, để tốt hơn bảo hộ gia tộc an toàn. Về đến phòng, Sở Cẩm Tú ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn qua xa xa thành cung, trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Nàng biết, lần này sơ bộ cung đình, để nàng nhìn thấy càng nhiều biến như cùng nguy hiểm, nhưng cũng làm cho nàng càng rõ ràng hơn vị trí của mình cùng mục tiêu. Chương 16, yến hội phong ba màn đêm buông xuống, sở phủ bên trong răng đèn kết hoa, trong đình viện đã bài trí yến hội long trọng, chiếu sáng nửa cái kinh thành dạ không. Sở Cẩm Tú đứng tại trong sân, ánh mắt đảo qua những cái kia lui tới tân khách. Đêm nay yến hội là sở gia vì phụ thân Sở Hoài Đức khôi phục đặc biệt tổ chức chúc mừng yến. Nàng tỉ mỉ chu bị lần này yến hội, không chỉ có là vì gia tộc danh vọng, càng là vì quan sát đến đây dự tiệc các lộ nhân mã, nhất là mẹ kế Sở phu nhân những cái kia tâm phúc. Tiểu thư, những khách nhân đều đã đến đông đủ, yến hội có thể bắt đầu. Tiểu Hồng đi đến bên người nàng, thấp giọng báo cáo. Tốt, Tiểu Hồng, ngươi tiếp tục chú ý trong yến hội động tĩnh. Sở Cẩm Tú nhẹ giọng bàn giao, lập tức quay người đi hướng chủ vị. Sở Hoài Đức ngồi tại chủ vị, trên mặt lộ ra ít có tiêu dung. Từ khi bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, trạng thái tinh thần của hắn thay đổi rất nhiều, đêm nay đến hội cũng làm cho hắn rất cảm thấy vui mừng. Sở phu nhân cùng Sở tiểu nương ngồi tại bên người của hắn, nhìn bề ngoài hòa thuận, nhưng Sở Cẩm Tú từ trong mắt của các nàng bắt được mấy phần lãnh ý các vị khách quý, cảm tạ mọi người đến đây tham gia đêm nay đến hội. Sở Cẩm Tú mỉm cười nâng chén, ngắm nhìn một phía, gia phụ khôi phục không thể rời bỏ chư vị quan tâm cùng ủng hộ, kính thỉnh mọi người uống đoàn tụ. Vừa dứt lời, chúng tân khách nhao nhao nâng chén đáp lại, tiến hội tại một mảnh tiếng cười vui bên trong bắt đầu. Trong bữa tiệc, Sở Cẩm Tú vô tình hay cố ý cùng tân khách nói chuyện với nhau, ý đồ từ bọn hắn lời nói bên trong thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Ánh mắt của nàng khi thì quét về phía Sở phu nhân cùng Sở tiểu nương, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác, sợ các nàng tại trong yến hội sinh ra cái gì yêu thiêu thân. Yến hội tiến hành đến một nửa lúc, đột nhiên truyền đến một trận dị hưởng. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái người hầu bưng lấy một bản tinh xảo điểm tâm, vội vàng xuyên qua đình viện, vô ý trượt chân, trong mâm điểm tâm gắn một chỗ. Các tân khách xôn xao một mảnh, Sở Cẩm Tú trong lòng căng thẳng, cấp tốc đi ra phía trước xem xét. Chuyện gì xảy ra? Nàng thấp giọng chất vấn người hầu, trong ánh mắt lộ ra hàn ý. Người hầu bối rối quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Đại tiểu thư, nô tài thất thủ, không cẩn thận trượt chân, xin ngài thứ tội. Sở Cẩm Tú ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra những cái kia điểm tâm, chợt phát hiện trong đó mấy khối vậy mà hiện ra dị dạng nhan sắc. Trong nội tâm nàng giật mình, lập tức ra hiệu người hầu đem điểm tâm thu hồi, những này điểm tâm có vấn đề, nhanh đi tra ra nơi phát ra. Là, đại tiểu thư. Người hầu liền vội vàng đứng lên, đem điểm tâm cất kỹ, lui ra kiểm tra thực hư. Sở Cẩm Tú đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Sở phu nhân cùng Sở tiểu nương. Các nàng trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, phản phất đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Sở Cẩm Tú trong lòng âm thầm cảnh giác, biết cái này tuyệt không đơn giản ngoài ý muốn, nhất định là có người muốn mượn cơ hội sinh sự. Yến hội tiếp tục tiến hành, Sở Cẩm Tú tâm tư lại không còn tập trung ở tân khách lời nói bên trong, mà là thời khắc lưu ý lấy động tĩnh xung quanh. Nàng phát giác có mấy vị tân khách tựa hồ lòng mang dị dạng, ánh mắt thường thường rơi vào những cái kia đã bị rút đi điểm tâm cặn bã bên trên. "Tiểu thư, những cái kia điểm tâm có vấn đề." Tiểu Hồng đội vàng đi tới, thấp giọng nói ra, "Ta để cho người ta điều tra, bên trong trộn lẫn độc dược mà tính." Sở Cẩm Tú lạnh cả tim, nắm chặt chén rượu trong tay, "Là ai hạ độc?" Tiểu Hồng lắc đầu, "Tạm thời còn chưa điều tra rõ, nhưng có mấy vị người hầu từng tiếp xúc qua những này điểm tâm, bọn hắn đều thần sắc bối rối, có lẽ có thể từ bọn hắn trong miệng hỏi ra chút manh mối. Tiếp tục tra được, cần phải tìm tới chủ sự sau màn." Sở Cẩm Tú thấp giọng phân phó, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nàng một lần nữa đi trở về chủ vị, trên mặt vẫn như cũ treo vừa vặn mỉm cười, nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng lớn ngập trời. Tiến hội tiếp tục tiến hành, Sở Cẩm Tú cố gắng bảo trì trấn định, cùng các tân khách nói chuyện với nhau, ý đồ che giấu khẩn trương trong lòng. Sau đó không lâu, một cái người hầu lặng lẽ đi đến bên người nàng, thấp giọng báo cáo, "Đại tiểu thư, mấy vị kia người hầu cùng hai, bọn hắn là bị Sở phu nhân sai xử." Sở Cẩm Tú chấn động trong lòng, cấp tốc sửa sang lại suy nghĩ. Nàng âm thầm quyết định, không thể tại trên yến hội công khai vạch trần Sở phu nhân, dạng này sẽ khiến không cần thiết khủng hoảng cùng gia tộc nội bộ hỗn loạn. Nàng nhất định phải tỉnh táo ứng đối, tìm một cái thời cơ thích hợp, đem Sở phu nhân âm mưu triệt để vạch trần. Yến hội chuẩn bị kết thúc, Sở Cẩm Tú đứng dậy, nâng chén đối chúng tân khách nói ra, "Đêm nay phi thường cảm tạ mọi người quan lâm, hy vọng các vị tân khách tận hứng mà về, gia phụ khôi phục không thể rời bỏ sự ủng hộ của mọi người, lần nữa cảm tạ." Chúng tân khách nhao nhao nâng chén đáp lại, yến hội tại một mảnh tiếng cười vui bên trong rơi xuống màn che. Sở Cẩm Tú đưa mắt nhìn các tân khách rời đi, nhưng trong lòng đã quyết định chủ ý nàng nhất định phải tại trước mặt phụ thân vạch trần Sở phu nhân âm mưu, cũng tìm kiếm càng nhiều ủng hộ, bảo đảm gia tộc căn uy. Chương 17, mẹ con quyết đấu. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ rải vào Sở phụ thư phòng, Sở Cẩm Tú ngồi tại trước thư án, sắc mặt lạnh lùng. Đêm qua yến hội phong ba để nàng triệt để thấy rõ mẹ kế Sở phu nhân dụng tâm hiểm ác. Nàng biết, nếu không mau chóng vạch trần mẹ kế âm mưu, gia tộc đem lâm vào càng sâu nguy cơ. Nàng hít sâu một hơi, trong lòng đã có quyết đoán. "Tiểu thư, ngài muốn gặp lão gia sao?" Tiểu Hồng đứng tại cổng, trên nét mặt lộ ra lo lắng. "Đúng vậy." Sở Cẩm Tú nhẹ gật đầu, "Ta nhất định phải nói cho phụ thân trận tướng, cái này không thể kéo dài được nữa." Nàng đi ra thư phòng, chậm rãi hướng phòng của phụ thân đi đến. Gian phòng bên trong, Sở Hoài Đức đang ngồi ở bên giường, trong tay bưng lấy một quyển sách, thần sắc chuyên chú. Nhìn thấy Sở Cẩm Tú tiến đến, hắn ngẩng đầu, lộ ra một tia mỉm cười, "Cẩm Tú, có chuyện gì không?" "Phụ thân, ta có chuyện trọng yếu muốn nói cho ngài." Sở Cẩm Tú trầm giọng nói, đi lên trước đêm qua trong yến hội phòng ba nói rõ chi tiết một lần, bao quát điểm tâm bên trong trộn lẫn độc sự tình. Sở Hoài Đức sắc mặt đột biến, để quyển sách trên tay xuống, trong ánh mắt lộ ra chấn kinh, "Cái này sao có thể? Phu nhân vậy mà, nàng vì sao muốn làm như vậy?" "Phụ thân, mẹ kế tâm tư thâm bất khả trắc, nàng một mực tại âm thầm điều khiển gia tộc sự vụ, như toàn trưởng khống gia tộc." Sở Cẩm Tú thanh âm kiên định, trong ánh mắt lóe ra ngọn lửa tức giận, "Chúng ta nhất định phải vạch trần âm mưu của nàng, nếu không toàn bộ gia tộc đều sẽ bị nàng hủy đi." Sở Hoài Đức trầm mặc một lát, thật sâu thở dài, "Cẩm Tú, ngươi nói đúng. Ta một mực tín nhiệm phu nhân, không nghĩ tới nàng vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạn. Chuyện này tuyệt không thể tùy tiện buông tha. Phụ thân, ta hy vọng ngài có thể cùng ta cùng nhau đối mặt mẹ kế, vạch trần âm mưu của nàng." Sở Cẩm Tú trong giọng nói mang theo quyết tuyệt, "Cái này không chỉ có là vì bảo hộ ngài, càng là vì bảo toàn gia tộc của chúng ta." "Ta biết, Cẩm Tú." Sở Hoài Đức ánh mắt kiên định, chậm rãi gật đầu, "Chúng ta cùng đi gặp phu nhân, để nàng đối mặt mình được gắt." Sở Cẩm Tú cảm kích nhìn phụ thân một chút, lập tức viện hắn ra khỏi phòng, trực tiếp tiến về Sở phu nhân chỗ ở trên đường đi, trong lòng của nàng tràn đầy phức tạp cảm xúc, đã có đôi sắp đến quyết đấu chờ mong, cũng có vẻ mơ hồ bất an. Sở phu nhân chỗ ở bên trong, chính vào thần gian, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trong phòng. Nàng ngồi tại trước bàn trang điểm, chính nhàn nhã chải vuốt tóc. Nhìn thấy Sở Cẩm Tú cùng Sở Hoài Đức đi tới, nàng mỉm cười, đứng dậy, lao ra, "Cẩm Tú, các ngươi làm sao sáng sớm liền đến?" Sở Hoài Đức mắt sáng như đuốc, lạnh lùng nhìn xem nàng, "Phu nhân, chúng ta có một số việc muốn cùng ngươi đối chất." Sở phu nhân sửng sốt một chút, lập tức khôi phục trấn định, "Lao ra, có chuyện gì không?" "Các ngươi thoạt nhìn tựa hồ rất khẩn trương. Đêm qua yến hội, có người ý đồ hạ độc hãm hại ta cùng Cẩm Tú." Sở Hoài Đức thanh âm lạnh lẽo, trong ánh mắt lộ ra thống khổ cùng phẫn nộ, "Cẩm Tú cha ra, những cái kia điểm tâm bên trong trộn lẫn độc dược mãn tính, mà những này điểm tâm chính là thủ hạ ngươi người gây nên." Sở phu nhân sắc mặt đổi biến, nhưng rất nhanh khôi phục trấn định, nàng cười lạnh một tiếng, "Lao ra, ngươi vậy mà tin tưởng những này lời nói vô căn cứ. Ta làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn muốn giả biện?" Sở Cẩm Tú lãnh lãnh nói ra, từ trong tay áo lấy ra một phong thư, đưa cho Sở Hoài Đức, phong thư này là từ những thị giả kia trong tay tìm tới phía trên tinh tường biết rõ chỉ thị của bọn họ nơi phát ra. Sở Hoài Đức tiếp nhận tin, cẩn thận xem xét, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn đem tin ngã tại trên bàn, tức giận nói, "Phu nhân, ngươi còn có cái gì dễ nói?" Sở phu nhân sắc mặt tái xanh, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Nàng gượng cười nói, "Cái này nhất định là có người hãm hại ta, lão gia, ngươi không thể tin tưởng những này mặt ngoài chứng cứ." "Mặt ngoài chứng cứ?" Sở Cẩm Tú cười lạnh một tiếng, "Mẹ kế, ngươi đã không thể giải thích. Thủ hạ của ngươi đã cung khai, kế hoạch của ngươi đã bại lộ. Ngươi vì sao muốn như thế hại người, vì sao muốn độc hại phụ thân?" "Ta không có..." Sở phu nhân thanh âm khẽ run, nhưng nàng biết mình đã không có đường lui. Nàng trong ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, lạnh lùng nhìn xem Sở Cẩm Tú, "Cẩm Tú, ngươi làm như vậy chỉ là vì trưởng khống gia tộc, ngươi có thể so sánh ta tốt hơn chỗ nào? Ta làm hết thảy là vì bảo hộ gia tộc, là vì không cho ngươi tiếp tục tổn thương phụ thân." Sở Cẩm Tú thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng kiên quyết, "Ta sẽ không giống ngươi mở dạng, dùng ti tiện thủ đoạn, sẽ chỉ dùng trí tuệ cùng chính nghĩa vạch trần tội của ngươi. Lao ra, ngươi nhất định phải nhìn rõ mọi việc, ta là bị hãm hại." Sở phu nhân vội vàng quỳ rạp xuống đất, lệ rơi đầy mặt cầu khẩn nói. Sở Hoài Đức nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, trong giọng nói tràn đầy thống khổ, "Phu nhân, ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi? Những năm này ta một mực tín nhiệm ngươi, lại đổi lấy như thế phản bội. Ngươi hại ta đến tận đây, lại còn có mặt nói bị hãm hại." Sở phu nhân lệ rơi đầy mặt, không cách nào lại giải thích, chỉ có thể khóc ròng ròng quỳ trên mặt đất. Sở Cẩm Tú nhìn xem nàng, nhưng trong lòng không có một chút thương hại. Nàng biết, mẹ kế tội ác đã rõ rành rành, mà nàng ngụy trang cũng không còn cách nào che giấu. Sở Hoài Đức trầm mặc một lát, rốt cục hạ quyết tâm, "Phu nhân, ngươi sở tác sở vi, ta sẽ không lại dễ dàng tha thứ. Ta muốn để quan phủ đến xử lý chuyện này, để bọn hắn cho chúng ta một cái công đạo." "Lao ra, cầu ngươi." Không cần Sở phu nhân tuyệt vọng kêu khóc, nhưng Sở Hoài Đức đã không còn nghe nàng giải thích. Sở Cẩm Tú quay người phân phó người hầu, lập tức đem phu nhân trông giữ lên, không được để nàng rời đi. "Ta muốn đi thông tri quan phủ, để cho bọn họ tới xử lý chuyện này." Các người hầu nhao nhao ứng thanh, đem thuốc tít Sở phu nhân mang theo xuống dưới. Sở Cẩm Tú đưa mắt nhìn nàng bị mang đi, trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Nàng biết, trận này mẹ con quyết đấu là không thể tránh khỏi, cũng là để lộ mẹ kế âm mưu mấu chốt một bước. Chương 18, thứ muội âm kế buổi chiều ánh nắng nhu hòa, trong đình viện thu cúc mở đang nổi. Sở Cẩm Tú trong thư phòng lặng lặng lật xem gia tộc sổ sách, trong lòng y nguyên quanh quẩn mẹ con quyết đấu dư ba. Mẹ kế Sở phu nhân âm mưu mặc dù sơ bộ mặt trần, nhưng nàng rõ ràng, trong gia tộc âm hiểm cũng không hoàn toàn tiêu trừ. Nàng lần lần cảm thấy, thứ muội Sở Kiều Nương cũng trong bóng tối nổi lên cái gì. Trong lúc suy tư, Tiểu Hồng đội vàng tiến đến, thần sắc khẩn trương, "Tiểu thư, Sở Kiều Nương ước ngài tại hậu viện gặp mặt, nói có chuyện trọng yếu thương lượng." Sở Cẩm Tú hơi khẽ cau mày, trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Nàng biết được Sở Kiều Nương luôn luôn tâm cơ thâm trầm, lần này hẹn nhau, tất nhiên có không thể cho ai biết mục đích. Nàng quyết định phó ước, lại tại trong tay áo ẩn giấu vài miếng sắc bén ngân châm, để phòng bất trắc. Hậu viện hoàn toàn yên tĩnh, gió thu nhẹ phẩy, mang đến từng đợt hương hoa. Sở Cẩm Tú đi vào hậu viện, nhìn thấy Sở Kiều Nương đang đứng tại một gốc dưới cây cổ thụ, trên mặt mang nụ cười ôn nhu, nhưng này trong tươi cười lại lộ ra một tia dị dạng ý vị. "Tỷ tỷ, ngươi đã đến." Sở Kiều Nương cười nhẹ nhàng chào đón, thanh âm bên trong mang theo vài phần thân mật. "Kiều Nương, có chuyện gì như vậy vội vã tìm ta?" Sở Cẩm Tú tỉnh táo hỏi, ánh mắt cảnh giác đảo qua bốn phía. "Tỷ tỷ, ta chẳng qua là cảm thấy gần nhất trong nhà phát sinh rất nhiều sự tình, trong lòng rất là bất an." Sở Kiều Nương ánh mắt lấp lóe, thanh âm bên trong lộ ra một tia lo âu, nhất là mẫu thân sự tình, ta thật không thể tin được nàng sẽ làm ra chuyện như vậy. Sở Cẩm Tú cười nhạt một tiếng, "Mẹ kế sự tình đã điều tra rõ, không cần nói thêm nữa. Ngươi tới tìm ta, đến cùng có chuyện gì khẩn yếu?" Sở Kiều Nương thở dài, trong mắt nổi lên lệ quang, "Tỷ tỷ, ta biết ngươi một mực không thích ta, nhưng chúng ta dù sao cũng là tỷ muội, ta cũng không hy vọng trong nhà lại có bất luận cái gì phân tranh. Gần nhất ta nghe được một chút tin tức, cảm thấy tất yếu nói cho ngươi." "Tin tức gì?" Sở Cẩm Tú ánh mắt có chút một lạnh, trong lòng cảnh giác. Sở Kiều Nương cúi đầu xuống, thanh âm yếu ớt, "Có người nói, trong tay ngươi nắm giữ rất nhiều mẹ kế chứng cứ phạm tội, nhưng những chứng cứ này chưa hẳn có thể hoàn toàn định tội. Quan phủ bên kia có thể sẽ khuynh hướng mẹ kế, không nguyện thông tra." Sở Cẩm Tú trong lòng run lên, biết Sở Kiều Nương lời nói này cũng không phải là bắn tên không đích. Nàng lạnh lùng hỏi, "Những lời này là ai nói cho ngươi?" "Ta không thể nói." Sở Kiều Nương cắn cắn môi, trong mắt lóe lên một tia thống khổ, "Tỷ tỷ, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể hành sự cẩn thận, không nên bị người lợi dụng." "Lợi dụng?" Sở Cẩm Tú cười lạnh một tiếng, "Kiều Nương, ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Sở Kiều Nương trầm mặc một lát, rốt cục ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo một tia lanh ý, "Tỷ tỷ, kỳ thật ta cũng là muốn bảo hộ gia tộc. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác, chúng ta có thể cộng đồng để lộ càng nhiều chân tướng, bảo hộ lợi ích của gia tộc." "Hợp tác?" Sở Cẩm Tú trong lòng hơi động, biết Sở Kiều Nương tất có toan tính. Nàng lạnh nhạt hỏi, "Ngươi muốn làm sao hợp tác?" "Chúng ta có thể cộng đồng điều tra những cái kia hiệu buôn cùng gia tộc sự vụ." Sở Kiều Nương trong giọng nói lộ ra mấy phần khẩn thiết, "Tỷ tỷ ngươi nắm giữ rất nhiều chứng cứ, nhưng có một số việc chỉ có ta biết. Nếu như chúng ta liên thủ, nhất định có thể để lộ càng lớn âm mưu." Sở Cẩm Tú nhìn xem Sở Kiều Nương, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nàng biết, Sở Kiều Nương đề nghị phía sau tất có ẩn tình, nhưng trước mắt nàng cần càng nhiều chứng cứ cùng lực lượng. Nàng trầm tư một lát, chậm rãi gật đầu, "Tốt, ta có thể cùng ngươi hợp tác, nhưng ngươi nhất định phải nói cho ta biết tất cả ngươi biết." Sở Kiều Nương lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ, "Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Chúng ta muốn trước từ những cái kia hiệu buôn vào tay, điều tra bọn hắn cùng mẹ kế quan hệ." Sở Cẩm Tú nhẹ gật đầu, "Ta sẽ an bài hết thảy, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan, không được phản bội ta." Sở Kiều Nương lập tức thề, "Tỷ tỷ, ta nhất định sẽ không phản bội ngươi. Chỉ cần có thể bảo hộ gia tộc, ta nguyện ý nỗ lực hết thảy." Các nàng thương định kế hoạch sơ bộ, quyết định từ hiệu buôn vào tay, từng bước điều tra gia tộc tài vụ cùng bí mật giao dịch. Sở Cẩm Tú mặc dù đáp ứng hợp tác, nhưng trong lòng ý nguyên bảo trì cảnh giác. Nàng biết, Sở Kiều Nương tâm cơ thâm trầm, không thể hoàn toàn tin tưởng nàng mỗi một câu nói. Chương 19, phản kích bắt đầu. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu cửa sổ, chiếu sáng Sở Cẩm Tú thư phòng. Nàng đứng tại phía trước cửa sổ, hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Hôm nay là nàng phản kích mẹ kế Sở phu nhân cùng thứ muội Sở Kiều Nương âm mưu bắt đầu. Hết thảy kế hoạch đều đã chuẩn bị thỏa đáng, nàng chỉ cần chờ đợi thời cơ thích hợp. "Tiểu Hồng." Nàng quay người đối thị lập tại cửa ra vào Tiểu Hồng nói ra, "Theo kế hoạch hành động, cần phải đem hết thảy an bài thỏa đáng." Chấm đỏ một chút đầu, đội vàng rời đi, bắt đầu chấp hành dự định kế hoạch. Sở Cẩm Tú ngồi trở lại trước thư án, ánh mắt ngưng trọng đảo qua trên bàn mở ra mấy phần văn bản tài liệu. Những văn kiện này là nàng và Lăng Tiêu Hàn đi qua nhiều lần dò xét được, ghi chép cặn kẽ mẹ kế cùng mấy cái hiệu buôn bí mật giao dịch, cùng Sở Kiều Nương ở sau lưng bày kế âm mưu. Nàng biết, để lộ đây hết thảy chính là nàng phản kích bước đầu tiên. Buổi chiều, Sở phủ trong hành lang tụ tập các lộ nhân mã, Sở Hoài Đức tự mình chủ trì một trận gia tộc hội nghị. Sở Cẩm Tú ngồi tại phụ thân bên người, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem ngồi tại đối diện Sở phu nhân cùng Sở Kiều Nương. các nàng vẫn như cũ mặt ngoài trấn định, nhưng mà trong mắt lấp lóe quang mang lại để lộ ra mấy phần bất an. Hôm nay triệu tập mọi người là vì tra rõ bên trong gia tộc vấn đề. Sở Hoài Đức ngắm nhìn một phía, thanh âm bên trong lộ ra uy nghiêm, gần nhất chúng ta phát hiện một chút tài vụ bên trên dị thường, cần triệt để điều tra. Lao ra, đây chỉ là trên chương mục vấn đề nhỏ, không cần làm to chuyện. Sở phu nhân miễn cưỡng cười nói, ý đồ che giấu nội tâm bất an. Sở Cẩm Tú cười lạnh, trên chương mục vấn đề có lẽ không lớn, nhưng chúng ta phát hiện một chút càng nghiêm trọng hơn bí mật giao dịch, những này giao dịch liên lụy tới gia tộc tài sản sói mòn. Bí mật gì giao dịch? Sở Kiều Nương lập tức tiếp lời, trên mặt mang hư giả tiểu dung, tỷ tỷ có phải hay không tính sai cái gì? Ta có hay không tính sai, một hồi các ngươi liền biết. Sở Cẩm Tú từ trong tay áo lấy ra một phần văn bản tài liệu, đưa cho phụ thân, những này là ta cùng Lăng công tử điều tra được, ghi chép mẹ kế cùng mấy cái hiệu buôn bí mật giao dịch. Phụ thân mời xem qua. Sở Hoài Đức tiếp nhận văn bản tài liệu, cẩn thận xem xét, sắc mặt càng âm trầm. Hắn đem văn bản tài liệu ngã tại trên bàn, tức giận nói, phu nhân, ngươi dám lợi dụng gia tộc tài sản tiến hành tự mình giao dịch. Sở phu nhân sắc mặt đổi biến, vội vàng giải thích, lao ra, cái này nhất định là có người hãm hại ta. Ta tuyệt sẽ không làm ra loại sự tình này. Hãm hại? Sở Cẩm Tú cười lạnh một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một phần khác văn bản tài liệu, phần văn kiện này là hiệu buôn trưởng quý lời khai, nói rõ chi tiết những này giao dịch trần tướng, cùng giữa các ngươi liên hệ. Ngươi còn muốn như thế nào giải thích? Sở Kiều Nương sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói, tỷ tỷ, ngươi không thể bằng mấy phần văn bản tài liệu liền vu hãm mẫu thân. Những văn kiện này chưa hẳn chân thực, là có hay không thực, chúng ta có thể mời quan phủ đến nghiệm minh. Sở Cẩm Tú tỉnh táo nói ra, chúng ta đã liên hệ quan phủ, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phái người tới điều tra. Đang khi nói chuyện, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, mấy vị quan phủ sai dịch tại người hầu dẫn dắt dưới đi đến. Cầm đầu quan viên chắp tay hành lễ, Sở lao ra, chúng ta tiếp vào báo cáo, nói sở phủ nội bộ có trọng đại vấn đề kinh tế, chuyên tới để điều tra. Quan gia, cái này nhất định là có người ác ý hãm hại, xin ngài minh xét. Sở phu nhân vội vàng tiến lên, y đồ biện giải cho mình. Phải chăng hãm hại, tự có công đạo. Cầm đầu quan viên lãnh lãnh nói ra, chúng ta sẽ cẩn thận điều tra những văn kiện này, cũng tiến hành xác minh. Sở Cẩm Tú đứng ở một bên, ánh mắt kiên định nhìn qua đám quan chức. Nàng biết, trận này phản kích đã khai hỏa, tiếp xuống nàng cần làm là cung cấp càng nhiều chứng cứ, bảo đảm những này âm như không chỗ che thân. Còn có những này. Sở Cẩm Tú từ trong ngực lấy ra một viên con dấu, đưa cho quan viên, đây là hiệu buôn trưởng quỹ tư nhân con dấu, là bọn hắn cùng mẹ kế giao dịch trọng yếu chứng cứ. Quan viên tiếp nhận con dấu, cẩn thận xem xét, nhẹ gật đầu, cái này mai con dấu xác thực có vấn đề, chúng ta sẽ kỹ càng điều tra. Sở phu nhân thấy thế, sắc mặt càng tái nhợt, nàng biết, lần này đã không cách nào lại rào biện. Nàng đội vàng chuyển hướng Sở Hoài Đức, câu khẩn nói, lao ra, ta thật là bị hoan uổng, xin ngài tin tưởng ta. Sở Hoài Đức nhắm mắt lại, trầm mặc một lát, cuối cùng thở dài một tiếng, phu nhân, nhiều chứng cứ như vậy bày ở trước mắt, ta còn có thể như thế nào tin tưởng ngươi. Sở Cẩm Tú nhìn xem phụ thân thần sắc, trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Nàng biết, phụ thân tâm tình nhất định phi thường thống khổ, nhưng đây là để lộ chân tướng đường tắt duy nhất. Nàng nhất định phải kiên cường, không thể để cho mẹ kế cùng thứ mọi âm như là được. Quan gia, xin mau sớm điều tra những chứng cứ này, còn chúng ta một cái công đạo. Sở Cẩm Tú tỉnh táo nói ra, trong ánh mắt lộ ra kiên định. Chúng ta sẽ mau chóng xử lý. Quan viên gật đầu ra hiệu sai dịch mang đi những văn kiện kia cùng chứng cứ, quay người rời đi. Trong đại sảnh, bầu không khí nặng nề. Sở phu nhân cùng Sở Kiều Nương vẫn như cũ đứng ở một bên, sắc mặt tái nhợt. Sở Cẩm Tú thì ánh mắt kiên định nhìn qua các nàng, trong lòng tràn đầy quyết tâm. Trận này phản kích chỉ là bắt đầu, nàng biết tương lai đấu tranh còn đem càng thêm kịch liệt. Cẩm Tú, ngươi làm được rất tốt. Sở Hoài Đức nhìn xem nàng, thanh âm bên trong lộ ra cảm kích cùng thống khổ, nhưng ngươi phải cẩn thận, các nàng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta biết, phụ thân. Chương 20, thiêu phá chân tướng màn đêm buông xuống, Sở phủ trong thư phòng, ánh đến chập chờn. Sở Cẩm Tú ngồi tại trước thư án, ánh mắt ngưng trọng chằm chằm vào trước mặt một phần văn kiện thật dày. Những văn kiện này ghi chép cặn kẽ mẹ kế Sở phu nhân cùng thứ muội Sở tiểu nương các loại âm mưu, cùng các nàng ở gia tộc sự vụ bên trong đủ loại phạm pháp hành vi. Nàng biết rõ, để lộ tầng này tầng mê vụ thời khắc đã đến đến. Tiểu Hồng, đem những này văn bản tài liệu đưa đến phụ thân nơi đó. Sở Cẩm Tú nhẹ giọng nói ra, đem văn bản tài liệu đưa cho Tiểu Hồng. "Là, tiểu thư." Tiểu Hồng cung kính tiếp nhận văn bản tài liệu, cấp tốc rời đi. Sở Cẩm Tú đi tới trước cửa sổ, nhìn qua trong viện đêm thu cảnh sắc, trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Nàng biết, tiếp xuống đối chất đem quyết định gia tộc vận mệnh, cũng đem quyết định nàng và phụ thân tương lai. Nàng nhất định phải dũng cảm đối mặt, để lộ tất cả chân tướng. Sau đó không lâu, Tiểu Hồng đội vàng trở về, thần sắc khẩn trương, "Tiểu thư, lão gia đã tại đại đường chờ, hắn để ngài lập tức tới ngay." "Ta đã biết." Sở Cẩm Tú hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo, cất bước hướng đại đường đi đến. Trong hành lang, bầu không khí ngưng trọng. Sở Hoài Đức ngồi tại chủ vị, sắc mặt thiết thanh, trong tay bưng lấy vừa mới đưa đi văn bản tài liệu. Sở phu nhân cùng Sở Kiều Nương đứng ở một bên, sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra khó mà che giấu kinh hoàng. "Cẩm Tú, những văn kiện này ngươi từ đâu mà đến?" Sở Hoài Đức ngẩng đầu nhìn Sở Cẩm Tú, thanh âm bên trong mang theo thâm trầm tức giận. "Phụ thân, những văn kiện này là ta cùng Lăng công tử đi qua nhiều lần điều tra được, ghi chép cặn kẽ mẹ kế cùng tiểu nương các loại phạm pháp hành vi." Sở Cẩm Tú đi đến trước mặt phụ thân, ánh mắt kiên định, "Hôm nay, ta muốn trước mặt mọi người thiêu phá chân tướng, để các nàng làm mình sở tác sở vi trả giá đắt." Sở Hoài Đức trầm mặc một lát, rốt cục nhẹ gật đầu, "Tốt, hôm nay liền để các nàng đối mặt mình với đắt."
"Phu thân, ngài không có khả năng tin tưởng nàng lời nói của một bên." Sở phu nhân vội vàng tiến lên, lệ rơi đầy mặt cầu khẩn nói, "Ta thật không có làm những sự tình này, nhất định là có người hãm hại ta."
"Hãm hại?"
Sở Cẩm Tú cười lạnh một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một phong thư, đưa cho Sở Hoài Đức, "Đây là hiệu buôn trưởng Quý thân bút viết xuống lời khai, nói rõ chi tiết các ngươi giao dịch chi tiết. Ngươi còn có cái gì dễ nói?"
Sở Hoài Đức tiếp nhận tin, cẩn thận xem xét, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn đem tin ngã tại trên bàn, tức giận nói, "Phu nhân, ngươi dám lợi dụng gia tộc tài sản tiến hành tự mình giao dịch, còn muốn như thế nào giảo biện?
Lao ra, cái này thật không phải là ta."
Sở phu nhân sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, nàng đội vàng chuyển hướng Sở Tiểu Nương, "Tiểu Nương, ngươi nhanh nói cho lão gia, đây hết thảy đều là hiểu lầm."
Sở Kiều Nương thần sắc bối rối, vội vàng nói, "Tỷ tỷ, ngươi nhất định là tính sai. Mẫu thân không có khả năng làm những sự tình này, những văn kiện này chưa hẳn chân thực.
Là có hay không thực, tự có công đạo."
Sở Cẩm Tú lạnh lùng nói, "Những văn kiện này chỉ là một góc của băng sơn, ta còn có càng nhiều chứng cứ có thể chứng minh tội của các ngươi."
Nàng quay người cửa đối diện bên ngoài người hầu phân phó nói, "Đem những chứng cứ kia mang vào, để mọi người thấy rõ ràng."
Các người hầu cấp tốc đem một chồng văn bản tài liệu cùng sổ sách dẫn vào, bày ra tại Sở Hoài Đức trước mặt. Những chứng cứ này ghi chép cặn kẽ gia tộc tài sản sói mòn, hiệu buôn bí mật giao dịch, cùng Sở phu nhân cùng Sở Kiều Nương ở sau lưng điều khiển hết thảy.
Sở Hoài Đức lật xem những chứng cứ này, sắc mặt càng thêm thiết thanh.
Hắn ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Sở phu nhân cùng Sở Kiều Nương, "Các ngươi còn có cái gì có thể nói?
Lao ra, đây đều là giả."
Sở phu nhân kêu khóc, ý đồ giải thích, "Ta thật không có làm những sự tình này, nhất định là có người hãm hại ta."
"Phu thân, những chứng cứ này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, đã không cách nào cãi lại."
Sở Cẩm Tú tỉnh táo nói ra, trong ánh mắt lộ ra kiên định, "Chúng ta nhất định phải khai thác hành động, bảo hộ lợi ích của gia tộc."
Sở Kiều Nương mắt thấy tình thế nguy cấp, vội vàng quỳ rạp xuống đất, lệ rơi đầy mặt nói, "Tỷ tỷ, van cầu ngươi, ta thật không có tham dự những sự tình này.
Mẫu thân có lẽ có sai lầm, nhưng ta vẫn luôn là vô tội."
"Vô tội?"
Sở Cẩm Tú cười lạnh một tiếng, từ trong ngực lấy ra một phần khác văn bản tài liệu, "Phần văn kiện này là ngươi cùng mẫu thân thông tin, nói rõ chi tiết kế hoạch của các ngươi cùng giao dịch. Ngươi còn có cái gì có thể giải thích?"
Sở Hoài Đức nghe xong, sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn đứng dậy, lạnh lùng nói, "Phu nhân, Tiểu Nương, tội của các ngươi đã vô pháp che giấu, ta sẽ lập tức thông tri quan phủ, để bọn hắn xử lý những vấn đề này."
"Lao ra, van cầu ngươi, không cần." Sở phu nhân tuyệt vọng kêu khóc, ý đồ vãn hồi cục diện, nhưng Sở Hoài Đức đã không còn nghe nàng giải thích.
"Phu thân, ngài làm rất đúng."
Sở Cẩm Tú nhẹ giọng nói ra, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, "Chúng ta nhất định phải đem những này âm mưu triệt để vạch trần, còn gia tộc một cái công đạo."
Sở Hoài Đức nhẹ gật đầu, quay người phân phó người hầu, lập tức đi thông tri quan phủ, để cho bọn họ tới xử lý chuyện này.
Các người hầu cấp tốc ứng thanh rời đi, Sở phu nhân cùng Sở Kiều Nương thì bị khống chế tại trong hành lang, trên mặt của các nàng viết đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ.
Sở Cẩm Tú nhìn xem các nàng, trong lòng không có một chút thương hại, nàng biết, đây là các nàng nên được báo ứng.
Nàng nhất định phải phòng ngừa chú đáo, sớm làm tốt ứng đối.
Nàng quyết định, sáng sớm ngày mai liền đi tìm Lăng Tiêu Hàn, cùng hắn thương nghị như thế nào tiến một bước vạch trần mẹ kế âm mưu, bảo hộ phụ thân an toàn.
Dạ Phong nhẹ phẩy, nàng đứng tại trong đình viện, trong lòng nhiều hơn một phần chưa bao giờ có dũng khí cùng quyết tâm.
Nàng biết, Lăng Tiêu Hàn trợ giúp cho nàng một chút hy vọng sống, mà nàng cũng đem dùng hết thể lực lượng, thủ hộ phụ thân cùng gia tộc. Tương lai đường có lẽ y nguyên hiểm trở, nhưng nàng không sợ hãi, chỉ nguyện dùng trí tuệ cùng dũng khí, nên đón mỗi một cái khiêu chiến.
Lần này, nàng không chỉ có muốn bảo vệ gia tộc, càng phải vì chính mình cùng phụ thân, tranh thủ một cái quang minh tương lai.
Đoàn Thịnh Thế Hoàng Đồ.
Chương 21, Hoàng đế tín nhiệm kinh thành hoàng cung, to lớn trang nghiêm.
Sở Cẩm Tú đứng tại vàng son lộng lây trước đại điện, trong lòng khẩn trương mà chờ mong.
Hôm nay, nàng phụng hoàng đế chi mệnh đến đây yết kiến, đây là nàng lần đầu chính thức gặp mặt hoàng đế.
Nàng minh bạch, cái này không chỉ có là một lần vinh hạnh, càng là một lần hướng hoàng đế tranh thủ tín nhiệm cùng ủng hộ mấu chốt cơ hội.
"Sở tiểu thư, mời đến."
Một vị thái giám cung kính dẫn dắt nàng tiến vào đại điện.
Sở Cẩm Tú chậm rãi đi vào đại điện, chỉ thấy trong đại điện bố trí được vàng son lộng lẫy, hoàng đế ngồi ngay ngắn ở cao cao trên long ỷ, thần sắc uy nghiêm.
Nàng hít sâu một hơi, cung kính hành lễ, "Vi thần nữ Sở Cẩm Tú, khấu kiến hoàng thượng."
"Sở Cẩm Tú."
Hoàng đế thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, "Nghe nói ngươi ở gia tộc sự vụ mà biểu hiện xuất sắc, chấm hôm nay đặc biệt triệu ngươi đến đây, có mấy lời muốn hỏi ngươi."
"Hoàng thượng có gì phân phó?"
Vi thần nữ ổn thỏa dốc hết toàn lực.
Sở Cẩm Tú cúi đầu cung kính đáp.
Hoàng đế nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ, "Chấm nghe nói ngươi tiết lộ Sở phu nhân đủ loại phạm pháp hành vi, bảo vệ lợi ích của gia tộc.
Ngươi cung cấp chứng cứ, chấm đã sai người kỹ càng điều tra.
Hôm nay triệu ngươi đến đây, là muốn nghe một chút ngươi đối với mấy cái này sự tình cái nhìn."
Sở Cẩm Tú ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra kiên định, "Hoàng thượng, mẹ kế Sở phu nhân cùng thứ muội Sở Kiều Nương lợi dụng gia tộc tài sản tiến hành phạm pháp giao dịch, tổn hại gia tộc và triều đình lợi ích.
Vi thần nữ phát hiện những hành vi này sau, lập tức khai thác biện pháp, vạch trần âm mưu của các nàng để bảo vệ gia tộc."
Hoàng đế nghe xong, trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu xa, "Ngươi Sở tác Sở vi, chấm đã hiểu rõ.
Ngươi có thể tại gian nan như vậy cục diện bên trong, giữ gìn lợi ích của gia tộc, đúng là khó được.
Chấm rất thưởng thức dũng khí của ngươi cùng trí tuệ."
"Đa tạ hoàng thượng khích lệ."
Sở Cẩm Tú có chút không lời, nhưng trong lòng cảm thấy một tia bất an.
Nàng biết, trận này đối thoại liên quan đến nàng và gia tộc tương lai, bất kỳ một cái nào sai lầm ngôn từ đều có thể dẫn tới tai họa.
Hoàng đế than nhẹ một tiếng, ánh mắt chuyển hướng phương xa, bây giờ trong triều đình bên ngoài, vấn đề mọc thành bụi. Chấm cần người giống như ngươi mới, trợ giúp giải quyết những vấn đề này. Sở Cẩm Tú, ngươi có bằng lòng hay không vì chấm hiệu lực, hiệp trợ chấm xử lý triều chính? Sở Cẩm Tú chấn động trong lòng, không nghĩ tới hoàng đế vậy mà lại như thế tín nhiệm nàng. Nàng cấp tốc điều chỉnh cảm xúc, cung kính trả lời, hoàng thượng, vi thần nữ nguyện ý vì triều đình hiệu lực, đem hết toàn lực trợ giúp hoàng thượng xử lý triều chính. Hoàng đế nhẹ gật đầu, trong ánh mắt mang theo một tia khen ngợi, rất tốt. Chấm muốn ngươi hiệp trợ tra ra những cái kia hiệu buôn bí mật giao dịch, cũng cung cấp kỹ càng báo cáo. Ngươi phải nhớ kỹ, chấm tín nhiệm ngươi, nhưng cũng hy vọng ngươi có thể lấy công chính chi tâm, xử lý những sự vụ này. Vi thần nữ cần tuân thánh mệnh. Sở Cẩm Tú cung kính đáp, trong lòng tràn đầy quyết tâm. Còn có hoàng đế khẽ cười nói, phụ thân của ngươi Sở Hoài Đức là chấm nhiều năm lão thần, chấm một mực rất coi trọng hắn. Bây giờ hắn khôi phục, chấm trong lòng rất cảm giác vui mừng. Ngươi phải chiếu cố thật tốt hắn, không cho hắn lại nhận đến bất cứ thương tổn gì. Vi thần nữ sẽ đem hết toàn lực bảo hộ phụ thân, không cô phụ hoàng thượng tín nhiệm. Sở Cẩm Tú cúi đầu đáp, trong lòng tràn đầy cảm kích. Đi thôi. Hoàng đế phất phất tay, ra hiệu nàng lui ra, ngươi phải cẩn thận làm việc, ta không thể để những cái kia lòng mang ý đồ xấu người có cơ hội để lợi dụng được. Vi thần nữ tuân mệnh. Sở Cẩm Tú cung kính hành lễ, chậm rãi rời khỏi đại điện, nhưng trong lòng đã bắt đầu suy tư tiếp xuống kế hoạch hành động. Đi ra hoàng cung, Sở Cẩm Tú trong lòng tràn đầy hy vọng cùng áp lực. Hoàng đế tín nhiệm là nàng phản kích mẹ kế cùng thứ mọi âm mưu trọng yếu ủng hộ, nhưng nàng cũng biết rõ, phần này tín nhiệm kiếm không dễ, cần dùng hành động thực tế để chứng minh. Nàng nhất định phải nắm chặt thời gian, mau chóng tra ra những cái kia hiệu buôn bí mật giao dịch, cũng hướng hoàng đế đưa ra kỹ càng báo cáo. Trở lại sở phủ, Sở Cẩm Tú lập tức triệu tập gia tộc mấy vị tâm phúc cùng Lăng Tiêu Hàn. Nàng đem hoàng đế ý chỉ cáo chi đám người, lập tức triển khai đối những cái kia hiệu buôn toàn diện điều tra. Lăng Tiêu Hàn nhíu mày, nghiêm túc nói ra, "Cẩm Tú, lần này điều tra nhất định phải làm đến giọt nước không lọt. Những cái kia hiệu buôn thế lực sau lưng không thể khinh thường, hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn lửa thiêu thân." "Ta minh bạch." Sở Cẩm Tú kiên định gật đầu, "Chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, bảo đảm tất cả chứng cứ đều chân thực đáng tin. Chỉ có dạng này, tài năng hướng hoàng đế giao ra một phần hài lòng bài thi." Bọn hắn kỹ càng thương nghị điều tra chi tiết, cũng an bài riêng phần mình nhiệm vụ. Sở Cẩm Tú phụ trách cùng hiệu buôn tiếp xúc, thu hoạch khoản cùng giao dịch ghi chép, mà Lăng Tiêu Hàn thì phụ trách từ nội bộ sưu tập càng nhiều chứng cứ. Bọn hắn quyết định mật thiết hợp tác, cộng đồng hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ. Ban đêm, Sở Cẩm Tú ngồi trong thư phòng, trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Hoàng đế tín nhiệm để nàng cảm thấy vô cùng quang vinh, nhưng cũng mang đến áp lực lớn. Nàng biết, trận này đấu tranh không chỉ có quan hệ đến gia tộc vận mệnh, cũng quan hệ đến nàng và phụ thân tương lai. Nàng hít sâu một hơi, nhìn qua ngoài cửa sổ tinh không, trong lòng yên lặng thề, ta nhất định sẽ dùng hết toàn lực, không cô phụ hoàng đế tín nhiệm, bảo hộ gia tộc căn uy. Chương 22, quần quần sóng ngầm. Sở Cẩm Tú đứng tại thư phòng phía trước cửa sổ, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía đình viện. Trong kinh thành bên ngoài một mảnh tường hòa, nhưng mà nàng tinh tường cảm nhận được, một cỗ vô hình dòng chảy ngầm đang tại sở phủ cùng kinh thành các ngõ ngách lặng yên phun trào. Cỗ này dòng chảy ngầm mang theo âm mưu cùng uy hiếp, phản phất lúc nào cũng có thể thôn vệ nàng và gia tộc của nàng. Từ khi vạch trần mẹ kế Sở phu nhân cùng thứ muội Sở Kiều nương âm mưu, cùng thu hoạch được hoàng đế tín nhiệm sau, Sở Cẩm Tú một khắc cũng chưa từng thư giãn. Nàng và Lăng Tiêu Hàn liên thủ, đối những cái kia hiệu buôn triển khai toàn diện điều tra. Bước đầu kết quả đã hiện hiện, mẹ kế cùng Sở Kiều nương phía sau xác thực có càng lớn thế lực đang thao túng, những thế lực này không chỉ là vì tài sản, càng dính đến trong triều đình bộ đấu tranh. Tiểu Hồng, Sở Cẩm Tú nhẹ giọng kêu. Tiểu thư. Tiểu Hồng lặng yên đi đến nàng bên cạnh, thấp giọng nói ra, chúng ta phát hiện có chút hiệu buôn ở sau lưng có trong cung quyền quý ủng hộ, những này quyền quý cùng chúng ta điều tra kết quả có liên quan. Trong cung quyền quý. Sở Cẩm Tú trong lòng run lên, sắc mặt nghiêm trọng, có chứng cứ xác thực sao? Chấm đỏ một chút đầu, có mấy phong thư tin cùng khoản ghi chép, cho thấy bọn hắn cùng trong cung một ít quyền quý có bí mật vắng lai. Tiếp tục điều tra, Sở Cẩm Tú hít sâu một hơi, chuyện này không thể có bất luận cái gì bỏ sót. Tiểu Hồng ứng thanh rời đi, Sở Cẩm Tú tâm tình càng thêm nặng nề. Nàng biết, trận này đấu tranh đã không chỉ là bên trong gia tộc phân tranh, mà là liên lụy đến tầng thứ cao hơn quyền lực tranh đấu. Nàng nhất định phải hành sự cẩn thận, tài năng tại cỗ này trong dòng nước ngầm bảo toàn gia tộc an toàn. Ban đêm, Lăng Tiêu Hàn đi vào sở phủ, mang đến càng thêm kỹ càng điều tra kết quả. Hắn đem một phần thật dày báo cáo đặt ở Sở Cẩm Tú trước mặt, thần tình nghiêm túc, "Cẩm Tú, chúng ta tra được những này hiệu buôn phía sau xác thực có trong cung quyền quý đang ủng hộ, bọn hắn lợi dụng hiệu buôn lợi ích, âm thầm điều khiển triều đình một vài sự vụ." Sở Cẩm Tú lật xem báo cáo, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, những này quyền quý là như thế nào cùng hiệu buôn cấu kết? Mục đích của bọn hắn là cái gì? Căn cứ chúng ta điều tra, những này quyền quý lợi dụng hiệu buôn tiến hành bí mật giao dịch, kiếm chắc tư lợi, cũng thông qua hiệu buôn thế lực ảnh hưởng triều đình quyết sách. Lăng Tiêu Hàn giải thích nói, bọn hắn không chỉ có vì tài phú, còn vì quyền lực, ý đồ thông qua điều khiển hiệu buôn đến mở rộng bọn hắn trong triều lực ảnh hưởng. Những người này là ai? Sở Cẩm Tú đội vàng hỏi, trong ánh mắt lộ ra cảnh giác. Có mấy vị trong cung trọng thần cùng vương công. Lăng Tiêu Hàn trầm giọng nói ra, tên của bọn hắn cùng chức vụ tại trong báo cáo đều có kỹ càng ghi chép. Nhưng ngươi phải biết, những người này đều là quyền thế ngập trời, chúng ta nhất định phải vô cùng cẩn thận. Sở Cẩm Tú nắm chặt báo cáo, trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ cùng quyết tâm, chúng ta không thể để cho những người này tiếp tục hung hăng ngang ngược, hành vi của bọn hắn đã nghiêm trọng tổn hại triều đình cùng bách tính lợi ích. Ngươi nói đúng, Lăng Tiêu Hàn gật đầu, nhưng chúng ta nhất định phải tìm tới càng nhiều chứng cứ, cũng tại thời cơ thích hợp đem những này chân tướng đem ra công khai. Ta minh bạch. Sở Cẩm Tú ánh mắt trở nên kiên định, chúng ta muốn tiếp tục sưu tập chứng cứ, đồng thời muốn bảo đảm gia tộc an toàn. Đã những này quyền quý có thể lợi dụng nhiều hơn, cũng nhất định sẽ lợi dụng quyền thế của bọn hắn đối với chúng ta tiến hành phản kích. Lăng Tiêu Hàn mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, ngươi có thể tỉnh táo phân tích, nói rõ ngươi đã làm tốt chuẩn bị. Chúng ta phải mật thiết hợp tác, tài năng tại trận này đấu tranh bên trong lấy được thắng lợi. Bọn hắn kỹ càng thảo luận tiếp xuống kế hoạch hành động, cũng quyết định chia ra hành động. Sở Cẩm Tú phụ trách tiếp tục điều tra những cái kia hiệu buôn nội bộ sự vụ, mà Lăng Tiêu Hàn thì giám thị bí mật những quyền quý kia độc tính. Bọn hắn ước định tại một tuần sau hội hợp, phân tích đoạt được chứng cứ, cũng kế hoạch dưới một bước hành động. Trời tối người yên, Sở Cẩm Tú ngồi trong thư phòng, nhưng trong lòng một khắc cũng chưa từng an bình. Nàng biết, trận này đấu tranh đã đến thời khắc mấu chốt, nàng nhất định phải bảo trì thanh tỉnh cùng cảnh giác, tài năng tại cỗ này trong dòng nước ngầm tìm tới chỗ đột phá. Chương 23, linh viện tranh đấu thần hy sơ hiện, sở phủ đình viện tại sương mù bên trong lộ ra yên tĩnh mà mỹ lệ, nhưng mà phần này yên tĩnh sắp bị một trận tranh đấu kịch liệt đánh vỡ. Sở Cẩm Tú đứng tại trong đình viện, trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Mẹ kế Sở phu nhân cùng thứ muội Sở tiểu nương bị vạch trần sau, nàng một mực đề phòng các nàng phản công. Hôm nay, nàng đạt được vô cùng xác thực tin tức, Sở tiểu nương đang âm thầm chủ tính một lần kinh thiên động địa phản kích. Tiểu Hồng, an bài tất cả hộ vệ ẩn nấp tại đình viện bốn phía, không được kinh động bất luận kẻ nào. Sở Cẩm Tú nhẹ giọng phân phó, trong ánh mắt lóe ra tỉnh táo cùng quyết tâm. "Là, tiểu thư." Tiểu Hồng ứng thanh rời đi, cấp tốc bố trí hết thảy. Sở Cẩm Tú một mình đứng tại trong đình viện, bên hai truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Nàng quay người, nhìn thấy Sở tiểu nương chậm rãi đi tới, trên mặt mang hư giả tiểu dung, trong ánh mắt lại lộ ra bất an. "Tỷ tỷ, chào buổi sáng nè." Sở tiểu nương mỉm cười nói, đến gần Sở Cẩm Tú, ánh mắt bên trong mang theo một hơi khí lạnh. "Tiểu nương, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, không cần vòng vo." Sở Cẩm Tú lánh lánh nói ra, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào nàng. "Tỷ tỷ, ngươi thật sự là hảo thủ đoạn." Sở tiểu nương tiểu dung càng thêm ấm lãnh, "Ngươi cho rằng vạch trần mẫu thân, liền có thể ổn thỏa vị trí gia chủ sao? Ta cho ngươi biết, cái này còn xa xa không đủ, có đúng không?" Sở Cẩm Tú cười nhạt một tiếng, "Như vậy ngươi định làm gì? Tiếp tục chủ tính âm mưu, vẫn là có ý định tự mình động thủ?" "Tỷ tỷ, ta chỉ muốn nói cho ngươi, gia tộc này không phải một mình ngươi." Sở Kiều Nương bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra một cây chùy thủ, cấp tốc hướng Sở Cẩm Tú đánh tới, trong ánh mắt lộ ra ngoan lệ cùng quyết tuyệt. Sở Cẩm Tú sớm có phòng bị, cấp tốc lách mình tránh né, chùy thủ vạch phá không khí, suýt nữa đâm trúng bờ vai của nàng. Nàng lênh lênh chầm chậm vào Sở Kiều Nương, trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ cùng quyết tâm, "Kiều Nương, ngươi vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạn, chẳng lẽ ngươi muốn dùng loại thủ đoạn này cướp đoạt gia tộc? Ngươi bức ta?" Sở Kiều Nương nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang, "Từ nhỏ ngươi liền hưởng thụ hết thảy, ta lại chỉ có thể ở trong bóng tối tham sống sợ chết. Hôm nay ta muốn cải biến đây hết thảy. Ngươi làm như vậy sẽ chỉ hủy đi gia tộc." Sở Cẩm Tú tỉnh táo nói ra, trong ánh mắt lộ ra kiên định, "Ngươi cảm thấy hành vi của ngươi có thể làm cho phụ thân tha thứ ngươi sao? Có thể làm cho gia tộc tiếp nhận ngươi sao?" "Ta không quan tâm." Sở Kiều Nương cơ chủy thủ, lần nữa phóng tới Sở Cẩm Tú, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt. Ngay tại lúc này, ẩn nấp tại đình viện bốn phía hộ vệ cấp tốc xông ra, hợp lực đem Sở Kiều Nương chế phục. Nàng dãy rồi lấy, hét to, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ, "Thả ta ra! Các ngươi những này phản đồ! Tiểu Nương, âm mưu của ngươi đã bại lộ, lại dãy rủa cũng là phí công." Sở Cẩm Tú chậm rãi đi lên trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng, "Ngươi không chỉ có tổn thương gia tộc, còn tổn thương mình. Hiện tại, ngươi nên làm mình hành vi trả giá đắt, ngươi sẽ phải hối hận." Sở Kiều Nương điên cuồng hô, trong mắt tràn đầy oán độc, "Ngươi sẽ trả giá thật lớn." "Ta không hối hận." Sở Cẩm Tú tỉnh táo nói ra, quay người đối bọn hộ vệ phân phó, đưa nàng trông giữ lên, không được để nàng tổn thương bất luận kẻ nào. Bọn hộ vệ đem Sở Kiều Nương mang theo xuống dưới, Sở Cẩm Tú đưa mắt nhìn nàng rời đi, trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Nàng biết, Sở Kiều Nương hành vi không chỉ là bởi vì ghen ghét, càng là bởi vì nàng tại trận này gia tộc đấu tranh bên trong cảm thấy bất lực cùng tuyệt vọng. Nhưng mà, cái này cũng không có thể trở thành nàng tổn thương gia tộc lý do. Lúc này, Sở Hoài Đức đội vàng chạy đến, nhìn thấy trong đình viện một mảnh hỗn độn, sắc mặt đột biến, "Cẩm Tú, chuyện gì xảy ra?" "Phụ thân, Kiều Nương vừa rồi ý đồ tập kích ta, nhưng ta đã khống chế nàng." Sở Cẩm Tú nhẹ giọng nói ra, trong ánh mắt lộ ra tỉnh táo cùng kiên quyết. Sở Hoài Đức hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia thống khổ, "Cẩm Tú, Kiều Nương nàng, nàng vì sao lại biến thành dạng này?" "Phụ thân, nàng một mực tại âm thầm chủ tính âm mưu, ý đồ cướp đoạt gia tộc quyền khống chế." Sở Cẩm Tú chậm rãi nói ra, "Chúng ta nhất định phải khai thác hành động, không thể để cho nàng tiếp tục tổn thương gia tộc." Sở Hoài Đức trầm mặc một lát, rốt cục nhẹ gật đầu, "Cẩm Tú, ngươi làm rất đúng. Chúng ta nhất định phải bảo hộ gia tộc, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội để lợi dụng được." "Phụ thân, ta sẽ tiếp tục điều tra những này âm mưu, cũng bảo đảm gia tộc an toàn." Sở Cẩm Tú trong ánh mắt lộ ra kiên định, "Chúng ta không thể lại để cho những này âm mưu đạt được." Sở Hoài Đức gật đầu, trong mắt mang theo thật sâu tín nhiệm, "Cẩm Tú, ta tin tưởng ngươi. Ngươi phải cẩn thận làm việc, bảo vệ tốt mình cùng gia tộc." Chương 24, xảo thiết nghi trận ngày mùa thu buổi chiều, Sở phủ đình viện được nhu hòa ánh nắng bao phủ, lộ ra phá lệ tĩnh mịch. Sở Cẩm Tú một thân một mình ngồi trong thư phòng, trước mắt mở ra thư tín cùng báo cáo để nàng lâm vào trầm tư. Mẹ kế Sở phu nhân cùng thứ muội Sở tiểu nương âm mưu mặc dù bị bạch trần, nhưng nàng bén nhạy phát giác được, gia tộc vấn đề nội bộ xa chưa giải quyết, còn có một cỗ dòng chảy ngầm đang cuộn trào. "Tiểu Hồng." Sở Cẩm Tú trầm giọng kêu. Tiểu Hồng lập tức đi đến, trong thần sắc lộ ra một tia lo nghĩ, "Tiểu thư, có cái gì phân phó? Những cái kia hiệu buôn điều tra có hay không mới tiến triển?" Sở Cẩm Tú hỏi, trong ánh mắt lộ ra tỉnh táo. "Chúng ta phát hiện những này hiệu buôn phía sau còn có càng lớn thế lực đang thao túng." Tiểu Hồng thấp giọng nói ra, "Bọn hắn giao dịch mạng lưới phi thường phức tạp, chúng ta cần càng nhiều thời gian đến trải bước." Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Sở Cẩm Tú nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Nếu như chúng ta không thể mau chóng tìm ra những cái kia chủ sử sau màn, bọn hắn lúc nào cũng có thể đối với chúng ta khai thác hành động. Chấm đỏ đầu, vẻ mặt nghiêm túc, tiểu thư, chúng ta muốn thế nào ứng đối? Sở Cẩm Tú trầm tư một lát, lập tức ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Chúng ta cần chế tạo biểu hiện giả dối, làm cho đối phương nghĩ lầm chúng ta đã nắm giữ toàn bộ chứng cứ, dẫn dụ bọn hắn lộ ra chân ngựa. Ý tứ của tiểu thư là thiết nghi trận. Tiểu Hồng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không sai. Sở Cẩm Tú mỉm cười, chúng ta đem làm bộ đã nắm giữ những cái kia hiệu buôn toàn bộ bí mật, cũng chuẩn bị hướng quan phủ báo cáo. Cứ như vậy, những cái kia chủ sử sau màn tất nhiên sẽ bối rối, bọn hắn hành động liền sẽ bạo lộ. Vậy cụ thể muốn làm thế nào? Tiểu Hồng hỏi, trong mắt lộ ra chờ mong. Sở Cẩm Tú cấp tốc chế định một cái kế hoạch, chúng ta đem chế tạo một chút hư giả chứng cứ, làm cho đối phương tin tưởng chúng ta đã nắm giữ bọn hắn tất cả bí mật. Sau đó, thông qua một chút đáng tin con đường, cố ý đem những tin tức này tiết lộ ra ngoài. Tiểu thư thật sự là kế sách hay. Tiểu Hồng lộ ra khâm phục thần sắc, ta cái này đi an bài. Tiểu Hồng sau khi rời đi, Sở Cẩm Tú ngồi trở lại trước thư án, bắt đầu chỉnh lý những cái kia hư giả chứng cứ. Nàng đem những chứng cứ này phân loại chỉnh lý tốt, sau đó lặng lẽ liên hệ mấy vị gia tộc tâm phúc, để bọn hắn bí mật đem những này hư giả chứng cứ truyền ra ngoài. Hôm sau, trong kinh thành bên ngoài liên quan tới Sở phủ nắm giữ đại lượng bí mật chứng cứ tin tức lan truyền nhanh chóng. Sở Cẩm Tú cố ý an bài một lần cùng mấy vị quan viên trọng yếu bí mật gặp mặt, cũng để tin tức truyền đến những cái kia hiệu buôn trong hai. Tin tức cấp tốc đưa tới hiệu buôn thế lực sau lưng chấn động, bọn hắn bắt đầu bối rối tìm kiếm ứng đối biện pháp, ý đồ che giấu tội của mình. Sở Cẩm Tú bí mật quan sát lấy những thế lực này động tĩnh, chờ đợi bọn hắn bước kế tiếp hành động. Sau đó không lâu, Sở phủ cổng đột nhiên xuất hiện một vị tự xưng là hiệu buôn sứ giả người, hắn công bố muốn cùng Sở Cẩm Tú gặp mặt nói chuyện. Sở Cẩm Tú đem hắn mời vào thư phòng, cẩn thận quan sát ánh mắt của hắn, trong lòng đã minh bạch, đây chính là những thế lực kia phái tới thăm dò con cờ của nàng. Sở tiểu thư người sứ giả kia mang trên mặt hư giả tiểu dung, nghe nói quý phủ nắm giữ không ít hiệu buôn bí mật, ta đại biểu những cái kia hiệu buôn đến đây cầu hòa. Cầu hòa? Sở Cẩm Tú cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lộ ra hàn ý, chúng ta Sở phủ luôn luôn công chính liêm khiết, sao là cầu hòa mà nói? Sở tiểu thư, không cần giả bộ như không biết rõ tình hình. Người sứ giả kia thần sắc khẽ biến, thanh âm trầm thấp, chúng ta biết các ngươi đã nắm giữ không ít chứng cứ, không bằng mọi người ngồi xuống đàm luận điều kiện, tránh cho vô vị phân tranh. Điều kiện? Sở Cẩm Tú lãnh lãnh nói ra, các ngươi dùng phạm pháp thủ đoạn xâm hại gia tộc lợi ích, còn muốn bàn điều kiện? Người sứ giả kia sắc mặt khó coi, trầm mặc một lát, rốt cục thấp giọng nói ra, Sở tiểu thư, chúng ta có thể bỏ vốn đền bù, chỉ cầu các ngươi rút về những chứng cứ kia. Bỏ vốn đền bù? Sở Cẩm Tú cười lạnh một tiếng, hành vi của các ngươi đã xúc phạm pháp luật, vọng tưởng dùng tiền tài che giấu tội ác, quả thực là si tâm vọng tưởng. Người sứ giả kia gặp không cách nào thuyết phục Sở Cẩm Tú, sắc mặt đổi biến, lộ ra một tia nụ cười âm lãnh, Sở tiểu thư, không nên ép chúng ta đi cực đoan. Sở Cẩm Tú mắt sáng như đuốc, lãnh lãnh nói ra, âm mưu của các ngươi đã bại lộ, lại đi cực đoan cũng không làm nên chuyện gì. Các ngươi muốn che giấu chân tướng, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Tốt, rất tốt. Người sứ giả kia giận dữ đứng dậy, hung tợn chằm chằm vào Sở Cẩm Tú, Sở tiểu thư, ngươi sẽ phải hối hận. Ta không hối hận. Sở Cẩm Tú lạnh nhạt nói ra, trong ánh mắt lộ ra kiên định, ta sẽ chỉ dùng trí tuệ cùng chính nghĩa để lộ tội của các ngươi. Người sứ giả kia giận dữ rời đi, Sở Cẩm Tú nhưng trong lòng cảm thấy một loại trước nay chưa có nhẹ nhàng. Nàng biết, chế tạo giả tượng đã thành công đưa tới đối phương khủng hoảng, bọn hắn chân thực diện mục sắp bạo lộ. Nàng nhất định phải tiếp tục giữ vững tỉnh táo, dùng trí tuệ cùng sách lược, đem trận này ám đấu triệt để lộ. Chương 24, diệu kế thoát khốn màn đêm buông xuống, Sở phủ bao phủ tại một mảnh thâm trầm trong yên tĩnh. Sở Cẩm Tú trong thư phòng giả bước, trong đầu hồi tưởng đến hôm nay người sứ giả kia uy hiếp môn tử. Nàng rõ ràng, đối phương khủng hoảng chính là nàng kỳ vọng kết quả, nhưng cũng ý thức được, trận này đấu tranh xa chưa kết thúc. Nàng nhất định phải phòng ngừa chủ đáo, phòng ngừa đối phương tiến một bước trả thù. Tiểu Hồng, tất cả hộ vệ đều đã sắp xếp xong xuôi sao? Nàng dừng bước lại, quay đầu hỏi. Tiểu Hồng cấp tốc đi tới, gật đầu báo cáo. Tiểu thư, bọn hộ vệ đã bố trí trong phủ các nơi, mật thiết giám thị hết thảy động tĩnh. Mệnh lệnh của ngài đã chấp hành hoàn tất. Sở Cẩm Tú nhẹ gật đầu, trong lòng hơi cảm giác an ủi, rất tốt. Chúng ta nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, không cho đối phương có cơ hội để lợi dụng được. Chính đáng nàng suy tư như thế nào tiến một bước ứng đối lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa rồn rập. Một cái thở hồng hộc hộ vệ chạy vào. Sắc mặt tái nhợt, đại tiểu thư, không xong. Bên ngoài có một đám người bịt mặt đang tại tiếp cận Sở phủ, xem ra không có hảo ý. Sở Cẩm Tú trong lòng căng thẳng, cấp tốc điều chỉnh suy nghĩ, trầm giọng hỏi, bọn hắn có bao nhiêu người? Hiện tại tới chỗ nào? Ước chừng mười mấy người, đã tới gần cửa hông. Hộ vệ lo lắng nói, lập tức phong tỏa tất cả cửa ra vào, không cho phép bất luận kẻ nào tự tiện tiến vào. Sở Cẩm Tú quả quyết hạ lệnh, ta lập tức quá khứ. Nàng cấp tốc phủ thêm áo choàng, dẫn đầu một đội hộ vệ thẳng đến cửa hông. Gió đêm lạnh thấu xương, ánh mắt của nàng lấp lóe trong bóng tối lấy tỉnh táo quan mang. Đến cửa hông lúc, nàng nhìn thấy một đám người bịt mặt cầm trong tay binh khí, đang tại lặng yên tiếp cận. Nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh đối bọn hộ vệ nói ra, không nên gấp tại độc thủ, chúng ta xem trước một chút mục đích của bọn hắn. Người bịt mặt hiển nhiên không ngờ rằng Sở phủ sẽ có nghiêm mật như vậy đề phòng, bọn hắn ở bên trước cửa dừng bước lại, lẫn nhau thấp giọng thương nghị. Sở Cẩm Tú ẩn thân ở một bên, cẩn thận quan sát cử động của bọn hắn, trong lòng cấp tốc chuẩn bị đối sách. Xem ra bọn hắn là muốn âm thầm chui vào, tiến hành phá hư. Sở Cẩm Tú thấp giọng nói ra, chúng ta không thể cứng đối cứng, muốn dùng trí. Nàng cấp tốc hạ lệnh bọn hộ vệ trong bóng tối thiết hạ mai phục, đồng thời để mấy tên tinh thông ngụy trang hộ vệ cải trang thành người hầu, dẫn dụ người bịt mặt tiến vào bố trí mai phục khu vực. Bọn hộ vệ cấp tốc thi hành mệnh lệnh, ra vẻ người hầu lặng yên tới gần người bịt mặt, dẫn đạo bọn hắn hướng cửa hông bên trong di động. Người bịt mặt quả nhiên bị dẫn dụ tiến vào cửa hông, tiến vào bố trí mai phục khu vực lúc, bọn hắn phát hiện mình đã lâm vào sở phủ trong vòng đây. Sở Cẩm Tú từ ẩn thân chỗ đi ra, lãnh lãnh nói ra, các ngươi đã bị vây quanh, bỏ vũ khí xuống, đầu hàng đi. Người bịt mặt kinh ngạc nhìn qua bốn phía, nhìn thấy sở phủ hộ vệ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn sắc mặt đột biến, có mấy người ý đồ dãy rủa phản kháng, nhưng rất nhanh bị bọn hộ vệ chế phục. Người còn lại thấy tình thế không ổn, nhao nhao bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất đầu hàng. Sở Cẩm Tú đi đến cầm đầu người bịt mặt trước mặt, lãnh lãnh hỏi, là ai sai xử các ngươi tới? Mục đích của các ngươi là cái gì? Người bịt mặt kia cắn răng không nói, hiển nhiên không nguyện tiết lộ phía sau làm chủ. Sở Cẩm Tú ra hiệu hộ vệ đem hắn mang đi, quay người đối còn lại người bịt mặt nói ra, nếu như các ngươi nguyện ý hợp tác, nói ra chân tướng, ta có thể cân nhắc xử lý khoan dung. Trong đó một tên người bịt mặt hiển nhiên đã sinh lòng sợ hãi, vội vàng nói, là cái kia hiệu buôn chủ sử sau màn phái chúng ta tới, bọn hắn sợ các ngươi bạch trần, muốn hủy đi chứng cứ thì ra là thế. Sở Cẩm Tú lanh lanh nói ra, kế hoạch của các ngươi đã thất bại, bất luận cái gì tiến một bước ý đồ sẽ chỉ làm các ngươi hãm đến càng sâu. Người bịt mặt cúi đầu xuống, không còn dám làm giải thích. Sở Cẩm Tú ra hiệu hộ vệ đem bọn hắn toàn bộ mang đi, tiến hành kỹ càng thẩm vấn, lấy thu hoạch càng nhiều manh mối. Nàng biết, những người này lời khai sẽ thành để lộ phía sau âm mưu manh mối trọng yếu. Trở lại thư phòng, Sở Cẩm Tú cảm giác được một trận rã rời. Nàng ngồi tại trước thư án, nhìn qua ngoài cửa sổ tinh không, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Lần này tập kích mặc dù được thành công hóa giải, nhưng cũng làm cho nàng càng rõ ràng hơn, lực lượng của đối phương cùng quyết tâm tuyệt đối không thể khinh thường. Nàng khẽ thở dài một hơi, lấy ra một quyển trống không trang giấy, bắt đầu kỹ càng ghi chép đêm nay đi qua cùng điều tra đoạt được manh mối. Nàng biết, chỉ có không ngừng mà thu thập chứng cứ, tài năng triệt để lộ những ngày âm mưu, vì gia tộc tranh thủ một cái chân chính hòa bình. Chương 25, bằng hữu cũng trùng phùng sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua sở phủ ngói xanh mái hiên, vẩy vào trong đình viện. Sở Cẩm Tú ngồi trong thư phòng, ánh mắt chuyên chú chằm chằm vào trong tay hồ sơ. Đêm qua tập kích mặc dù được thành công hóa giải, nhưng nàng trong lòng vẫn như cũ khó mà bình tĩnh. Đối phương động tĩnh càng thêm rõ ràng, nàng nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Chính đáng nàng trầm tư ở giữa, Tiểu Hồng đội vàng đi tới, trong thần sắc mang theo vài phần kích động, "Tiểu thư, bên ngoài có một vị tự xưng là ngài bằng hữu cũ công tử cầu kiến." "Bằng hữu cũ?" Sở Cẩm Tú ngẩng đầu, hơi có vẻ ngạc nhiên, biết hắn tên gọi là gì sao? Tiểu Hồng lắc đầu, "Hắn nói ngài nhìn thấy hắn tự nhiên sẽ nhận ra." Sở Cẩm Tú trong lòng hơi động, đứng dậy, mời hắn vào. Một lát sau, một vị thanh niên mặc áo xanh chậm rãi đi vào thư phòng, trên mặt mang ấm áp mỉm cười. Trong mắt của hắn lóe ra quen thuộc quan mang, Sở Cẩm Tú thấy một lần phía dưới, lập tức nhận ra hắn. "Liễu Quân." Nàng ngạc nhiên kêu lên, "Thật là ngươi?" Liễu Quân cười gật đầu, thật sâu chắp tay, "Cẩm Tú, hứa cựu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Sở Cẩm Tú bước nhanh đi lên trước, nắm chặt tay của hắn, trong mắt nổi lên một tia lệ quang, "Ngươi làm sao lại đến kinh thành? Những năm này ngươi đi chỗ đó?" Liễu Quân là Sở Cẩm Tú lúc nhỏ hảo hữu, bọn hắn cùng nhau lớn lên, tình như huynh muội. 10 năm trước, hắn đột nhiên rời đi kinh thành, bặt vô âm tín, Sở Cẩm Tú một mực tâm niệm nơi này. Hôm nay trùng phùng, để trong nội tâm nàng tràn đầy kinh hỉ cùng cảm khái. Liễu Quân thở dài, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, "Những năm này, ta trong giang hồ chằn trọc, mai danh nhận tích, gần nhất mới biết được trong nhà biến cố. Nghe nói ngươi trong gia tộc tao nội trùng điệp khốn cảnh, ta đặc biệt chạy đến, hy vọng có thể giúp một tay. Ngươi nguyện ý trở về giúp ta?" Sở Cẩm Tú trong mắt lóe lên một tia cảm động, "Quân ca, ngươi xuất hiện với ta mà nói, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi." Liễu Quân mỉm cười nói, "Cẩm Tú, ta đã sớm nghe nói ngươi tài trí cùng dũng khí, nhưng thế cục hôm nay phi thường phức tạp, ta lo lắng một mình ngươi khó mà ứng đối." Sở Cẩm Tú gật đầu, "Ngươi nói đúng. Gần nhất trong gia tộc bên ngoài phong ba không ngừng, thế lực của đối phương phi thường cường đại. Ta xác thực cần càng nhiều ủng hộ." Liễu Quân tòa hạ, thần sắc trở nên nghiêm túc, "Cẩm Tú, ta đã hiểu rõ đến một chút tình huống. Ngươi cần biết, đối phương không chỉ là vì tài sản, bọn hắn phía sau còn có càng lớn âm mưu, khả năng dính đến trong triều đình bộ đấu tranh." "Trong triều đình bộ đấu tranh?" Sở Cẩm Tú sắc mặt biến hóa, suy tư một lát, hỏi, "Ngươi có thể hay không nói rõ chi tiết nói?" "Căn cứ ta trong giang hồ điều tra, hiệu buôn phía sau có mấy vị trọng thần, bọn hắn lợi dụng hiệu buôn lợi ích, âm thầm điều khiển một chút triều đình sự vụ." Liễu Quân giải thích nói, "Mục đích của bọn hắn không chỉ là vì tài phú, còn có quyền lực." Sở Cẩm Tú trầm mặt một lát, rốt cục chậm rãi gật đầu, "Những tình huống này cùng chúng ta điều tra kết quả nhất trí. Chúng ta đã nắm giữ một chút chứng cứ, nhưng muốn triệt để lộ những này âm mưu, còn cần càng nhiều manh mối. Ngươi có thể nói cho ta biết trước mắt tiến triển sao?" Liễu Quân hỏi, trong ánh mắt lộ ra lo lắng. Sở Cẩm Tú đem gần nhất điều tra kết quả cùng phát sinh sự tình kỹ càng nói cho Liễu Quân. Nàng biết, Liễu Quân trong giang hồ có kinh nghiệm phong phú cùng rộng khắp giao thiệp, trợ giúp của hắn đem đối nàng kế hoạch rất có ích lợi. Liễu Quân nghe xong, suy tư một lát, nói ra, "Cẩm Tú, chúng ta cần chia ra hành động. Ta phụ trách điều tra những cái kia hiệu buôn nội tình cùng bọn hắn cùng triều đình liên hệ, ngươi thì tiếp tục ổn định gia tộc thế cục, đồng thời bảo đảm những chứng cứ kia an toàn." Sở Cẩm Tú gật đầu, "Tốt, ta sẽ tiếp tục chỉnh lý chứng cứ, cũng nghĩ cách cùng hoàng đế câu thông, hướng hắn báo cáo những tình huống này." Liễu Quân đứng người lên, ánh mắt kiên định, "Cẩm Tú, vô luận con đường phía trước như thế nào, ta đều sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Ngươi phải cẩn thận làm việc, đừng cho đối phương phát giác hành động của chúng ta." "Ta biết." Sở Cẩm Tú mỉm cười nói, trong lòng cảm thấy một loại trước nay chưa có cảm giác thật. Liêu Quân cáo từ rời đi, Sở Cẩm Tú đứng tại trong thư phòng, nhìn qua bóng lưng của hắn, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng tín nhiệm. Nàng biết, Liêu Quân trùng phùng không chỉ có mang đến lực lượng, càng mang đến hy vọng cùng dũng khí. Ủng hộ của hắn sẽ thành nàng tại trận này đấu tranh bên trong trọng yếu trợ lực. Trở lại trước bàn sách, Sở Cẩm Tú sửa sang lấy văn kiện trong tay, trong lòng cảm thấy một loại lực lượng mới đang cuộn trào. Nàng biết rõ, trận này đấu tranh mặc dù gian nan, nhưng có Liêu Quân ủng hộ, nàng không còn cô đơn nữa. Nàng đem dùng trí tuệ cùng dũng khí, tiếp tục để lộ càng nhiều chân tướng, vì gia tộc tranh thủ một cái cùng bình thản hải tương lai. Ngoài cửa sổ, gió thu nhẹ phẩy, trong đình viện thu cúc tại trong gió nhẹ chợt trợn. Sở Cẩm Tú ngồi trong thư phòng, trong lòng tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Vô luận tương lai như thế nào, nàng đều đem dùng hết toàn lực bảo hộ gia tộc, nên đón mỗi một cái mới thời gian. Chương 26, Dược Vương truyền nhân màn đêm buông xuống, sở phủ đèn đuốc tại trong gió đêm khẽ đung đưa. Sở Cẩm Tú ngồi trong thư phòng, thầm nghĩ lấy Liêu Quân mang tới tin tức. Vì ứng đối âm mưu của đối phương, nàng nhất định phải tìm tới càng nhiều ủng hộ và tài nguyên. Đang tại lúc này, Tiểu Hồng nhẹ nhàng gõ cửa tiến đến, trên nét mặt lộ ra mấy phần hưng phấn. "Tiểu thư, có vị tự xưng Dược Vương truyền nhân cô nương cầu kiến." Tiểu Hồng cung kính nói ra. "Dược Vương truyền nhân?" Sở Cẩm Tú sững sờ, lập tức trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng chờ mong, mau mời nàng tiến đến. Một lát sau, một người mặc màu xanh lá nhạt váy dài thiếu nữ chậm rãi đi vào thư phòng, mặt mày của nàng thanh tú, khí chất xuất trần, trong mắt lộ ra mấy phần thông minh cùng ôn nhuận. Sở Cẩm Tú trong lòng hơi động, đứng dậy đón lấy, vị cô nương này, xưng hô như thế nào? "Sở tiểu thư, tại hạ Dược Vương truyền nhân Diệp Viễn Tâm." Thiếu nữ mỉm cười, thi cái lễ, "Hữu văn Sở tiểu thư đại danh, hôm nay mạo muội đến đây bái phỏng." Sở Cẩm Tú mời nàng vào hạ, mỉm cười nói, "Diệp cô nương, ngài đột nhiên đến đây, tất có chuyện quan trọng à?" Diệp Viễn Tâm gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định, "Sư phụ ta Dược Vương trước kia cùng Sở lão gia từng có giao tình, hắn trước khi lâm chung nắm ta đến đây kinh thành, tìm kiếm trong gia tộc bí phương. Cái này bí phương không chỉ có thể giải nhiều loại độc tố, càng có thể trợ giúp Sở gia đối kháng những cái kia kẻ phạm pháp." "Bí phương?" Sở Cẩm Tú nhíu mày, "Xin hỏi Diệp cô nương, cái này bí phương có gì chỗ thần kỳ?" Diệp Viễn Tâm từ trong ngực lấy ra một cái cổ kính hộp thuốc, đưa cho Sở Cẩm Tú, "Đây là một bộ phận bí phương, có thể giải đại bộ phận phổ biến độc tố, cũng có thể điều trị thân thể. Sư phụ trước khi lâm chung từng nói, Sở gia bảo tồn một bộ phận khác bí phương, có thể tăng cường thể chất của con người cùng sức miễn dịch, nếu như có thể đem hai bộ phận bí phương kết hợp sử dụng, sẽ tăng cường rất nhiều sở phụ tự vệ năng lực." Sở Cẩm Tú tiếp nhận hộp thuốc, cẩn thận xem xét, trong lòng cảm thấy một trận mừng rỡ cùng ngạc nhiên, "Diệp cô nương, đây thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chúng ta một mực tại điều tra mẹ kế cùng thứ muội âm mưu, bọn hắn sử dụng rất nhiều độc dược, cái này bí phương đối với chúng ta tới nói, phi thường trọng yếu." Diệp Viễn Tâm mỉm cười nói, "Sở tiểu thư không cần phải khách khí, ta cũng là thụ sư mệnh mà đến, hy vọng có thể trợ một chút sức lực." "Diệp cô nương nguyện ý lưu lại trợ giúp chúng ta sao?" Sở Cẩm Tú chân thành hỏi, trong ánh mắt lộ ra chờ mong. Diệp Viễn Tâm gật đầu, "Ta nguyện ý Dược Vương một mạch thời đại cùng Sở gia giao hảo, bây giờ các ngươi gặp được khốn cảnh, ta không thể đổ cho người khác." "Đa tạ Diệp cô nương." Sở Cẩm Tú cảm kích nói ra, "Có cái này bí phương, chúng ta tại ứng đối mẹ kế âm như lúc sẽ có càng nhiều lực lượng." Chính đang các nàng giữa lúc trò chuyện, Tiểu Hồng đột nhiên vội vàng đi tới, thần sắc khẩn trương, "Tiểu thư, Dược Vương truyền nhân thân phận có tin tức mới." "Tin tức gì?" Sở Cẩm Tú hỏi. Tiểu Hồng đưa qua một phần vừa tới thư tín, "Chúng ta tra được, có người giả mạo Dược Vương truyền nhân, ý đồ tiến vào các đại thế gia thu hoạch dữ liệu, không biết việc này phải chăng cùng Diệp cô nương có quan hệ." Sở Cẩm Tú ánh mắt chuyển hướng Diệp Viễn Tâm, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi, "Diệp cô nương, ngươi cũng đã biết chuyện này?" Diệp Viễn Tâm sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, "Sở tiểu thư, ta tuyệt đối không phải giả mạo. Ta có sư phụ lưu lại tín vật làm chứng." Nói đi, nàng từ trong ngực lấy ra một viên cổ lão đồng bài, phía trên khắc lấy phức tạp dược thảo đường vân cùng cổ lão minh văn. Sở Cẩm Tú tiếp nhận đồng bài, cẩn thận chu đáo, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, "Đây đúng là Dược Vương tín vật, ta tin tưởng Diệp cô nương." Nàng lập tức chuyển hướng Tiểu Hồng, lập tức tra ra giả mạo người thân phận, không thể để cho bọn hắn nghe nhìn lẫn lộn. Tiểu Hồng ứng thanh rời đi, Sở Cẩm Tú một lần nữa nhìn về phía Diệp Viễn Tâm, trong mắt nhiều một tia kính trọng, "Diệp cô nương, xem ra thân phận của ngươi vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, thực sự thật có lỗi vừa mới hoài nghi." "Sở tiểu thư không cần chú ý." Diệp Viễn Tâm mỉm cười, "Ta hiểu ngươi cẩn thận, đây cũng là vì bảo hộ sở phủ an toàn." "Diệp cô nương, ngươi có thể hay không nói cho ta biết càng nhiều liên quan tới cái này bí phương sự tình?" Sở Cẩm Tú hỏi, trong ánh mắt lộ ra khao khát và mang. Diệp Viễn Tâm gật đầu, bắt đầu kỹ càng giảng giải bí phương cách dùng cùng hiệu quả. Nàng giải thích nói, "Cái này bí phương không chỉ có thể giải nhiều loại độc tố, còn có thể điều trị thân thể, tăng cường sức miễn dịch. Kết hợp Dược Vương lưu lại một bộ phận khác bí phương, có thể tăng lên rất nhiều thân thể tự lành năng lực, đối kháng các loại tiềm ẩn uy hiếp." Sở Cẩm Tú chăm chú nghe mỗi một chi tiết nhỏ, trong lòng tràn đầy hy vọng. Có cái này bí phương, nàng không chỉ có thể tốt hơn bảo hộ gia tộc, còn có thể cùng đối phương đấu tranh bên trong chiếm cứ ưu thế lớn hơn. Nàng quyết tâm mau chóng đem cái này bí phương ứng dụng đến gia tộc sinh hoạt hàng ngày bên trong, để phòng phạm khả năng âm mưu cùng độc hại. Màn đêm buông xuống, Sở Cẩm Tú cùng Diệp Viễn Tâm trong thư phòng kỹ càng thương nghị bí phương ứng dụng cùng phối chế. Các nàng cộng đồng chế định một phần kế hoạch, quyết định từ ngày mai bắt đầu, từng bước áp dụng bí phương sử dụng cùng mở rộng. "Diệp cô nương, ngươi đến đối với chúng ta tới nói, thật sự là quá đúng lúc." Sở Cẩm Tú cảm kích nói ra, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Diệp Viễn Tâm mỉm cười nói, "Sở tiểu thư, chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể vượt qua nan quan." Chương 27, nhu lược bố cục sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua sương mù vậy vào sở phủ trong đình viện, ấm áp mà yên tĩnh. Sở Cẩm Tú đứng tại thư phòng phía trước cửa sổ, nhìn qua trong đình viện chập chờn hoa cỏ, trong lòng dâng lên một loại phức tạp cảm xúc. Mẹ kế Sở phu nhân cùng thứ muội Sở Kiều Nương âm như đã sơ bộ bạch trần, nhưng càng lớn khảo nghiệm còn tại phía trước. Nàng minh bạch, chỉ có xảo diệu bố cục, tài năng chân chính nắm giữ thế cục. Tiểu Hồng. Sở Cẩm Tú quay người, trầm giọng kêu. Tiểu Hồng lập tức đi tới, thần sắc cung kính, "Tiểu thư, có cái gì phân phó?" Triệu tập gia tộc Hạch Tâm thành viên đến phòng nghị sự, "Hôm nay chúng ta muốn thảo luận bước kế tiếp kế hoạch hành động." Sở Cẩm Tú tỉnh táo nói ra. Một lát sau, gia tộc mấy vị Hạch Tâm thành viên tề tụ phòng nghị sự. Sở Hoài Đức ngồi tại chủ vị, sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt lộ ra lo âu và chờ mong. Sở Cẩm Tú đứng tại bên người của hắn, trong tay nắm mấy phần kỹ càng văn bản tài liệu. "Các vị," Sở Cẩm Tú mở miệng nói ra, thanh âm bên trong mang theo tỉnh táo cùng kiên định, "Mẹ kế cùng tiểu nương âm như mặc dù bị vật trần, nhưng bọn hắn thế lực sau lưng vẫn còn đang âm thầm hoạt động. Chúng ta nhất định phải phòng ngừa chủ đáo, chế định ra một bộ toàn diện sách lược tương đối." "Cẩm Tú, ngươi có cái gì kế hoạch cụ thể?" Sở Hoài Đức hỏi, trong ánh mắt lộ ra tín nhiệm. Phụ thân Sở Cẩm Tú khẽ gật đầu, "Ta định ra 3 bước kế hoạch. Bước đầu tiên, chúng ta muốn tiếp tục thu thập chứng cứ, bảo đảm mỗi một phần chứng cứ đều chân thực đáng tin. Chúng ta cần hiểu rõ đối phương mỗi một chi tiết nhỏ, bao quát bọn hắn giao dịch mạng lưới cùng nhân mạch quan hệ. Bước thứ hai, chúng ta muốn lợi dụng những chứng cứ này hướng quan phủ tạo áp lực." Sở Cẩm Tú nói tiếp, "Chúng ta muốn để quan phủ hiểu rõ những này quyền quý âm mưu, để bọn hắn không cách nào tùy tiện che giấu. Bước thứ ba, chúng ta muốn tăng cường gia tộc tự vệ năng lực." Nàng đem Diệp Viễn Tâm Bí Phương bày ra cho đám người, "Đây là dược vương truyền nhân bí phương, có thể giúp chúng ta đề phòng các loại độc tố cùng ám toán." Gia tộc mấy vị Hạch Tâm thành viên cùng nhìn nhau, trong mắt lóe ra phức tạp cảm xúc. Cuối cùng, Sở Hoài Đức chậm rãi gật đầu, "Cẩm Tú, kế hoạch của ngươi phi thường chu đáo. Chúng ta cần đầy đủ chuẩn bị, không thể để cho đối phương có bất kỳ thời cơ lợi dụng. Tiếp xuống, ta sẽ dẫn lĩnh mọi người kỹ càng áp dụng cái này 3 bước kế hoạch." Sở Cẩm Tú tiếp tục nói, trong ánh mắt lộ ra kiên định, "Chúng ta nhất định phải bảo trì cảnh giác, bảo đảm mỗi một bước đều không đi công tác sai." Nghị sự sau khi kết thúc, Sở Cẩm Tú trở lại thư phòng, bắt đầu kỹ càng quy hoạch các hạng nhiệm vụ. Nàng đem thu thập chứng cứ nhiệm vụ phân phối cho mấy vị tín nhiệm thành viên gia tộc, cũng thiết lập một cái bí mật tình báo tiểu tổ, chuyên môn phụ trách điều tra những cái kia hiệu buôn cùng quyền quý quan hệ. Cùng ngày đồng thời, nàng cùng Diệp Viễn Tâm hợp tác, từng bước mở rộng bí phương sử dụng, bảo đảm gia tộc mỗi một cái thành viên đều có thể đạt được bảo hộ. Ban đêm, Sở Cẩm Tú cùng Lăng Tiêu Hàn trong thư phòng gặp mặt, kỹ càng thảo luận tiếp xuống kế hoạch hành động. Lăng Tiêu Hàn mang đến mới nhất điều tra kết quả, biểu hiện những cái kia hiệu buôn phía sau quyền quý đang âm thầm chủ tính mới âm mưu. "Chúng ta cần càng thêm cẩn thận." Lăng Tiêu Hàn trầm giọng nói ra, trong ánh mắt lộ ra sầu lo, đối phương có thể sẽ khai thác càng kịch liệt thủ đoạn, chúng ta nhất định phải sớm ứng đối. "Ta đã thiết lập một cái bí mật tình báo tiểu tổ," Sở Cẩm Tú nói ra, "bọn hắn đem phụ trách giám thị những cái kia hiệu buôn độc tính, cũng đem mỗi một phần tình báo tập hợp cho chúng ta." Lăng Tiêu Hàn gật đầu, "Đó là cái ý kiến hay, chúng ta nhất định phải bảo trì đối bọn hắn áp chế, không thể để cho bọn hắn có bất kỳ cơ hội phản kích." Chính đang bọn hắn thảo luận ở giữa, Tiểu Hồng đông nhiên vội vàng đi tới, thần sắc khẩn trương, "Tiểu thư, vừa mới thu được tin tức đáng tin, đối phương kế hoạch tại đêm nay đối với chúng ta phát động tập kích." Sở Cẩm Tú trong lòng căng thẳng, cấp tốc điều chỉnh suy nghĩ, lập tức tăng cường trong phủ đề phòng, tất cả hộ vệ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. "Chúng ta không thể bị bọn hắn đánh cái trở tay không kịp." Tiểu Hồng cấp tốc xuống dưới thi hành mệnh lệnh, Sở Cẩm Tú cùng Lăng Tiêu Hàn đứng tại trong thư phòng, ánh mắt kiên định nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm. Nàng biết, trận này tập kích chính là đối bọn hắn bố cục một lần trọng yếu khảo nghiệm, nhưng nàng đã làm tốt chuẩn bị. Ban đêm, sở phủ bên trong đèn đuốc sáng trưng, bọn hộ vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sở Cẩm Tú đứng tại trong đình viện, nhìn qua xa xa hắc ám, trong lòng tràn đầy kiên định quyết tâm. Nàng cùng Lăng Tiêu Hàn thương nghị kỹ càng phòng thủ sách lược, cũng an bài mấy cái bí mật điểm phục kích, bảo đảm tại tập kích tiến đến lúc có thể cấp tốc phản kích. Sau đó không lâu, nơi xa truyền đến mơ hồ tiếng bước chân, trong bóng tối một đám người bịt mặt lặng yên tiếp cận sở phủ. Sở Cẩm Tú nắm chặt đoạn kiếm trong tay, tỉnh táo quan sát đến bọn hắn động tĩnh. Nàng biết, trận này tập kích đem quyết định bọn hắn có thể thành công hay không áp dụng bước kế tiếp kế hoạch. Khi người bịt mặt tiến vào bố trí mai phục khu vực lúc, Sở Cẩm Tú quả quyết hạ lệnh, hiện tại hành động. Bọn hộ vệ cấp tốc từ bốn phương tám hướng bao vây người bịt mặt, chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Người bịt mặt hiển nhiên không ngờ rằng sở phủ nghiêm mật đề phòng, bọn hắn ý đồ phản kháng, nhưng ở bọn hộ vệ tỉ mỉ bố cục dưới, rất nhanh bị chế phục. Sau khi chiến đấu kết thúc, Sở Cẩm Tú đi lên trước, lánh lánh nhìn chăm chú lên những cái kia bị trói người bịt mặt, là ai sai xử các ngươi tới? Một cái người bịt mặt cắn răng không nói, hiển nhiên không nguyện tiết lộ phía sau làm chủ. Sở Cẩm Tú ra hiệu hộ vệ đem hắn mang đi, tiếp tục thẩm vấn. Nàng biết, lần này tập kích mặc dù được thành công hóa giải, nhưng đối phương âm mưu còn chưa hoàn toàn bị trần. Nàng nhất định phải bảo trì cảnh giác, tiếp tục thu thập càng nhiều chứng cứ. Trở lại thư phòng, Sở Cẩm Tú cảm thấy một trận mỏi mệt, nhưng trong lòng ý nguyên tràn đầy quyết tâm. Nàng biết, trận này đấu tranh còn đem tiếp tục, nhưng nàng đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Nàng đem dùng trí tuệ cùng sách lược, tiếp tục thôi động kế hoạch áp dụng, vì gia tộc tranh thủ một cái bình ổn tương lai. Ngoài cửa sổ, bóng đêm dần dần sâu, trong đình viện hoa cỏ tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Sở Cẩm Tú ngồi trong thư phòng, trong lòng tràn đầy vô tận tín niệm. Nàng biết rõ, tương lai đường đem tràn ngập biến số, nhưng nàng đã chuẩn bị kỹ càng dùng trí tuệ cùng nghị lực, tiếp tục tiến lên, vì gia tộc thắng được một cái quang minh tương lai. Dạ phong phất qua, Sở Cẩm Tú ánh mắt nhìn chăm chú phương xa. Nàng đem dùng hết toàn lực, tiếp tục thúc đẩy trận này tỉ mỉ bố cục nỗ lực, vì gia tộc mang đến hòa bình cùng an toàn. Chương 28, cố nhân tới thăm ngày mùa thu buổi chiều, sở phủ trong đình viện tràn đầy nhu hòa ánh nắng, khô héo lá cây tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng bay xuống. Sở Cẩm Tú trong thư phòng bận rộn, đem gần nhất thu thập được chứng cứ chỉnh lý thành một phần hoàn chỉnh báo cáo. Trong lòng của nàng tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, bởi vì những chứng cứ này sẽ thành nàng hướng hoàng đế hồi báo trọng yếu căn cứ. Chính đáng nàng chuyên tâm làm việc lúc, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tiểu Hồng đi đến, trong thần sắc mang theo vài phần kích động, "Tiểu thư, có một vị tự xưng là cố nhân công tử cầu kiến." Sở Cẩm Tú hơi sững sờ, trong lòng hiện ra mấy phần nghi hoặc, biết hắn tên gọi là gì sao? Tiểu Hồng lắc đầu, hắn nói ngài nhìn thấy hắn tự nhiên sẽ nhận ra. "Mời hắn vào." Sở Cẩm Tú trong lòng hơi động, đứng dậy, sửa sang lại một cái quần áo, mong đợi đi hướng cổng. Một lát sau, một vị người mặc trường sam màu xanh lam thanh niên chậm rãi đi vào thư phòng. Mặt mũi của hắn anh tuấn, trong mắt lộ ra ôn hòa mà kiên định quan mang. Sở Cẩm Tú nhìn thấy hắn, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, "Trương Quân Diệp, thật là ngươi." Trương Quân Diệp cười gật đầu, chắp tay thi lễ, "Cẩm Tú, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Sở Cẩm Tú vội vàng tiến lên, trong mắt lóe ra kích động lệ quang, "Quân Diệp, ngươi làm sao đột nhiên trở về? Những năm này ngươi đi chỗ đó?" Trương Quân Diệp từng là Sở Cẩm Tú thanh mai trúc mã, bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lẫn nhau hiểu rõ. Mấy năm trước, hắn theo cha thân tiến về biên cương, từ đó bắt vô âm tín. Hôm nay trùng phùng, để Sở Cẩm Tú trong lòng dâng lên vô tận vui sướng cùng cảm khái. Trương Quân Diệp than nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, "Những năm này ta tại biên cương theo cha thân đóng giữ, một mực không cách nào cùng kinh thành liên hệ. Gần đây biết được nhà các ngươi sự tình, đặc biệt đuổi trở về nhìn xem, muốn hỗ trợ. Ngươi nguyện ý trở về giúp ta?" Sở Cẩm Tú trong mắt lóe lên một tia cảm động, "Quân Diệp, ngươi xuất hiện thật sự là quá đúng lúc." Trương Quân Diệp tỏa hạ, thần sắc trở nên nghiêm túc, "Cẩm Tú, ta biết nhà các ngươi gặp một chút phiền toái. Ngươi có thể kỹ càng nói cho ta biết xảy ra chuyện gì? Có lẽ ta có thể giúp đỡ bận điệu." Sở Cẩm Tú gật đầu, đem mẹ kế Sở phu nhân cùng thứ muội Sở Kiều nương âm mưu, cùng hiệu buôn phía sau quyền quý cấu kết, từng cái giảng thuật cho Trương Quân Diệp. Ngôn ngữ của nàng bên trong tràn đầy lo nghĩ cùng bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định cùng hy vọng. Trương Quân Diệp chăm chú nghe, không ngừng nhíu mày suy tư, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, "Cẩm Tú, ngươi đã làm được rất tốt, nhưng đối thủ lần này xác thực không thể khinh thường. Bọn hắn lợi dụng hiệu buôn thế lực cùng trong triều đình bộ quan hệ, ý đồ ăn mòn gia tộc căn cơ. Ngươi có thể hay không giúp ta ứng đối những này âm mưu?" Sở Cẩm Tú hỏi, trong ánh mắt lộ ra chờ mong. Trương Quân Diệp gật đầu, trong ánh mắt lóe ra kiên định và mang, "Đương nhiên, ta trở lại kinh thành trước, đã tại biên cương tích lũy một số nhân mạch cùng tài nguyên, chúng ta có thể lợi dụng những lực lượng này đối kháng những quyền quý kia." Sở Cẩm Tú lộ ra nụ cười vui mừng, "Quá tốt rồi, có trợ giúp của ngươi, ta tin tưởng chúng ta có thể tốt hơn ứng đối những này khiêu chiến. Tiếp xuống chúng ta muốn làm là tìm tới những quyền quý kia nhược điểm." Trương Quân Diệp đề nghị, "Những người này mặc dù quyền thế ngập trời, nhưng cũng không phải không có chút nào sơ hở. Chúng ta cần nhằm vào bọn họ nhược điểm, từng bước tan rã thế lực của bọn hắn." Sở Cẩm Tú gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định và mang, "Ta sẽ tiếp tục điều tra những cái tia hiệu buôn nội bộ sự vụ, cũng cùng ngươi chia sẻ tất cả tình báo. Chúng ta nhất định phải mật thiết hợp tác, tài năng tại trận này đấu tranh bên trong lấy được ưu thế." Trương Quân Diệp mỉm cười nói, "Ta đã an bài một chút đáng tin nhân thủ, bọn hắn sẽ tại tất yếu lúc cung cấp trợ giúp. Ngươi phải cẩn thận làm việc, bảo đảm tất cả kế hoạch đều có thể thuận lợi tiến hành." "Ta biết." Sở Cẩm Tú cảm kích nói ra, trong lòng tràn đầy lòng tin. Lúc này, Tiểu Hồng lần nữa đi tới, đưa qua một phần văn kiện khẩn cấp, "Tiểu thư, đây là mới vừa lấy được khẩn cấp thư tín." Sở Cẩm Tú tiếp nhận thư tín, cấp tốc triển khai xem xét. Lông mày của nàng quá chặt, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, đây là mới tình báo, đối phương khả năng chuẩn bị tại chúng ta hành động trước đó, đánh đòn phủ đầu. Trương Quân Diệp nhìn thoáng qua thư tín, thần sắc trở nên nghiêm túc, chúng ta nhất định phải tăng tốc hành động bộ pháp, không thể cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Chương 29, hộ vệ huấn luyện sáng sớm sở phủ, thần quang rải đầy đình viện, chim chóc tại trên ngọn cây nhẹ nhàng hót vang, trong không khí tràn ngập một tia tươi mát khí tức. Sở Cẩm Tú đứng tại luyện võ trường biên giới, nhìn chăm chú trước mặt đang tiến hành huấn luyện bọn hộ vệ. Nàng biết rõ, theo đối thủ âm mưu dần dần hiện hiện, gia tộc tự vệ năng lực lộ ra rất là trọng yếu. Cường hóa hộ vệ huấn luyện, không chỉ có thể tăng cường gia tộc an toàn bảo hộ, cũng có thể vì tiếp xuống đấu tranh cung cấp kiên cố lực lượng. "Các vị," nàng nhấc cao giọng âm, đối đang huấn luyện bọn hộ vệ nói ra, "trong khoảng thời gian này chúng ta gặp phải nguy hiểm càng thêm rõ ràng, hôm nay huấn luyện nhất định phải càng thêm nghiêm ngặt. Hy vọng các ngươi có thể toàn lực ứng phó, tăng lên thực lực bản thân." Bọn hộ vệ cùng kêu lên đáp, nhao nhao bày ra tư thế, chuẩn bị nên đón mới khiêu chiến. Sở Cẩm Tú đưa ánh mắt về phía đứng ở một bên Đỗ Bình An, vị này từng là Lăng Tiêu Hàn phụ thân hộ vệ thống lĩnh, bây giờ trở thành sở phủ hộ vệ đội giáo viên huấn luyện. Ánh mắt của hắn trầm ổn, trên mặt lộ ra một cố kiên định khí tức. "Đỗ giáo quan, tiếp xuống huấn luyện an bài mời từ ngươi đến chỉ đạo." Sở Cẩm Tú nói ra, trong ánh mắt lộ ra tín nhiệm. Đỗ Bình An gật đầu, quay người đối bọn hộ vệ nói ra, "Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành phòng ngự cùng phản kích tổng hợp huấn luyện. Mọi người chú ý lực muốn tập trung, không được có bất luận cái gì thư giãn." Theo Đỗ Bình An chỉ huy, bọn hộ vệ cấp tốc bắt đầu mô phỏng đối kháng huấn luyện. Bọn hắn tại Đỗ Bình An chỉ dẫn dưới, triển khai một loạt chiến thuật diễn luyện, từ cơ bản phòng ngự tư thái đến phức tạp phản kích kỹ xảo, mỗi một cái động tác đều làm được nghiêm cẩn mà hữu lực. Sở Cẩm Tú đứng ở một bên, cẩn thận quan sát lấy bọn hộ vệ huấn luyện, trong lòng âm thầm hài lòng. Nàng nhìn thấy, bọn hộ vệ động tác càng thêm cân đối, chiến thuật phối hợp cũng càng thêm chặt chẽ. Cái này khiến nàng cảm thấy một tia an ủi, biết rõ những này huấn luyện đem thật to để cao gia tộc tự vệ năng lực. Trong quá trình huấn luyện, Đỗ Bình An thường thường tự mình làm mẫu, luôn nắn bọn hộ vệ tư thế cùng động tác. Hắn mỗi một cái chỉ lệnh đều rõ ràng mà chuẩn xác, bọn hộ vệ cũng tại hắn chỉ đạo dưới, dần dần nắm giữ càng nhiều thực chiến kỹ xảo. Sở Cẩm Tú nhìn qua một màn này, trong lòng tràn đầy hy vọng cùng lòng tin. Sau khi kết thúc huấn luyện, bọn hộ vệ đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc đứng tại trong sân. Đỗ Bình An đi lên trước, khích lệ nói, các ngươi hôm nay biểu hiện được rất tốt, nhưng phải nhớ kỹ, thực tế trong chiến đấu càng cần hơn linh hoạt tương đối. Chúng ta nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, tài năng ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Bọn hộ vệ cùng kêu lên đáp, trong mắt lóe ra kiên định và mang. Sở Cẩm Tú đi lên trước, trong ánh mắt lộ ra vui mừng, các vị vất vả. Tiếp xuống, chúng ta sẽ tiếp tục cường hóa huấn luyện, đồng thời cũng phải làm tốt thực tế ứng đối chuẩn bị. Là, đại tiểu thư. Bọn hộ vệ cùng kêu lên đáp lại, trên mặt lộ ra thần sắc kiên nghị. Sở Cẩm Tú quay người đối Đỗ Bình An nói ra, Đỗ giáo quan, hôm nay huấn luyện phi thường thành công. Tiếp xuống, chúng ta phải vào một bước tăng lên bọn hộ vệ năng lực thực chiến, bảo đảm tại bất luận cái gì tình huống dưới đều có thể thông dong ứng đối. Đỗ Bình An gật đầu, Cẩm Tú tiểu thư, chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng để bọn hộ vệ trở nên càng mạnh. Bọn hắn kỹ càng thảo luận tiếp xuống kế hoạch huấn luyện, cũng quyết định gia tăng càng nhiều mô phỏng chiến thuật cùng phòng ngự diễn luyện. Đỗ Bình An đưa ra một chút cụ thể phương pháp huấn luyện, bao quát ban đêm phòng vệ cùng phức tạp hoàn cảnh dưới ứng đối kỹ xảo. Sở Cẩm Tú chăm chú nghe đề nghị của hắn, cũng an bài bước kế tiếp áp dụng chi tiết. Buổi chiều, Sở Cẩm Tú đứng tại trong đình viện, nhìn qua những cái kia vừa mới kết thúc huấn luyện bọn hộ vệ, trong lòng dâng lên một trận vui mừng cùng thỏa mãn. Nàng biết, những hộ vệ này sẽ thành gia tộc kiên cố bình chướng, vì bọn họ cung cấp trọng yếu bảo hộ cùng ủng hộ. Đỗ giáo quan, cảm ơn ngươi. Nàng nhẹ giọng nói ra, trong ánh mắt lộ ra cảm kích, có trợ giúp của các ngươi, chúng ta tự vệ có thể lực lớn tăng nhiều cường. Đỗ Bình An mỉm cười nói, Cẩm Tú tiểu thư, không cần phải khách khí. Đây là chúng ta phải làm. Sở Cẩm Tú gật đầu, trong lòng cảm thấy một loại trước nay chưa có an tâm. Nàng biết, theo bọn hộ vệ huấn luyện không ngừng tăng cường, gia tộc lực lượng phòng ngự cũng càng thêm vững chắc. Tương lai đường mặc dù tràn đầy không xác định tính, nhưng nàng đã chuẩn bị kỹ càng dùng trí tuệ cùng lực lượng, nên đón mỗi một cái mới thời gian. Lúc này, nơi xa truyền đến thanh thúy tiếng chuông, nhắc nhở lấy nàng nhiệm vụ mới đã bắt đầu. Sở Cẩm Tú quay người đi hướng thư phòng, trong lòng tràn đầy vô tận tín niệm cùng quyết tâm. Nàng đem dùng hết toàn lực, tiếp tục thúc đẩy gia tộc tự vệ cùng nỗ lực, vì gia tộc thắng được một cái an toàn hài hòa tương lai. Chương 30, ngầm hỏi trại địch ánh trăng như nước, kinh thành ban đêm lộ ra phá lệ tĩnh mịch, đèn đuốc sáng trưng giữa đường phố lộ ra một tia quặng cu é khí tức. Sở Cẩm Tú phủ thêm áo choàng, lặng yên đi ra sở phủ, dọc theo hẻm nhỏ cấp tốc di chuyển về phía trước. Trong lòng của nàng tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, bởi vì đêm nay nàng sẽ tiến hành một trận cực kỳ nguy hiểm hành động, ngầm hỏi trại địch, xâm nhập những cái kia hiệu buôn nội địa, thu hoạch hạch tâm nhất bí mật. Hành động lần này, Sở Cẩm Tú cùng Lăng Tiêu Hàn đi qua kín đáo chủ tính. Vì thu hoạch đối phương chân chính động tĩnh cùng chi tiết kế hoạch, bọn hắn quyết định từ Sở Cẩm Tú tự mình tiến về trại địch, ra vẻ hiệu buôn công nhân làm thuê, lấy thu hoạch trực tiếp tình báo. Lăng Tiêu Hàn thì tại bên ngoài tiếp ứng, để phòng ngoại ý muốn nổi lên tình huống. Hành sự cẩn thận, không nên mạo hiểm. Ra đến phát trước, Lăng Tiêu Hàn dặn dò, trong ánh mắt lộ ra lo lắng. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Sở Cẩm Tú gật đầu, kiên định trả lời. Nàng cấp tốc đi và ở vào ngoại ô một nhà hiệu buôn, đứng ở cửa mấy tên thủ vệ, thần sắc cảnh giác. Sở Cẩm Tú điều chỉnh một cái áo choàng, che khuất khuôn mặt, lặng lẽ tới gần cửa sau. Nàng quan sát được, một người mặc vải thô quần áo nô bộc chính đội vàng đi ra, nàng cấp tốc đuổi theo, ngăn lại cái kia nô bộc, xin hỏi, ta tìm không thấy đường ra, ngươi có thể nói cho ta biết nơi này đi như thế nào sao? Cái kia nô bộc hiển nhiên bị nàng đột nhiên xuất hiện giật nảy mình, nhưng rất nhanh khôi phục trấn định, ngươi là ai? Vì cái gì ở chỗ này? Ta là mới tới công nhân làm thuê, lạc đường. Sở Cẩm Tú ra vẻ trấn định, đưa lên một thỏi bạc, có thể hay không giúp ta một cái? Cái kia nô bộc nhìn thấy bạc, trong mắt lóe lên một tia tham lam, lập tức gật đầu, đi theo ta, ta mang ngươi tiền đến. Nàng đi theo nô bộc tiến vào hiệu buôn nội viện, trong lòng âm thầm ghi lại lộ tuyến. Trong nội viện đèn đuốc sáng trưng, đám nô bộc bận rộn xuyên tới xuyên lui, bầu không khí lộ ra dị thường khẩn trương. Sở Cẩm Tú cẩn thận từng ly từng tí quan sát xung quanh, tìm kiếm tiến vào chủ phòng cơ hội. Rốt cục, nàng tại một cái góc phát hiện một cái nửa đại môn. Trong môn truyền ra thấp giọng nói chuyện, nàng rón rén tới gần, lỗ tai dán tại khe cửa bên trên, bắt được bên trong đối thoại. Ngươi xác định Sở gia đã nắm giữ chứng cứ? Một cái thanh âm trầm thấp hỏi. Đúng vậy. Một người khác trả lời, điều tra của bọn hắn phi thường nghiêm mật, chúng ta nhất định phải nhanh khai thác hành động, không thể kéo dài được nữa. Cái kia thanh âm trầm thấp có vẻ hơi gấp rút, phái người khử trừ rơi những chứng cứ kia, không từ thủ đoạn. Sở Cẩm Tú trong lòng run lên, ý thức được kế hoạch của đối phương xa so với nàng tưởng tượng càng thêm hiểm ác. Nàng biết, nhất định phải nhanh đem những tin tình báo này mang đi ra ngoài, nếu không gia tộc đem đứng trước uy hiếp càng lớn hơn. Nàng cấp tốc rời đi cổng, lặng yên lui về nô bộ ký túc xá. Nàng làm bộ như không có việc gì đi qua đình viện, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm, tìm tới Lăng Tiêu Hàn, đem những này tình báo quan trọng truyền ra ngoài. Trở lại hiệu buôn bên ngoài trong ngõ nhỏ, Sở Cẩm Tú cấp tốc tìm được cùng Lăng Tiêu Hàn địa điểm ước định. Lăng Tiêu Hàn gặp nàng bình yên trở về, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, ngươi không sao chứ? Ta rất khỏe. Sở Cẩm Tú nhẹ giọng trả lời, lập tức đem nghe được nói chuyện kỹ càng nói cho Lăng Tiêu Hàn, bọn hắn dự định mau chóng tiêu hủy chứng cứ, chúng ta nhất định phải hành động. Lăng Tiêu Hàn thần sắc trở nên nghiêm túc, chúng ta cần sớm một bước thu hoạch những chứng cứ này, cũng đem bọn hắn kế hoạch đem ra công khai. Bọn hắn cấp tốc chế định bước kế tiếp kế hoạch hành động, quyết định thừa dịp bóng đêm lại chui vào hiệu buôn, vượt lên trước lấy được những chứng cứ kia. Lăng Tiêu Hàn đem bọn hộ vệ an bài tại vị trí then chốt, Sở Cẩm Tú thì phụ trách chui vào nội viện, tìm tới những cái kia ẩn tàng bí mật. Bóng đêm càng thêm thâm trầm, Sở Cẩm Tú cùng Lăng Tiêu Hàn lần nữa tiến vào hiệu buôn, lợi dụng ban ngày dò xét đến lộ tuyến, cấp tốc tìm tới cái kia phiến nửa đại môn. Bọn hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, phát hiện trong phòng quả nhiên chất đống lấy đại lượng văn bản tài liệu cùng sổ sách. Những này liền là chứng cứ. Sở Cẩm Tú thấp giọng nói ra, chúng ta nhất định phải nhanh mang đi. Lăng Tiêu Hàn gật đầu, cấp tốc thu thập văn bản tài liệu, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đem những văn kiện này nấp kỹ, lặng yên rời đi Hiệu Bơn. Trở lại sở phụ sau, bọn hắn kỹ càng tra xét những chứng cứ này, phát hiện trong đó xác thực ghi chép những cái kia Hiệu Bơn cùng quyền quý ở giữa bí mật giao dịch cùng âm mưu chủ tính. Lần này chúng ta có chứng cứ xác thực. Sở Cẩm Tú cảm khái nói ra, trong ánh mắt lộ ra kiên định, những văn kiện này sẽ thành chúng ta vạch trần chân tướng trọng yếu căn cứ. Lăng Tiêu Hàn mỉm cười gật đầu, Cẩm Tú, ngươi làm được rất tốt. Hành động lần này để cho chúng ta nắm giữ đối phương chân thực động tĩnh, tiếp xuống, chúng ta có thể dùng những chứng cứ này tiến hành phản kích. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trong thư phòng, Sở Cẩm Tú nhìn xem trên bàn chỉnh lý tốt văn bản tài liệu, trong lòng cảm thấy một loại trước nay chưa có an tâm. Nàng biết, lần này ngầm hỏi không chỉ có thu hoạch tình báo quan trọng, cũng vì tiếp xuống hành động đặt vững cơ sở vững chắc. Nàng đem tiếp tục dùng trí tuệ cùng nghị lực để lộ âm mưu của đối phương, vì gia tộc tranh thủ một cái quang minh tương lai. Cấp tốc ứng thanh rời đi, Sở phu nhân cùng Sở Kiều nương thì bị khống chế tại trong hành lang, trên mặt của các nàng viết đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Sở Cẩm Tú nhìn xem các nàng, trong lòng không có một chút thương hại, nàng biết, đây là các nàng nên được báo ứng. Nàng nhất định phải phòng ngừa chủ đáo, sớm làm tốt ứng đối. Nàng quyết định, sáng sớm ngày mai liền đi tìm Lăng Tiêu Hàn, cùng hắn thương nghị như thế nào tiến một bước vạch trần mẹ kế âm mưu, bảo hộ phụ thân an toàn. Dạ Phong nhẹ phẩy, nàng đứng tại trong đình viện, trong lòng nhiều hơn một phần chưa bao giờ có dũng khí cùng quyết tâm. Nàng biết, Lăng Tiêu Hàn trợ giúp cho nàng một chút hy vọng sống, mà nàng cũng đem dùng hết thể lực lượng, thủ hộ phụ thân cùng gia tộc. Tương lai đường có lẽ y nguyên hiểm trở, nhưng nàng không sợ hãi, chỉ nguyện dùng trí tuệ cùng dũng khí, nên đón mỗi một cái khiêu chiến. Lần này, nàng không chỉ có muốn bảo vệ gia tộc, càng phải vì chính mình cùng phụ thân, tranh thủ một cái quang minh tương lai. Đoàn Thịnh Thế Hoàng Đồ. Chương 31, để lộ âm mưu sáng sớm, sở phủ trong thư phòng, ánh nắng xuyên tấu qua song cửa sổ vẩy vào cổ kính trên thư án, chiếu rọi tại Sở Cẩm Tú chuyên chú trên khuôn mặt. Trong tay nàng nắm đêm qua từ Thương Hảo mang về chứng cứ, trong lòng dũng động phức tạp cảm xúc. Đi qua một đêm chỉnh lý cùng phân tích, nàng rốt cục nắm giữ những cái kia Thương Hảo cùng quyền quý ở giữa bí mật cấu kết hoàn toàn chính xác đục chứng cứ. Hôm nay, nàng đem để lộ trận này âm mưu, vì gia tộc thắng được chính nghĩa. Những chứng cứ này quá trọng yếu. Sở Cẩm Tú đối đứng tại một bên Lăng Tiêu Hàn nói ra, chúng ta nhất định phải lập tức hướng hoàng đế trình báo. Lăng Tiêu Hàn gật đầu, trong ánh mắt lộ ra lạnh lùng, ngươi nói đúng. Chúng ta không thể lại kéo dài, nhất định phải lập tức hành động. Sở Cẩm Tú cấp tốc đem chứng cứ chứa vào một cái tiểu xảo gỗ, đưa cho Tiểu Hồng, ngươi mang một đội hộ vệ, lập tức đem những chứng cứ này đưa đến trong cung, tự mình giao cho hoàng đế, không được có bất kỳ sơ thất nào. Tiểu Hồng tiếp nhận gỗ, trịnh trọng gật đầu, tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nàng đưa mắt nhìn Tiểu Hồng cùng bọn hộ vệ rời đi, trong lòng cảm thấy một loại khẩn trương chờ mong. Nàng biết, những chứng cứ này sẽ thành để lộ âm mưu mấu chốt, cùng đem quyết định gia tộc vận mệnh. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, nàng và Lăng Tiêu Hàn quyết định cùng nhau đi tới trong cung, tự mình hướng hoàng đế trần thuật chuyện đã xảy ra. Tiến vào hoàng cung lúc, Sở Cẩm Tú cùng Lăng Tiêu Hàn tâm tình nặng nề, nội tâm tràn đầy phức tạp cảm xúc. Trong đại điện, hoàng đế ngồi ngay ngắn ở cao cao trên long ỷ, thần sắc uy nghiêm. Nhìn thấy bọn hắn tiến đến, hoàng đế phất phất tay, ra hiệu bọn hắn tiến lên. Sở Cẩm Tú, các ngươi mang đến cái gì? Hoàng đế thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm. Khởi bẩm hoàng thượng, đây là chúng ta từ những cái kia Thương Hảo bên trong thu hoạch chứng cứ, ghi chép cặn kẽ bọn hắn cùng triều trung mấy vị quyền quý bí mật giao dịch. Sở Cẩm Tú đem hộp gỗ trình lên, ánh mắt kiên định nói ra, những chứng cứ này đủ để lộ âm mưu của bọn hắn. Hoàng đế tiếp nhận hộp gỗ, ra hiệu thái giám triển khai xem xét. Hắn cẩn thận lật xem những văn kiện kia, cau mày, trong mắt lóe lên một chút tức giận. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, thanh âm bên trong lộ ra lạnh lẽo, những chứng cứ này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, xác nhận tội của bọn hắn. Các ngươi làm được rất tốt. Đa tạ hoàng thượng. Sở Cẩm Tú cung kính nói ra, trong lòng dâng lên một tia vui mừng. Lần này âm mưu liên lụy tới trong triều đình bên ngoài mấy vị quyền quý. Hoàng đế trầm giọng nói ra, bọn hắn lợi dụng Thương Hảo tiến hành bí mật giao dịch, tổn hại triều đình lợi ích. Chấm sẽ nghiêm túc xử lý, quyết không nhân nhượng. Hoàng thượng, chúng ta đã chế định tiến một bước kế hoạch. Lăng Tiêu Hàn nói bổ sung, hy vọng có thể đạt được ủng hộ của ngài, để triệt để trừ tận gốc những này mục nát thế lực. Kế hoạch của các ngươi là cái gì? Hoàng đế hỏi, trong ánh mắt lộ ra chờ mong. Chúng ta dự định hiệp trợ quan phủ triển khai toàn diện điều tra, Sở Cẩm Tú giải thích nói, đồng thời lợi dụng những chứng cứ này công khai tội của bọn hắn, để bách tính biết chân tướng. Hoàng đế gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, rất tốt. Chấm sẽ dốc toàn lực ủng hộ các ngươi kế hoạch, cũng sẽ điều động lực lượng tinh nhuệ hiệp trợ các ngươi. Lúc này, Tiểu Hồng đội vàng đi tới, thần sắc khẩn trương, tiểu thư, Thương Hào người bên kia tựa hồ phát giác được hành động của chúng ta, bọn hắn đã bắt đầu tiêu hủy chứng cứ. Sở Cẩm Tú trong lòng run lên, cấp tốc đối hoàng đế nói ra, hoàng thượng, chúng ta cần lập tức hành động, không thể để cho bọn hắn có cơ hội che giấu chân tướng. Chấm sẽ lập tức hạ lệnh. Hoàng đế trầm giọng nói ra, lập tức ra hiệu thái giám truyền lệnh, lập tức phái người tiến về những cái kia Thương Hào, phong tỏa tất cả nhân viên tương quan, không được để bất cứ chứng cứ gì biến mất. Sở Cẩm Tú cùng Lăng Tiêu Hàn lập tức khởi hành, dẫn đầu một đội hoàng cung thị vệ, chạy tới những cái kia Thương Hảo. Bọn hắn cấp tốc phong tỏa tất cả cửa ra vào, đem những cái kia ý đồ tiêu hủy chứng cứ người từng cái đuổi bắt. Đi qua một phiên kịch liệt đối kháng, bọn hắn thành công bảo vệ tất cả mấu chốt văn bản tài liệu cùng sổ sách. Những này tội ác rốt cục phơi trần khắp thiên hạ. Sở Cẩm Tú cảm khái nói ra, trong ánh mắt lộ ra vui mừng cùng quyết tâm. Lăng Tiêu Hàn nhìn xem những cái kia bị hộ vệ áp giải rời đi quyền quý, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, bọn hắn tận thế đến. Trở lại sở phủ, Sở Cẩm Tú ngồi trong thư phòng, nhìn qua trên bàn chỉnh lý tốt văn bản tài liệu, trong lòng tràn đầy trước nay chưa có nhẹ nhàng. Nàng biết, lần hành động này không chỉ có mở ra âm mưu của đối phương, cũng vì gia tộc thắng được một cái công đạo tương lai. Chương 32, phong ba tái khởi trời tối người yên, sở phủ trong hành lang, đèn đuốc chập chờn, chiếu rọi tại trên mặt của mỗi người. Sở Cẩm Tú cùng gia tộc hạch tâm thành viên ngồi vây chung một chỗ, phân tích vừa mới lấy được tình báo. Mặc dù mở ra thương hảo cùng quyền quý cấu kết âm mưu, nhưng nàng cảm thấy, đối phương cũng sẽ không tùy tiện dừng tay. Quả nhiên, mới phong ba đang âm thầm áp vụ Tiểu Hồng, tình báo mới nhất là cái gì? Sở Cẩm Tú hỏi, trong ánh mắt lóe ra tỉnh táo cùng cảnh giác. Tiểu Hồng cấp tốc đưa lên một phần mật tín, thần sắc khẩn trương, "Tiểu thư, có người thăm dò, đối phương đang tại chủ tính một lần càng lớn âm mưu, ý đồ thông qua trong triều đình quyền quý đối với chúng ta tiến hành phản công. Bọn hắn ý đồ lợi dụng quyền lực trong tay, áp chế hành động của chúng ta." Sở Cẩm Tú triển khai mật tín, cẩn thận xem xét, cau mày. Trong thư kỹ càng miêu tả kế hoạch của đối phương, bọn hắn dự định thông qua trong triều đình một vị địa vị hiển hách quyền thần, đối sở phủ làm áp lực, thậm chí ý đồ lật lại bản án, phủ định trước đó chứng cứ. Xem ra bọn hắn muốn phản kích. Sở Hoài Đức trầm giọng nói ra, trong mắt lóe lên một tia lo âu, chúng ta nhất định phải phòng ngừa chú đáo, làm tốt ứng đối chuẩn bị. Phụ thân, ngài yên tâm, ta đã có ứng đối kế hoạch. Sở Cẩm Tú cấp tốc điều chỉnh suy nghĩ, ánh mắt kiên định, chúng ta cần hướng hoàng đế báo cáo những này mới động tĩnh, cũng lấy được ủng hộ của hắn. Đồng thời, chúng ta cũng muốn tăng cường đối triều trung quyền quý giám thị, bảo đảm bọn hắn không cách nào tùy tiện điều khiển thế cục. Lăng Tiêu Hàn gật đầu, Cẩm Tú nói đúng, chúng ta nhất định phải đồng thời từ hai phương diện tiến hành đề phòng. Một phương diện tiếp tục thu thập âm mưu của đối phương chứng cứ, một phương diện khác tăng cường cùng hoàng đế liên hệ, tranh thủ hắn toàn diện ủng hộ. Ta sẽ an bài bí mật tình báo tiểu tổ, tiếp tục giám thị những quyền quý kia động tĩnh. Sở Cẩm Tú nói tiếp, chúng ta phải mật thiết chú ý bọn hắn mỗi một cái động tác, bảo đảm tại bọn hắn hành động trước đó, chúng ta có thể làm ra đúng lúc phản ứng. Tiểu Hồng, ngươi đi an bài hộ vệ, tăng cường trong phủ phòng vệ. Nàng chuyển hướng Tiểu Hồng, thần tình nghiêm túc, chúng ta không thể để cho đối phương có bất kỳ cơ hội công kích chúng ta. Là, tiểu thư. Tiểu Hồng cấp tốc lĩnh mệnh mà đi. Sở Cẩm Tú đứng tại trong thư phòng, nhìn qua trước mặt thành viên gia tộc, trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng quyết tâm, mọi người yên tâm, cuộc phong ba này mặc dù khí thế hung hùng, nhưng chúng ta đã nắm giữ quyền chủ động. Chỉ cần chúng ta tỉnh táo ứng đối, bảo trì cảnh giác, nhất định có thể hóa giải nguy cơ lần này. Các thành viên gia tộc nhao nhao gật đầu, trong mắt lóe ra lòng tin cùng quyết tâm. Sở Cẩm Tú tiếp tục bố trí các hạng nhiệm vụ, bảo đảm mỗi một cái khâu đều có thể thuận lợi tiến hành. Nàng biết rõ, đối phương phản công tuyệt sẽ không tùy tiện kết thúc, nhưng nàng đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, dùng trí tuệ cùng nghị lực ứng đối trận này mới khiêu chiến. Đêm dài, trong đình viện hoàn toàn yên tĩnh. Sở Cẩm Tú đứng tại thư phòng phía trước cửa sổ, nhìn qua đêm đen như mực hồng, trong lòng dâng lên một trận phức tạp cảm xúc. Nàng biết, lần này phong ba mặc dù lần nữa đánh tới, nhưng nàng cùng gia tộc đã tích lũy đầy đủ lực lượng cùng lòng tin. Tương lai đường y nguyên tràn ngập không biết, nhưng nàng đem dùng trí tuệ cùng quyết tâm bảo hộ gia tộc, nên đón mỗi một cái mới thời gian. Gió thu nhẹ phẩy, trong đình viện hoa cỏ tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Sở Cẩm Tú đứng tại thư phòng trước, nhìn qua xa xa dạ không, trong lòng dâng lên một trận yên tĩnh. Nàng minh bạch, trận này đấu tranh mặc dù gian nan, nhưng nàng cùng gia tộc đã bước ra tính quyết định một bước. Tương lai đường mặc dù tràn đầy bất ngờ, nhưng nàng đem dùng trí tuệ cùng nghị lực, nên đón mỗi một cái mới thời gian. Chương 33, khó phân thật giả màn đêm buông xuống, sở phủ trong thư phòng, ánh nến toát ra hào quang nhỏ yếu, chiếu rọi tại Sở Cẩm Tú chuyên chú trên mặt. Trong tay nàng nắm mấy phong vừa mới đưa tới mật tín, những này thư tín kỹ càng miêu tả đối phương một hệ liệt kế hoạch hành động. Nhưng mà, những này trong kế hoạch lại trộn lẫn lấy thật thật giả giả tin tức, khiến cho Sở Cẩm Tú nhất thời khó mà phân biệt. Đối mặt khó bề phân biệt manh mối, nàng ý thức được, trận này đấu tranh đã tiến nhập càng thêm phức tạp giai đoạn. Tiểu Hồng, những tin tình báo này đều là từ khác nhau con đường thu hay sao? Sở Cẩm Tú ngẩng đầu hỏi, nhíu mày. Đúng vậy, tiểu thư. Tiểu Hồng trả lời, trong thần sắc lộ ra hoang mang, có chút tình báo tựa hồ mâu thuẫn lẫn nhau, chúng ta người khó mà phán đoán nó tính chân thực. Sở Cẩm Tú trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong mắt lóe lên một tia trầm tư, đối phương hiển nhiên đang cố ý nghe nhìn lẫn lộn, để cho chúng ta không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Chúng ta nhất định phải cẩn thận phân biệt, không thể tùy tiện tin tưởng bất kỳ một tin tức nào. Lăng Tiêu Hàn từ một bên đi tới, trong tay cũng cầm một phong mật tín, thần tình nghiêm túc, Cẩm Tú, chúng ta nhận được tình báo biểu hiện, có người đang cố ý truyền lại hư giả tin tức, ý đồ dẫn đạo chúng ta làm ra quyết định sai lầm. Bọn hắn hy vọng thông qua loại thủ đoạn này, nhiễu loạn phán đoán của chúng ta. Xem ra chúng ta nhất định phải càng thêm cẩn thận. Sở Cẩm Tú gật đầu, trong ánh mắt lộ ra tỉnh táo cùng quyết tâm, chúng ta cần kiến lập một cái đáng tin nghiệm chứng cơ chế, đối mỗi một đầu tình báo tiến hành giao nhau nghiệm chứng, bảo đảm nó tính chân thực. Ta có thể an bài mấy vị có thể tin tuyến nhân Lăng Tiêu Hàn đề nghị, để bọn hắn xâm nhập điều tra những tin tình báo này nơi phát ra, tìm ra phía sau ẩn tàng chân tướng. Sở Cẩm Tú hai mắt tỏa sáng, đó là cái ý kiến hay, chúng ta có thể từ khác nhau góc độ nghiệm chứng những tin tức này, lấy bảo đảm phán đoán độ chuẩn xác. Chính đáng bọn hắn thảo luận ở giữa, Tiểu Hồng đột nhiên đưa lên một phong mới mật tín, "Tiểu thư, cái này phong thư tín nội dung cùng trước đó tình báo có rất lớn xuất nhập." Sở Cẩm Tú tiếp nhận thư tín, cẩn thận xem xét, phát hiện trong đó miêu tả một hạng liên quan tới thương hào khẩn cấp kế hoạch, nội dung cùng lúc trước tình báo một trời một vực. Nàng rơi vào trầm tư, biết cái này phong thư tín có thể là đối phương cố ý thả ra đạn gói, mục đích là dẫn dụ bọn hắn mắc lừa. Phong thư này nội dung cùng lúc trước tình báo có rất lớn xuất nhập, Sở Cẩm Tú trầm giọng nói ra, chúng ta nhất định phải phân biệt trong đó thật giả, không thể tùy tiện tin tưởng. ta đề nghị chúng ta trước án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lăng Tiêu Hàn nói ra, chờ chúng ta thu hoạch càng nhiều tình báo, lại làm ra quyết định.
Đúng vậy, chúng ta không thể gấp tại hành động.
Sở Cẩm Tú gật đầu đồng ý, chúng ta cần nhiều thời gian hơn đến nghiệm chứng những tin tức này tính chân thực. Bọn hắn quyết định tiếp tục giám thị những cái kia thương hào động tĩnh, cũng an bài tuyến nhân xâm nhập trại địch, tiến một bước xác minh những tin tình báo này nơi phát ra cùng tính chân thực. Đồng thời, bọn hắn tăng cường đối với gia tộc nội bộ đề phòng, bảo đảm đối phương không cách nào thông qua nghe nhìn lẫn lộn nhiễu loạn bọn hắn kế hoạch hành động.
Ban đêm, Sở Cẩm Tú một mình đứng tại thư phòng phía trước cửa sổ, nhìn qua trong đình viện ánh trăng, trong lòng cảm thấy một trận phức tạp cảm xúc. Nàng biết, trận này khó phân thật giả đấu tranh đem quyết định gia tộc vận mệnh, nhưng nàng đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, dùng trí tuệ cùng nghị lực ứng đối trận này mới khiêu chiến.
Tiểu Hồng,
nàng nhẹ giọng kêu.
Tiểu thư.
Tiểu Hồng đi lên trước, thần sắc cung kính.
Chúng ta phải gìn giữ cảnh giác, không thể tùy tiện bị bất kỳ một tin tức nào làm cho mê hoặc.
Sở Cẩm Tú ánh mắt kiên định, trận này đấu tranh vừa mới bắt đầu, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó.
Minh bạch, tiểu thư.
Chấm đỏ đầu, cấp tốc rời đi chấp hành nhiệm vụ.
Chương 34, dọn sạch chướng ngại ánh nắng sáng sớm vẩy vào sở phủ trong đình viện, xua tán đi ban đêm mù mịt, mang đến một tia tươi mát khí tức.
Sở Cẩm Tú đứng tại thư phòng phía trước cửa sổ, trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong.
Nàng biết, hôm nay hành động chính là quyết định gia tộc vận mệnh trọng yếu một bước. Đi qua mấy ngày liên tiếp tình báo nghiệm chứng cùng chu mật kế hoạch, bọn hắn quyết định dọn sạch những cái kia âm thầm trở ngại gia tộc thế lực đối địch, vì gia tộc thắng được một cái quang minh tương lai.
Tiểu Hồng, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sao?
Nàng quay người hỏi, trong mắt lóe ra tỉnh táo quan mang.
Đúng vậy, tiểu thư.
Tiểu Hồng trả lời, trên nét mặt lộ ra kiên định, chúng ta đã an bài tốt tất cả hộ vệ, bọn hắn tùy thời chờ lệnh.
Rất tốt.
Sở Cẩm Tú gật đầu, lập tức đi hướng trong đình viện, tập hợp tất cả hộ vệ cùng gia tộc hạch tâm thành viên. Hôm nay, chúng ta sẽ tiến hành một lần toàn diện quét sạch hành động, dọn sạch những cái kia âm thầm cùng chúng ta đối nghịch thế lực. Mọi người nhất định phải toàn lực ứng phó, bảo đảm hành động thuận lợi.
Đỗ Bình An đi lên trước, trầm giọng nói ra, đại tiểu thư, chúng ta đã khoa chặt mấy cái mấu chốt thương hảo, bọn hắn cùng những quyền quý kia quan hệ đã xác định. Chúng ta có thể lập tức triển khai hành động.
Hành động bắt đầu sau, cần phải cấp tốc khống chế cục diện, không được làm cho đối phương có bất kỳ cơ hội chạy thoát.
Sở Cẩm Tú nói ra, trong ánh mắt lộ ra quyết tâm, chúng ta không thể để cho những người này tiếp tục đối với gia tộc cấu thành uy hiếp.
Bọn hộ vệ cùng kêu lên đáp, lập tức cấp tốc chia ra hành động, dựa theo kế hoạch triển khai đối mấy cái trọng yếu thương hào tập kích.
Sở Cẩm Tú cùng Lăng Tiêu Hàn dẫn đầu một đội hộ vệ, trực tiếp tiến về trọng yếu nhất một cái thương hào, bảo đảm bọn hắn không cách nào tiêu hủy bất cứ chứng cứ gì.
Thương hào cổng, bọn thủ vệ nhìn thấy sở phủ hộ vệ đại quân, lập tức hoảng loạn lên.
Sở Cẩm Tú không chút do dự hạ lệnh, phong tỏa cửa ra vào, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào.
Bọn hộ vệ cấp tốc hành động, đem thương hào vây chặt như nêm tối.
Sở Cẩm Tú cùng Lăng Tiêu Hàn tiến vào thương hào nội bộ, cấp tốc khống chế mấy tên trọng yếu người phụ trách.
Bọn hắn một bên chỉ huy hộ vệ điều tra, một bên thu thập tất cả văn bản tài liệu cùng sổ sách.
Tiểu thư, nơi này phát hiện rất nhiều trọng yếu văn bản tài liệu.
Một gã hộ vệ đem mấy phần bịt kín hồ sơ đưa tới.
Sở Cẩm Tú tiếp nhận hồ sơ, cẩn thận xem xét, phát hiện trong đó ghi chép cặn kẽ thương hào cùng mấy vị quyền quý ở giữa bí mật giao dịch cùng phi pháp hoạt động.
Trong lòng của nàng dâng lên một trận vui mừng, biết những văn kiện này sẽ thành bạch trần đối phương tội ác trọng yếu chứng cứ.
Đem những này văn bản tài liệu toàn bộ mang về trong phủ, thích đáng đảm bảo.
Nàng đối hộ vệ phân phó nói.
Bọn hộ vệ cấp tốc đem văn bản tài liệu chứa vào bịt kín dương, chuẩn bị mang đi.
Lúc này, thương hào mấy cái người phụ trách bị áp giải đến sân vườn trung ương, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng.
Âm mưu của các ngươi đã bại lộ.
Sở Cẩm Tú lanh lanh nói ra, trong ánh mắt lộ ra kiên quyết, tất cả chứng cứ đều ở nơi này, các ngươi sẽ vì mình sở tác sở vi trả giá đắt.
Một cái thương hào người phụ trách sắc mặt trắng bệnh, ý đồ giải thích,
Sở tiểu thư, cái này nhất định là hiểu lầm, chúng ta chỉ là bị người sai sự hiểu lầm.
Sở Cẩm Tú cười lạnh một tiếng, tất cả chứng cứ đều bày ở trước mắt, các ngươi còn có cái gì có thể giải thích?
Nàng phất phất tay, ra hiệu hộ vệ đem những người này mang đi, tiến hành tiến một bước thẩm vấn.
Nàng biết, những người này lời khai sẽ thành để lộ càng nhiều chân tướng mấu chốt.
Trở lại sở phủ, Sở Cẩm Tú cùng Lăng Tiêu Hàn đem tất cả chứng cứ thích đáng chỉnh lý, cùng tồn tại tức trình báo cho hoàng đế.
Bọn hắn kỹ càng báo cáo lần hành động này đi qua, cũng đưa ra tất cả văn bản tài liệu cùng sổ sách.
Hoàng thượng, những này là chúng ta từ thương hào bên trong thu hoạch chứng cứ.
Sở Cẩm Tú nói ra, trong ánh mắt lộ ra kiên định, những văn kiện này ghi chép cặn kẽ bọn hắn cùng quyền quý ở giữa bí mật giao dịch, hy vọng có thể vì triều đình cung cấp hữu lực căn cứ.
Hoàng đế cẩn thận tra xét những văn kiện kia, trong ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, những chứng cứ này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, chấm sẽ lập tức hạ lệnh, đối nhân viên tương quan tiến hành tra rõ.
Đa tạ hoàng thượng.
Sở Cẩm Tú cung kính nói ra, trong lòng dâng lên một trận vui mừng.
Chương 35, chân tướng tới gần màn đêm buông xuống, kinh thành đường phố bên trên đã là đèn đuốc sáng trưng, sở phủ trong thư phòng lại tràn đầy khẩn trương cùng mong đợi bầu không khí.
Sở Cẩm Tú đứng tại trước bàn sách, trong tay nắm mới nhất nhận được mấy phong mật tín.
Những này thư tín nội dung phức tạp, mang đến một chút đầu mối mới, để nàng cảm thấy chân tướng đang tại từng bước một tới gần.
Tiểu Hồng, đem tất cả tuyến nhân hồi báo tình báo đều chỉnh lý tốt, chúng ta phải nhanh một chút phân tích.
Sở Cẩm Tú nói ra, trong ánh mắt lóe ra tỉnh táo quan mang.
Là, tiểu thư.
Tiểu Hồng cấp tốc lĩnh mệnh, đem chỉnh lý tốt văn bản tài liệu đưa cho Sở Cẩm Tú, trong thần sắc lộ ra vẻ mong đợi.
Sở Cẩm Tú tọa hạ, cẩn thận lật xem những văn kiện này, nhíu mày.
Nàng phát hiện, những đầu mối này mặc dù đến từ khác biệt con đường, nhưng chúng nó tại một ít điểm mấu chốt bên trên vậy mà một cách lạ kỳ nhất trí.
Hành động của đối phương càng thêm rõ ràng, bọn hắn tựa hồ tại chủ tính một lần càng lớn âm mưu, ý đồ tại hướng đỉnh bên trong nhấc lên một trận gợn sóng, lấy triệt để đả kích Sở phủ. Lăng Tiêu Hàn, những tin tình báo này bên trong điểm mấu chốt tựa hồ nhất trí. Nàng ngẩng đầu đối Lăng Tiêu Hàn nói ra, mục tiêu của bọn hắn có thể là trong triều đình mấy vị trọng thần, ý đồ lợi dụng quyền thế của bọn hắn đối với chúng ta tiến hành phản kích. Lăng Tiêu Hàn đi đến bên người nàng, cầm lấy một phần văn bản tài liệu, cẩn thận xem xét sau, nhẹ gật đầu, "Cẩm Tú, ngươi nói đúng. Chúng ta cần càng thêm chặt chẽ giám thị những này trọng thần động tĩnh, bảo đảm âm mưu của bọn hắn không thể nào đạt được. Chúng ta có thể thông qua hoàng đế đến đả kích bọn hắn." Sở Cẩm Tú trầm tư một lát, trong ánh mắt lóe lên một tia quyết tâm, "Chúng ta muốn tiếp tục thu thập những này trọng thần mục nát chứng cứ, sau đó hướng hoàng đế báo cáo, thúc đẩy hắn khai thác hành động." Chính đang bọn hắn thảo luận ở giữa, Tiểu Hồng đội vàng đi tới, thần sắc khẩn trương, "Tiểu thư, chúng ta tuyến nhân báo cáo, những quyền quý kia tựa hồ tại âm thầm chuẩn bị một trận âm mưu, bọn hắn kế hoạch lần tiếp theo triều hội bên trong đối với ngài cùng Sở phủ đưa ra lên án." Sở Cẩm Tú trong lòng run lên, cấp tốc điều chỉnh suy nghĩ, tỉnh táo nói ra, xem ra bọn hắn đã không thể chờ đợi. "Chúng ta nhất định phải sớm hành động, bảo đảm tại hướng sẽ trước đó, đem bọn hắn tội ác đem ra công khai." "Chúng ta muốn làm thế nào?" Lăng Tiêu Hàn hỏi, trong ánh mắt lộ ra kiên định. "Chúng ta có thể tại hướng sẽ trước giờ, sớm đem những này trọng thần mục nát chứng cứ đưa cho hoàng đế." Sở Cẩm Tú giải thích nói, cứ như vậy, hoàng đế tại hướng trong hội liền có minh xác phán đoán, sẽ không dễ dàng nhận đến bọn hắn ảnh hưởng. "Kế hoạch này rất có khả thi." Lăng Tiêu Hàn gật đầu, "Chúng ta có thể vào ngày mai trước kia hành động, bảo đảm hết thảy đều tại trong khống chế. Lập tức chuẩn bị kỹ càng tất cả chứng cứ." Sở Cẩm Tú hạ lệnh, trong ánh mắt lóe ra tỉnh táo qua mang, "Chúng ta muốn tại hoàng đế trước mặt kỹ càng báo cáo những này trọng thần tội ác, bảo đảm hắn có thể giải toàn bộ chân tướng." Bóng đêm càng thêm thâm trầm, Sở Cẩm Tú cùng Lăng Tiêu Hàn bắt đầu khẩn trương chỉnh lý tất cả văn bản tài liệu cùng chứng cứ. Bọn hắn cẩn thận thẩm tra đối chiếu mỗi một chi tiết nhỏ, bảo đảm tất cả tư liệu đều chuẩn xác không sai, để tại hoàng đế trước mặt hữu lực vạch trần những này quyền quý mục nát hành vi. Sáng sớm hôm sau, Sở Cẩm Tú cùng Lăng Tiêu Hàn mang theo chỉnh lý tốt chứng cứ, chạy tới hoàng cung. Tiến vào đại điện lúc, hoàng đế ngồi ngay ngắn ở cao cao trên long ỷ, thần sắc uy nghiêm. Nhìn thấy bọn hắn tiến đến, hắn phất phất tay, ra hiệu bọn hắn tiến lên. "Sở Cẩm Tú, các ngươi mang đến cái gì?" Hoàng đế thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm. "Hoàng thượng, đây là chúng ta mới nhất thu hoạch chứng cứ, ghi chép cặn kẽ những cái kia trọng thần mục nát hành vi cùng bí mật cấu kết." Sở Cẩm Tú đem văn bản tài liệu trình lên, ánh mắt kiên định nói ra, "Hy vọng những chứng cứ này có thể trợ giúp hoàng thượng thấy rõ chân tướng." Hoàng đế tiếp nhận văn bản tài liệu, cẩn thận đọc qua, cau mày. Trong mắt của hắn hiện lên một chút tức giận, những này trọng thần dám như thế làm vậy, chấm tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ bọn hắn. "Hoàng thượng, những chứng cứ này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, chúng ta hy vọng có thể đạt được ủng hộ của ngài, tại hướng trong hội bạch trần tội của bọn hắn." Lăng Tiêu Hàn nói bổ sung, trong ánh mắt lộ ra kiên định, "Chấm sẽ toàn diện ủng hộ các ngươi hành động." Hoàng đế gật đầu, trong mắt lộ ra lạnh lẽo, "Những này trọng thần nhất định phải vì bọn họ hành vi trả giá đắt." Chương 36, kỳ binh tập kích. Bóng đêm thâm trầm, ánh trăng vẩy vào kinh thành trên nóc nhà, chiếu sáng yên tĩnh đường đi. Sở Cẩm Tú đứng tại sở phủ trong thư phòng, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh đêm, trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Nàng biết, đêm nay sẽ tiến hành một trận xuất kỳ bất ý kỳ binh tập kích. Đây là nàng và Lăng Tiêu Hàn đi qua chu mật bảy kế hành động, chỉ tại triệt để tan rã những cái kia hiệu buôn cùng quyền quý âm như mạng lưới. "Tiểu Hồng, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sao?" Nàng quay người hỏi, trong ánh mắt lóe ra tỉnh táo qua mang. "Đúng vậy, tiểu thư." Chấm đỏ đầu trả lời, trong thần sắc lộ ra kiên định, "Tất cả hộ vệ cùng tuyến nhân đều đã bố trí tại vị trí then chốt, chỉ đợi mệnh lệnh của ngài." Sở Cẩm Tú hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nói ra, "Rất tốt, lập tức bắt đầu hành động, chúng ta không thể lại kéo dài." Nàng lập tức đi hướng trong đình viện, tập hợp hộ vệ đội cùng hoạch tâm thành viên. Lăng Tiêu Hàn đã đứng ở nơi đó, trong tay cầm một phần kỹ càng kế hoạch tác chiến, thần tình nghiêm túc. "Các vị, đêm nay hành động cực kỳ trọng yếu." Lăng Tiêu Hàn nói với mọi người đường, thanh âm trầm thấp mà kiên định, "Chúng ta đem đối những cái kia hiệu buôn tiến hành tập kích, mục tiêu là bí mật của bọn hắn cứ điểm cùng nhân vật mấu chốt. Mọi người nhất định phải toàn lực ứng phó, bảo đảm hành động thuận lợi." Bọn hộ vệ cùng kêu lên đáp, lập tức dựa theo kế hoạch chia ra hành động. Sở Cẩm Tú cùng Lăng Tiêu Hàn dẫn đầu một đội hộ vệ tinh nhuệ, thẳng đến kinh thành Tây ngoại ô một chỗ bí ẩn nhà kho. Căn cứ tình báo, nơi này là hiệu buôn chứa đựng bí mật sổ sách cùng trọng yếu vật liệu địa phương, cũng là bọn hắn cùng quyền quý tiến hành giao dịch mấu chốt tiết điểm. Dạ Phong lạnh tấu xương, Sở Cẩm Tú cùng Lăng Tiêu Hàn xuất đội lặng yên tiếp cận nhà kho. Nơi xa truyền đến trận trận tiếng vó ngựa cùng bánh xe nhấp nhô thanh âm, hiển nhiên đối phương đang tiến hành một trận bí mật giao dịch. Lập tức phong tỏa tất cả xuất khẩu. Sở Cẩm Tú thấp giọng hạ lệnh, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, "Chúng ta không thể để cho bọn hắn có bất kỳ cơ hội chạy thoát." Bọn hộ vệ cấp tốc hành động, đem nhà kho đoàn đoàn bao vây. Sở Cẩm Tú cùng Lăng Tiêu Hàn mang theo mấy tên hộ vệ tinh nhuệ, lặng yên tiến vào trong kho hàng bộ. Bọn hắn dọc theo âm ám thông đạo, tới gần một gian đèn đuốc sáng trưng gian phòng. Gian phòng bên trong, mấy vị hiệu buôn người phụ trách đang cùng mấy tên trong triều quyền quý thấp giọng nói chuyện với nhau, chất trên bàn đầy vàng bạc tài bảo cùng thật dày sổ sách. "Các ngươi lần này hàng hóa phi thường trọng yếu." Một cái hiệu buôn người phụ trách nói ra, trong giọng nói lộ ra vội vàng, "Những này tài bảo nhất định phải nhanh đưa đến trong phủ, lấy bảo đảm kế hoạch của chúng ta thuận lợi tiến hành." "Yên tâm, hết thảy tất cả an bài xong." Một vị quyền quý lãnh lanh nói ra, trong mắt lóe ra tham lam và mang, "Chúng ta sẽ dựa theo kế hoạch làm việc, bảo đảm không có bất kỳ cái gì sơ hở." Sở Cẩm Tú nghe đến mấy câu này, trong lòng run lên. Nàng biết, những này tài bảo cùng sổ sách là để lộ đối phương tội ác mấu chốt chứng cứ, nhất định phải lập tức khống chế cục diện. "Hiện tại hành động." Nàng thấp giọng mệnh lệnh. Bọn hộ vệ cấp tốc xông vào gian phòng, cầm trong tay vũ khí, chỉ hướng những cái kia hiệu buôn người phụ trách cùng quyền quý. Đối phương hiển nhiên không ngờ rằng bất thình lình tập kích, sắc mặt đột biến, nhao nhao ý đồ chạy trốn. Âm mưu của các ngươi đã bại lộ. Sở Cẩm Tú lanh lanh nói ra, trong ánh mắt lộ ra kiên định, tất cả chứng cứ đều ở nơi này, các ngươi không cách nào lại tiếp tục giấu giếm. Một cái hiệu buôn người phụ trách sắc mặt tái nhợt, vội vàng giải thích, Sở tiểu thư, cái này nhất định là hiểu lầm. Chúng ta chỉ là bình thường giao dịch hiểu lầm. Lăng Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, những này sổ sách ghi chép các ngươi cùng trong triều quyền quý bí mật giao dịch, còn có cái gì tốt giả biện? Bọn hộ vệ cấp tốc đem những người này khống chế, đem sổ sách cùng tài bảo thu sạch tập. Sở Cẩm Tú cùng Lăng Tiêu Hàn kiểm tra những này sổ sách, phát hiện trong đó ghi chép cặn kẽ đối phương giao dịch mạng lưới cùng bí mật kế hoạch. Những chứng cứ này sẽ thành vạch trần đối phương âm mưu trọng yếu căn cứ. Lập tức đem những chứng cứ này mang về trong phủ. Sở Cẩm Tú hạ lệnh, trong ánh mắt lộ ra tỉnh táo, chúng ta nhất định phải bảo đảm những chứng cứ này an toàn. Trở lại sở phủ, Sở Cẩm Tú cùng Lăng Tiêu Hàn đem tất cả chứng cứ chỉnh lý tốt, cùng tồn tại tức trình báo cho hoàng đế. Bọn hắn kỹ càng báo cáo lần hành động này đi qua, cũng đưa ra tất cả sổ sách cùng ghi chép. Hoàng thượng, những này là chúng ta từ hiệu buôn bên trong thu hoạch mới nhất chứng cứ. Sở Cẩm Tú nói ra, trong ánh mắt lộ ra kiên định, những văn kiện này ghi chép cặn kẽ bí mật của bọn hắn giao dịch cùng âm mưu, hy vọng có thể vì triều đình cung cấp hữu lực căn cứ. Chương 37, mạng sống như treo trên sợi tóc, Dạ Phong lạnh thấu xương. Sở phủ trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng, ánh nến chiếu rọi tại Sở Cẩm Tú cùng Lăng Tiêu Hàn khẩn trương trên khuôn mặt. Vừa mới kết thúc kỳ bình tập kích để bọn hắn lấy được trọng yếu chứng cứ, nhưng cũng đưa tới địch nhân kịch liệt phản kích. Giờ phút này, bọn hắn thu vào một phần làm cho người khiếp sợ mật tín, đối phương lại dự định tựa dịp lúc ban đêm đối sở phủ phát động tập kích, ý đồ đoạt lại những cái kia mấu chốt chứng cứ. Bọn hắn muốn tại đêm nay đoạt thủ. Sở Cẩm Tú bưng lấy cái kia phong mật tín, vẻ mặt nghiêm túc, xem ra hành động của chúng ta đã xúc động bọn hắn ranh giới cuối cùng. Lăng Tiêu Hàn nắm chặt đoạn kiếm trong tay, mắt sáng như đuốc, chúng ta nhất định phải lập tức tăng cường đề phòng, bảo đảm trong phủ tất cả mọi người an toàn. Sở Cẩm Tú cấp tốc hạ lệnh hộ vệ đội tiến vào tình trạng giới bị, đồng thời đem gia tộc hạch tâm thành viên tập trung đến an toàn nội viện. Nàng biết, trận này tập kích không chỉ có là một trận sinh tử khảo nghiệm, càng là đối với nàng và gia tộc mưu lược cùng dũng khí trung cực khiêu chiến. Tiểu Hồng, tất cả cửa ra vào đều tăng cường phòng vệ sao? Nàng hỏi, thanh âm bên trong lộ ra một vẻ khẩn trương. Đúng vậy, tiểu thư. Tiểu Hồng trả lời, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ. Bọn hộ vệ đã bố trí tại từng cái vị trí then chốt, tùy thời chuẩn bị ứng đối. Sở Cẩm Tú gật đầu, quay người đối Lăng Tiêu Hàn nói ra, chúng ta muốn bố trí một cái phòng tuyến, đem đối phương dẫn vào bấy giờ, lại tùy thời phản kích. Tốt. Lăng Tiêu Hàn đáp ứng nói, chúng ta tại nội viện thiết hạ phục binh, một khi địch nhân đánh vào, chúng ta liền từ hai bên bọc đánh, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Bọn hắn cấp tốc bố trí phòng tuyến, cũng tại nội viện thiết lập mấy cái điểm phục kích. Lăng Tiêu Hàn tự mình dẫn đầu một đội hộ vệ tinh nhuệ, giấu ở chỗ tối, chờ đợi địch nhân đến. Sở Cẩm Tú thì lưu tại trong thư phòng, chỉ huy toàn cục, bảo đảm mỗi một cái khâu đều tại trong công chế. Bóng đêm càng thêm thâm trầm, nơi xa truyền đến mơ hồ tiếng bước chân cùng tiếng vó ngựa. Sở Cẩm Tú trong lòng run lên, biết địch nhân đã tiếp cận. Nàng tỉnh táo đối bọn hộ vệ hạ lệnh, bảo trì cảnh giác, địch nhân lúc nào cũng có thể phát động công kích. Một lát sau, mấy đạo bóng đen lặng yên xuất hiện tại trong đình viện, bọn hắn thân hình mạnh mẽ, hiển nhiên là đi qua nghiêm mật huấn luyện thích khách. Sở Cẩm Tú mắt sáng như đuốc, lặng lặng quan sát đến những người này di động quy tích, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Bọn hắn tiến đến. Lăng Tiêu Hàn thanh âm từ chỗ tối truyền đến, tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Sở Cẩm Tú phất tay ra hiệu, bọn hộ vệ lặng yên không một tiếng động di động, đem những này thích khách vây quanh tại nội viện vòng phục kích bên trong. Chính đáng bọn thích khách chuẩn bị đánh vào nội viện lúc, đột nhiên bốn phía truyền đến một trận rồn dập tiếng kèn, bọn hộ vệ từ chỗ tối xung ra, cấp tốc đem thích khách vây quanh. Động thủ. Sở Cẩm Tú lãnh lãnh hạ lệnh. Một trận chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt bộc phát. Bọn thích khách mặc dù kỹ nghệ cao siêu, nhưng đối mặt Sở phủ hộ vệ nghiêm mật phòng tuyến, rất nhanh lâm vào khốn cảnh. Sở Cẩm Tú cùng Lăng Tiêu Hàn tự mình chỉ huy chiến đấu, từng bước gáp chế thích khách thế công, bảo đảm mỗi người đều bị khống chế. Sau khi chiến đấu kết thúc, Sở Cẩm Tú đứng tại trong đình viện, nhìn qua những cái kia bị trói thích khách, trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo, âm mưu của các ngươi đã thất bại, còn có cái gì dễ nói? Một cái thích khách lánh lánh chằm chằm vào nàng, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, "Sở tiểu thư, ngươi thắng, nhưng đây không phải kết thúc các ngươi tận thế đã đến." Lăng Tiêu Hàn đi lên trước, lạnh giọng nói ra, "Vô luận các ngươi còn có cái gì kế hoạch, đều không thể lại tổn thương Sở phủ." Bọn hộ vệ đem những này thích khách áp giải rời đi, Sở Cẩm Tú cùng Lăng Tiêu Hàn bắt đầu thanh lý chiến trường, cũng đem tất cả chứng cứ và văn kiện thích đáng đảm bảo. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này mặc dù gian nan, nhưng cũng làm cho bọn hắn thấy rõ đối phương chân chính lực lượng cùng ý đồ. Chương 38, cứu mạng hồi xuân. Sáng sớm kia, ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ, vậy vào sở phủ trong đình viện, mang đến một tia tươi mát khí tức. Sở Cẩm Tú trong thư phòng, tâm tình phá lệ nặng nề. Đêm qua chiến đấu kịch liệt bên trong, mấy tên trung thành tuyệt đối hộ vệ bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc. Nàng biết, thời gian cấp bách, nhất định phải nhanh tìm tới cứu chữa bọn hắn biện pháp. Tiểu Hồng, lập tức đi mời Diệp Viễn Tâm cô nương đến. Sở Cẩm Tú hạ lệnh, trong ánh mắt lộ ra vội vàng. Là, tiểu thư. Tiểu Hồng cấp tốc lĩnh mệnh mà đi. Một lát sau, Diệp Viễn Tâm mang theo hồng thuốc vội vàng đuổi tới. Lông mày của nàng quá chặt, trong mắt lộ ra lo lắng. Cẩm Tú, nghe nói có mấy vị hộ vệ bị trọng thương, ta đến xem. Sở Cẩm Tú gật đầu, mang theo Diệp Viễn Tâm đi vào nội viện. Mấy tên hộ vệ nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, hiển nhiên tình huống phi thường nguy cấp. Diệp Viễn Tâm cẩn thận kiểm tra thương thế của bọn hắn, phát hiện một người trong đó trong ngực một tiễn, vết thương sâu với lại tới gần trái tim, có khác hai người phần lưng cùng chân cũng có nghiêm trọng vết đao. thương thế vô cùng nghiêm trọng. Diệp Viễn Tâm vẻ mặt nghiêm túc, cấp tốc từ y dược trong dương lấy ra mấy loại chân quý dược thảo, chúng ta nhất định phải lập tức thi cứu, bằng không bọn hắn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cần ta làm cái gì? Sở Cẩm Tú khẩn trương hỏi, trong ánh mắt lộ ra lo lắng. Ta cần ngươi giúp ta chuẩn bị một chút nước nóng cùng sạch sẽ vải vóc. Diệp Viễn Tâm trả lời, lập tức bắt đầu đem dược thảo mài thành phấn, phối chế thành cứu chữa vết thương dược cao. Sở Cẩm Tú lập tức sắp xếp người chuẩn bị cần thiết vật phẩm, cũng hiệp trợ Diệp Viễn Tâm tiến hành cứu chữa. Diệp Viễn Tâm đem dược cao thoa lên trọng thương hộ vệ trên vết thương, cẩn thận từng ly từng tí băng bó lại. Động tác của nàng thuần thục mà cấp tốc, mỗi một cái trình tự đều tràn đầy chuyên nghiệp tỉnh táo cùng cẩn thận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Viễn Tâm không để ý mọi mệt, liên tục thi cứu, rốt cục hoàn thành một tên sau cùng hộ vệ băng bó. Nàng xoa xoa mồ hôi trên trán, trên nét mặt mang theo một tia mọi mệt, dược cao đã thoa tốt, nhưng bọn hắn cần tĩnh dưỡng, không thể lại thụ bất luận cái gì kích thích. Sở Cẩm Tú nhìn qua Diệp Viễn Tâm, trong mắt lóe ra cảm kích, Diệp cô nương, may mắn mà có ngươi, bọn hắn mới có hy vọng sống sót. Diệp Viễn Tâm mỉm cười, lắc đầu, Cẩm Tú, không cần phải khách khí. Đây là ta phải làm. Mấy ngày kế tiếp, ta sẽ mỗi ngày tới kiểm tra tình huống của bọn hắn, bảo đảm bọn hắn có thể thuận lợi khôi phục. Đa tạ ngươi, Uyển Tâm. Sở Cẩm Tú chân thành nói ra, trong lòng cảm thấy một trận trấn an. Nàng quay người đối bảo vệ ở một bên Tiểu Hồng nói ra, đem bọn hộ vệ thích đáng an trí, cần phải bảo đảm bọn hắn đạt được tốt nhất chiếu cố. Là, tiểu thư. Tiểu Hồng đáp, lập tức an bài bọn hộ vệ hộ lý công việc. Sở Cẩm Tú đi ra nội viện, đứng tại trong đình viện, nhìn qua những cái kia đang tại bận rộn người hầu cùng bọn hộ vệ, trong lòng dâng lên một trận phức tạp cảm xúc. Đêm qua chiến đấu mặc dù gian nan, nhưng bọn hắn rốt cục gắng gượng vượt qua. Những hộ vệ này dùng tính mạng của mình bảo vệ gia tộc, hiện tại đến phiên nàng đến hồi báo bọn hắn trung thành cùng dũng khí. Lúc này, Lăng Tiêu Hàn từ đằng xa đi tới, trong tay cầm một phong thư kiện, trên nét mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Cẩm Tú, chúng ta vừa mới thu được trong cung hồi âm, hoàng thượng đã phê chuẩn chúng ta đối hiệu buôn thêm một bước hành động. Đó là cái tin tốt. Sở Cẩm Tú tiếp nhận thư tín, kỹ càng xem xét sau, trong lòng dâng lên một trận vui mừng, có hoàng thượng ủng hộ, kế hoạch của chúng ta đem càng thêm thuận lợi. Lăng Tiêu Hàn gật đầu, chúng ta muốn tiếp tục mật thiết chú ý những quyền quý kia động tĩnh, bảo đảm bọn hắn không cách nào lần nữa đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Ta sẽ an bài tốt hết thảy. Sở Cẩm Tú kiên định nói, trong ánh mắt lóe ra tỉnh táo cùng quyết tâm. Chương 39, ngẫu nhiên gặp cựu địch ngày mùa thu buổi chiều, ánh nắng xuyên thấu qua vàng nóng lá cây, vẩy vào kinh thành bận rộn đường phố bên trên. Sở Cẩm Tú khó được nhịn chút thời gian, quyết định xuất phủ mua sắm một chút cần thiết dược liệu, thuận tiện trên đường giải sầu một chút. Nàng thân mang một bộ thanh lịch váy dài, hất lên một kiện màu sáng áo choàng, đi lại nhẹ nhàng đi tại đầu đường, ý đồ tại bận rộn thời gian bên trong tìm kiếm một tia yên tĩnh. Tiểu thư, nhà kia tiệm thuốc tín dự rất tốt, chúng ta có thể đi nơi đó nhìn xem. Tiểu Hồng đề nghị, trong thần sắc lộ ra mấy phần chờ mong. Tốt, chúng ta liền đi nhà kia tiệm thuốc. Sở Cẩm Tú gật đầu đáp ứng, lập tức cất bước đi hướng góc đường một nhà tiệm thuốc. Cửa tiệm thuốc, đối liền không dứt khách hàng đang bận rộn ra vào. Sở Cẩm Tú cùng Tiểu Hồng bước vào tiệm thuốc, trong tiệm mùi thuốc bốn phía, các loại dược liệu chỉnh tề bày ra tại trên quầy. Nàng đang chuẩn bị hỏi thăm chủ cửa hàng lúc, đột nhiên nghe được một trận thanh âm quen thuộc truyền tới từ phía bên cạnh. Những dược liệu này ta muốn toàn bộ mua xuống, các ngươi nhanh lên một chút. Một cái lạnh lùng thanh âm nói ra, trong giọng nói mang theo không kiên nhẫn cùng giọng ra lệnh. Sở Cẩm Tú quay đầu, ánh mắt khóa chặt tại cách đó không xa một cái cao lớn thân ảnh bên trên. Người kia người mặc lộng lẫy trường bào, bên hông buộc lấy một viên vàng óng ánh ngọc bội, chính là nàng cựu địch Triệu Chí Minh. Vị này từng cùng sở phụ từng có thâm cựu đại hận Triệu gia thiếu gia, bây giờ đang tại tiệm thuốc bên trong trắng trợn mua sắm dược liệu, thần sắc ngạo mạn, hiển nhiên chưa từng phát giác được nàng tồn tại. Triệu Chí Minh Sở Cẩm Tú chấn động trong lòng, lập tức đè xuống trong lòng ba động, ánh mắt tỉnh táo quan sát đến cử động của hắn. Triệu Chí Minh phân phó chủ cửa hàng đóng gói dược liệu, trên mặt mang tươi cười đắc ý tùy tùng của hắn nhóm ở một bên bận rộn thu thập dược liệu, lộ ra phá lệ cao điệu. Sở Cẩm Tú ý thức được, khả năng này là hiểu rõ Triệu Chí Minh mới nhất động tĩnh cơ hội tốt. Nàng ra vẻ như không có việc gì tới gần quầy hàng, nhỏ giọng hỏi thăm chủ cửa hàng, xin hỏi những dược liệu này lai lịch như thế nào? Chủ cửa hàng hơi sững sờ, lập tức thấp giọng trả lời, tiểu thư, những dược liệu này là từ Tây Bắc biên cương vận tới, khối lượng thừa. Triệu công tử cách mỗi mấy tháng đều sẽ tới số lớn mua sắm. Sở Cẩm Tú nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm ghi lại những tin tức này. Nàng biết, Triệu Chí Minh xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên, những dược liệu này có thể cùng âm mưu của hắn có quan hệ. Nàng quyết định tiếp tục quan sát, không đả thảo kinh xả. Chính đáng nàng trong lúc suy tư, Triệu Chí Minh bỗng nhiên xoay người, ánh mắt đảo qua chúng quanh khách hàng, đột nhiên dừng ở Sở Cẩm Tú trên thân. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc cùng ý, Sở Cẩm Tú, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Triệu công tử, đã lâu không gặp. Sở Cẩm Tú mỉm cười đáp lại, trong giọng nói lộ ra tình báo. Không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện trên đường. Triệu Chí Minh lánh lánh nói ra, trong ánh mắt lóe lên một tia trào phúng. Các ngươi Sở ra gần đây tựa như danh tiếng đang nổi, nhưng lần này đi ra ngoài cũng phải cẩn thận một chút. Đa tạ Triệu công tử quan tâm. Sở Cẩm Tú lạnh nhạt trả lời, trong ánh mắt lộ ra kiên định. Ta Sở ra tự có gia phòng, không cần làm phiền Triệu công tử quan tâm. Triệu Chí Minh hừ lạnh một tiếng, quay người tiếp tục phân phó tùy tùng thu thập dữ liệu. Hắn hiển nhiên không nguyện cùng Sở Cẩm Tú nhiều làm dây dưa, nhưng trong mắt địch ý lại chợt lóe lên. Sở Cẩm Tú trong lòng run lên, biết Triệu Chí Minh đối Sở ra cừu hận y nguyên tồn tại. Có lẽ hắn đang nổi lên mới âm mưu. Nàng cấp tốc mua đủ cần thiết dược liệu, lập tức mang theo Tiểu Hồng rời đi tiệm thuốc. Trở lại trên xe ngựa, nàng hít sâu một hơi, đối Tiểu Hồng nói ra, chúng ta phải mật thiết chú ý Triệu Chí Minh động tĩnh, sự xuất hiện của hắn tuyệt sẽ không là ngẫu nhiên. Là, tiểu thư. Chấm đỏ đầu, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Trở lại sở phụ sau, Sở Cẩm Tú đem Triệu Chí Minh động tĩnh cáo chi Lăng Tiêu Hàn, cũng kỹ càng phân tích hắn khả năng ý đồ. Lăng Tiêu Hàn gật đầu đồng ý, cũng an bài mấy tên đáng tin tuyến nhân, chuyên môn phụ trách giám thị Triệu Chí Minh nhất cử nhất động. Chương 40, nhu đồ bí mật đối sách màn đêm buông xuống, sở phụ trong thư phòng ánh nến chập chờn, chiếu rọi tại Sở Cẩm Tú cùng Lăng Tiêu Hàn trầm tư trên khuôn mặt. Đi qua 3 ngày cùng Triệu Chí Minh ngẫu nhiên gặp, Sở Cẩm Tú ý thức được âm mưu của địch nhân đang âm thầm ấp ủ, nàng nhất định phải cấp tốc chế định đối sách, lấy ứng đối sắp đến phong bạo. Cẩm Tú, chúng ta nhất định phải chế định một bộ toàn diện sách lược. Lăng Tiêu Hàn trầm giọng nói ra, trong ánh mắt lóe ra kiên định và mang, Triệu Chí Minh xuất hiện cũng không phải ngẫu nhiên, chúng ta cần mau chóng khai thác hành động. Sở Cẩm Tú gật đầu, trong lòng dâng lên một loại cảm giác cấp bách, Triệu Chí Minh hiển nhiên đang bày ra cái gì, hắn số lớn mua sắm dược liệu, có thể cùng một loại nào đó kế hoạch có quan hệ. Chúng ta cần hiểu rõ hắn chân thực ý đồ, đồng thời bảo vệ tốt gia tộc an toàn. Bọn hắn cấp tốc triệu tập gia tộc hạch tâm thành viên cùng mấy vị tín nhiệm tuyến nhân, trong thư phòng triển khai một trận khẩn trương sách lược hội nghị. Sở Cẩm Tú trên bàn trải rộng ra một chương kỹ càng kinh thành địa đồ, chỉ vào mấy chỗ mấu chốt địa điểm. Những địa phương này là Triệu Chí Minh thường xuyên ẩn hiện nơi trốn, chúng ta cần an bài nhân thủ, mật thiết giám thị hắn động tĩnh. Chúng ta có thể tại những mấu chốt này địa điểm bố trí tuyến nhân. Lăng Tiêu Hàn nói bổ sung, bọn hắn có thể tùy thời báo cáo Triệu Chí Minh hành động, một khi phát hiện dị thường, chúng ta liền có thể đúng lúc ứng đối. Tiểu Hồng, ngươi phụ trách an bài những đường tuyến này người. Sở Cẩm Tú đối Tiểu Hồng nói ra, trong ánh mắt lộ ra tỉnh táo, bảo đảm bọn hắn có thể ẩn nấp tiến hành giám thị, đừng cho Triệu Chí Minh phát giác. Là, tiểu thư. Tiểu Hồng cấp tốc lĩnh mệnh mà đi. Sở Cẩm Tú tiếp tục phân tích Triệu Chí Minh hành vi, ngoại trừ giám thị, chúng ta còn cần một cái khẩn cấp kế hoạch. Nếu như Triệu Chí Minh thật chủ tính nhằm vào Sở phủ Lâm Nhu, chúng ta nhất định phải có một bộ ứng đối phương án. Chúng ta có thể thiết lập một cái bí mật khẩn cấp trung tâm chỉ huy. Lăng Tiêu Hàn đề nghị, một khi phát hiện Triệu Chí Minh âm mưu, chúng ta có thể ngay đầu tiên điều động hộ vệ cùng tài nguyên, tiến hành phản kích. Ý kiến hay. Sở Cẩm Tú gật đầu, chúng ta có thể lợi dụng trong phủ mật thất dưới đất, nơi đó ẩn nấp lại an toàn, có thể làm chỉ huy của chúng ta trung tâm. Bọn hắn quyết định lập tức tay chuẩn bị, cấp tốc đem mật thất dưới đất bố trí thành một cái lâm thời trung tâm chỉ huy. Sở Cẩm Tú an bài bọn hộ vệ đem một chút trọng yếu văn bản tài liệu cùng vũ khí chuyển nhập mật thất, cũng thiết trí mấy đạo lối đi bí mật, bảo đảm dưới tình huống khẩn cấp có thể cấp tốc rút lui. Trời tối người yên, Sở Cẩm Tú đứng tại chỗ dưới mật thất bên trong, cẩn thận kiểm tra mỗi một chi tiết nhỏ. Trong lòng của nàng cảm thấy rất gấp gáp cùng chờ mong, lần này bố trí chính là nàng ứng đối Triệu Chí Minh âm mưu trọng yếu dựa vào. Nàng biết rõ, trận này đấu tranh đã tiến nhập thời khắc mấu chốt, mỗi một bước đều cực kỳ trọng yếu. Lăng Tiêu Hàn đi đến nàng bên cạnh, nhẹ giọng nói ra, "Cẩm Tú, chúng ta đã làm tốt nhất chuẩn bị. Vô luận Triệu Chí Minh dự định làm cái gì, chúng ta cũng sẽ không tùy tiện bị đánh bại." "Đúng vậy." Sở Cẩm Tú ánh mắt kiên định nhìn xem hắn, "Chúng ta phải dùng trí tuệ cùng dũng khí, đối mặt mỗi một cái khiêu chiến. Chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, không có cái gì có thể đánh đổ chúng ta. Tiếp xuống, chúng ta phải mật thiết chú ý Triệu Chí Minh động tĩnh." Lăng Tiêu Hàn nói bổ sung, "Chúng ta cần sớm biết được kế hoạch của hắn, để làm ra ứng đối." Sở Cẩm Tú gật đầu đồng ý, lập tức đem tuyến nhân cùng bọn hộ vệ phân phối đến từng cái vị trí then chốt, cũng thiết lập mấy đầu khẩn cấp liên lạc con đường, bảo đảm mỗi một đầu tình báo đều có thể cấp tốc truyền đạt. Phu nhân cùng Sở Kiều Nương thì bị khống chế tại trong hành lang, trên mặt của các nàng biết đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Sở Cẩm Tú nhìn xem các nàng, trong lòng không có một chút thương hại, nàng biết, đây là các nàng nên được báo ứng. Nàng nhất định phải phòng ngừa chủ đáo, sớm làm tốt ứng đối. Nàng quyết định, sáng sớm ngày mai liền đi tìm Lăng Tiêu Hàn, cùng hắn thương nghị như thế nào tiến một bước vạch trần mẹ kế âm mưu, bảo hộ phụ thân an toàn. Dạ Phong nhẹ phẩy, nàng đứng tại trong đình viện, trong lòng nhiều hơn một phần chưa bao giờ có dũng khí cùng quyết tâm. Nàng biết, Lăng Tiêu Hàn trợ giúp cho nàng một chút hy vọng sống, mà nàng cũng đem dùng hết thể lực lượng thủ hộ phụ thân cùng gia tộc. Tương lai đường có lẽ y nguyên hiểm trở, nhưng nàng không sợ hãi, chỉ nguyện dùng trí tuệ cùng dũng khí nên đón mỗi một cái khiêu chiến. Lần này, nàng không chỉ có muốn bảo vệ gia tộc, càng phải vì chính mình cùng phụ thân tranh thủ một cái quang minh tương lai. Đoàn thịnh thế hoàng đồ. Chương 41, tình cảm ấm lên đêm thu mát mẻ, Sở phủ đình viện tại ánh trăng chiếu rọi lộ ra phá lệ yên tĩnh. Sở Cẩm Tú bận rộn cả ngày, sắp xếp xong xuôi các hạng đối sách sau, rốt cục có thể thở dốc một lát. Nàng một mình đứng tại trong đình viện, nhìn trên trời đầy sao, trong lòng dâng lên một trận phức tạp cảm xúc. Cẩm Tú, làm sao một người ở chỗ này? Lăng Tiêu Hàn thanh âm từ phía sau truyền đến, mang theo một tia lo lắng. Sở Cẩm Tú quay đầu lại, nhìn thấy Lăng Tiêu Hàn trong tay cầm một bình hâm rượu, thần sắc ôn hòa nhìn xem nàng, "Ta nghĩ ngươi khả năng cần cái này." "Đa tạ." Sở Cẩm Tú mỉm cười, tiếp nhận bầu rượu, cảm nhận được cái kia phần ấm áp nhiệt độ. Nàng đi đến trong đình viện bên cạnh cái bàn đá tọa hạ, rót một chén hâm rượu, nhẹ nhàng uống một hớp, ấm áp rượu tại trong cổ lướt qua, mang đến một tia ấm áp. Lăng Tiêu Hàn tại đối diện nàng tọa hạ, trong ánh mắt lộ ra một tia nhu tình, "Những ngày này ngươi một mực rất vất vả, khó được có cái thanh tĩnh ban đêm, nghỉ ngơi một chút à." Sở Cẩm Tú khẽ thở dài một hơi, nhìn qua rượu trong ly, thanh âm bên trong mang theo một chút mỏi mệt, "Tiêu Hàn, chúng ta một mực tại ứng đối các loại âm mưu cùng nguy hiểm, có đôi khi ta thật cảm thấy có chút lực bất tòng tâm." Lăng Tiêu Hàn trong ánh mắt lóe lên một tia thương yêu, hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt Sở Cẩm Tú tay, "Cẩm Tú, ngươi đã làm được rất khá. Không có ngươi, chúng ta không có khả năng đi đến hôm nay một bước này. Ngươi là chúng ta lớn nhất dựa vào." Sở Cẩm Tú cảm nhận được bàn tay hắn ấm áp, trong lòng dâng lên một trận cảm động. Nàng nhẹ nhàng về nắm chặt tay của hắn, nhìn qua ánh mắt của hắn, "Tiêu Hàn, ngươi một mực tại bên cạnh ta ủng hộ ta thật rất cảm kích." Lăng Tiêu Hàn mỉm cười, trong mắt tràn đầy ôn nhu, "Ta đáp ứng ngươi, sẽ một mực bảo hộ ngươi, cùng ngươi cùng nhau đối mặt tất cả khó khăn. Bọn hắn lặng lặng nhìn nhau, chung quanh thế giới phảng phất tại giờ khắc này trở nên yên tĩnh mà mỹ hảo. Sở Cẩm Tú cảm nhận được trong lòng cái kia phần ấm áp cùng an tâm, phảng phất tất cả áp lực cùng khẩn trương tại thời khắc này đều chiếm được làm dịu. Tiêu Hàn, có đôi khi ta đang suy nghĩ, nếu như chúng ta có thể có một đoạn bình tĩnh thời gian, không có những này phân tranh cùng đấu tranh, thật là tốt bao nhiêu. Sở Cẩm Tú nhẹ giọng nói ra, trong ánh mắt lộ ra một tia hướng tới. Ta tin tưởng ngày đó sẽ tới. Lăng Tiêu Hàn kiên định nói, chúng ta đã vượt qua thời khắc gian nan nhất, tương lai trên đường, chúng ta sẽ có càng nhiều thời gian đi hưởng thụ bình tĩnh cùng hạnh phúc. Sở Cẩm Tú trong lòng dâng lên một trận ấm áp, nàng nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, chúng ta sẽ cùng một chỗ nên đón ngày đó. Dưới ánh trăng, tiết của bọn họ gấp đem nắm, phảng phất tại giờ khắc này, hai trái tim cũng chăm chú dựa vào nhau. Sở Cẩm Tú cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có yên ổn, nàng biết, vô luận phía trước có bao nhiêu khiêu chiến cùng khó khăn chắc trở, chỉ cần có Lăng Tiêu Hàn tại bên người nàng, nàng liền sẽ không lại cảm thấy cô đơn cùng bất lực. Tiêu Hàn, cảm ơn ngươi. Nàng nhẹ giọng nói ra, trong ánh mắt lóe ra chân thành cảm kích. Lăng Tiêu Hàn mỉm cười lắc đầu, Cẩm Tú, không cần cảm ơn ta. Có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu, là ta vinh hạnh lớn nhất. Cái này đêm, Sở Cẩm Tú cùng Lăng Tiêu Hàn tại trong đình viện sóng vai mà ngồi, trong lòng tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng đối lẫn nhau tín nhiệm. Bọn hắn minh bạch, tại trận này đấu tranh bên trong, tình cảm ấm lên không chỉ có là đối lẫn nhau ủng hộ, càng là đối mặt tương lai khiêu chiến kiên cố lực lượng. Tinh quang lấp lóe, tương lai của bọn hắn cũng như cái này ngồi sao trong bầu trời đêm lóng lánh mà ấm áp. Chương 42, kề vai chiến đấu. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy vào sở phủ trong đình viện. Sở Cẩm Tú đứng tại trong thư phòng, nhìn chăm chú trên bàn mở ra kỹ càng tác chiến địa đồ, trong lòng dâng lên một loại cảm giác cấp bách. Nàng biết, theo Triệu Chí Minh âm mưu dần dần nổi lên mặt nước, bọn hắn nhất định phải tăng tốc hành động bộ pháp, cùng địch nhân triển khai chính diện giao phong. Lần này, nàng và Lăng Tiêu Hàn đem chân chính kề vai chiến đấu, cộng đồng nên đón trận này sắp đến khiêu chiến. Cẩm Tú, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sao? Lăng Tiêu Hàn đi vào thư phòng, trong ánh mắt lộ ra kiên định qua mang. Đúng vậy. Sở Cẩm Tú quay người đối mặt hắn, trong mắt lóe ra tỉnh táo cùng quyết tâm, chúng ta đã bố trí xong tất cả phòng tuyến, tuyến nhân cũng tại mấu chốt địa điểm chờ lệnh. Chỉ cần Triệu Chí Minh có bất kỳ động tĩnh, chúng ta đều sẽ lập tức biết. Lăng Tiêu Hàn gật đầu, đi đến địa đồ trước, cẩn thận xem xét, chúng ta kế hoạch tại Triệu Chí Minh lưu đồ bí mật địa điểm bố trí mai phục, một khi hắn lộ diện, chúng ta liền có thể khống chế thế cục. Nhưng chúng ta nhất định phải cẩn thận, hắn khả năng còn có lưu chuẩn bị ở sau. Sở Cẩm Tú nhắc nhở, trong ánh mắt lộ ra một tia lo âu, chúng ta không thể khinh địch, nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Lăng Tiêu Hàn mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt Sở Cẩm Tú tay, cho nàng một loại an tâm lực lượng, chúng ta nhất định sẽ thành công. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, không có cái gì có thể làm khó ta nhóm. Sở Cẩm Tú cảm nhận được bàn tay của hắn truyền đến ấm áp, khẩn trương trong lòng thoáng làm dịu. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt tất cả khiêu chiến. Bọn hắn cấp tốc chỉnh lý tốt kế hoạch tác chiến, triệu tập gia tộc Hạch Tâm thành viên cùng mấy vị tín nhiệm hộ vệ, trong thư phòng tiến hành sau cùng bố trí. Mỗi người thần sắc đều phá lệ nghiêm túc, bọn hắn minh bạch, trận chiến đấu này không chỉ có liên quan đến gia tộc căn nguy, cũng liên quan đến mỗi người bọn họ vận mệnh. Tất cả mọi người minh bạch mình nhiệm vụ sao? Sở Cẩm Tú ngắm nhìn một phía, trong ánh mắt lộ ra tỉnh táo. Minh bạch, đại tiểu thư. Bọn hộ vệ cùng kêu lên đáp, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Rất tốt. Sở Cẩm Tú gật đầu, lập tức dẫn mọi người đi ra thư phòng, chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Vào lúc giữa trưa, bọn hắn lặng yên đi vào Triệu Chí Minh lưu đồ bí mật địa điểm. Đây là một chỗ ẩn nấp nhà kho, chung quanh cây cối mọc thành bụi, địa hình phức tạp. Bọn hộ vệ dựa theo kế hoạch, tại nhà kho bốn phía bố trí trùng điệp mai phục, bảo đảm vô luận Triệu Chí Minh từ cái kia phương hướng xuất hiện, đều không thể đào thoát. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây vẩy vào trên mặt đất, mang đến một tia thanh lành ánh sáng huy. Sở Cẩm Tú cùng Lăng Tiêu Hàn giấu ở một bên, mắt sáng như đuốc quan sát lấy bốn phía động tĩnh. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, biết trận chiến đấu này chính là quyết định thắng bại thời khắc mấu chốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân. Triệu Chí Minh mang theo mấy tên tùy tùng lặng yên tiếp cận nhà kho. Ánh mắt của bọn hắn cảnh giới, hiển nhiên chưa từng phát giác được chúng quanh nhận nút nguy hiểm. Hiện tại độc thủ, Lăng Tiêu Hàn thấp giọng mệnh lệnh, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Bọn hộ vệ cấp tốc hành động, hợp lực đem Triệu Chí Minh cùng tùy tùng của hắn vây quanh. Triệu Chí Minh thấy tình thế không ổn, rút ra bội kiếm, ý đồ phá vây. Nhưng Sở Cẩm Tú cùng Lăng Tiêu Hàn đã sớm chuẩn bị, cấp tốc hợp lực đem hắn chế phục, đem hắn tùy tùng từng cái khống chế. Triệu Chí Minh, âm mưu của ngươi đã bại lộ. Sở Cẩm Tú lanh lanh nói ra, trong ánh mắt lộ ra kiên quyết, ngươi cũng không còn cách nào đào thoát chế tài. Triệu Chí Minh tức giận dãy rủa, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, Sở Cẩm Tú, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ta còn có người sẽ đến cứu ta, không ai có thể cứu ngươi. Lăng Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, ngươi tất cả đường lui đã bị chúng ta phong kín. Triệu Chí Minh rốt cục ý thức được mình triệt để thất bại, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Hắn biết, mình cũng không còn cách nào đào thoát chế tài, âm mưu của hắn cùng kế hoạch tại thời khắc này toàn bộ sụp đổ. Đem hắn mang đi. Sở Cẩm Tú ra lệnh, bọn hộ vệ đem Triệu Chí Minh áp giải rời đi, cấp tốc khống chế toàn bộ nhà kho. Sau khi chiến đấu kết thúc, Sở Cẩm Tú cùng Lăng Tiêu Hàn đứng tại nhà kho trước, nhìn qua những cái kia bị mang đi địch nhân, trong lòng cảm thấy một loại trước nay chưa có dễ dàng cùng thoải mái. Bọn hắn biết, trận này kề vai chiến đấu không chỉ có mở ra âm mưu của địch nhân, cũng bị gia tộc thắng được một cái trọng yếu thắng lợi. Chúng ta làm được. Sở Cẩm Tú nhẹ giọng nói ra, trong ánh mắt lộ ra vui mừng. Đúng vậy, chúng ta thành công. Lăng Tiêu Hàn mỉm cười gật đầu, trong mắt lóe ra tự hào cùng vui sướng. Ánh nắng vẩy vào trên người bọn họ, mang đến một loại ấm áp quang huy. Bọn hắn cảm nhận được trong lòng cái kia phần kiên định cùng tín nhiệm, biết vô luận tương lai như thế nào, bọn hắn đem tiếp tục kề vai chiến đấu, cộng đồng nên đón mỗi một cái mới thời gian. Tương lai, có lẽ y nguyên tràn ngập không biết, nhưng ở giờ khắc này, bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần lẫn nhau gắn bó, liền có thể chiến thắng tất cả khó khăn cùng khiêu chiến. Chương 43, phá trận cứu người màn đêm buông xuống, kinh thành đường đi tại đèn đuốc chiếu rọi lộ ra phá lệ yên tĩnh. Sở Cẩm Tú đứng tại sở phụ trong thư phòng, trong tay nắm chặt mới vừa lấy được mật tín, cau mày. Trong thư truyền đến tin tức khẩn cấp, một tên mấu chốt tuyến nhân bị Triệu Chí Minh thế lực còn sót lại bắt, giam giữ ở ngoài thành một chỗ bí mật trong doanh địa. Người này nắm giữ lấy Triệu Chí Minh càng nhiều âm mưu chứng cứ, nếu như không thể bằng lúc cứu ra, sẽ để bọn hắn mất đi một lần quý giá đả kích cơ hội. Tiêu Hàn, chúng ta nhất định phải lập tức hành động. Sở Cẩm Tú quay người đối Lăng Tiêu Hàn nói ra, trong ánh mắt lóe ra lo nghĩ cùng kiên định, không thể để cho đối phương có cơ hội tiêu diệt tên này tuyến nhân. Lăng Tiêu Hàn đi lên trước, cấp tốc xem mật tín nội dung, vẻ mặt nghiêm túc, chỗ này bí mật doanh địa phòng vệ nghiêm mật, chúng ta cần chế định một vòng mật kế hoạch, tài năng thành công cứu ra hắn. Bọn hắn cấp tốc triệu tập mấy tên hộ vệ tinh nhuệ, trong thư phòng triển khai một trận khẩn trương chiến thuật hội nghị. Sở Cẩm Tú trên bàn mở ra một trương doanh địa đồ, chỉ vào mấy chỗ mấu chốt phòng vệ thiết điểm, căn cứ tình báo, nơi này là địch nhân chủ yếu phòng tuyến, chúng ta có thể từ phía sau tập kích, đột phá phòng ngự của bọn hắn trận hình. Lăng Tiêu Hàn gật đầu, nói bổ sung, đồng thời, chúng ta cần phân tán địch nhân lực chú ý, ở chính diện gây ra hỗn loạn, lấy điểm hộ hành động của chúng ta. Bọn hộ vệ chăm chú nghe bọn hắn bố trí, trong ánh mắt lộ ra kiên định. Sở Cẩm Tú cùng Lăng Tiêu Hàn cấp tốc an bài cụ thể hành động chính tự, cũng đem bọn hộ vệ chia hai tổ, một tổ phụ trách chính diện kiểm chế, một cái khác tổ phụ trách từ phía sau tập kích, áp dụng cứu viện. Gió đêm lạnh thấu xương, Sở Cẩm Tú cùng Lăng Tiêu Hàn dẫn đầu một đội hộ vệ, lặng yên tiếp cận bí mật doanh địa. Xa xa doanh địa đèn đuốc sáng trưng, tuần tra địch nhân đến đi trở về động, phòng bị sông nghiêm. Sở Cẩm Tú nói khẽ với bọn hộ vệ ra lệnh, bảo trì ẩn nấp, không cần kinh động địch nhân. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận doanh địa hậu phương, tránh đi địch nhân ánh mắt, dọc theo doanh địa ngoại vi một đầu đường mòn lặng yên chui vào. Lăng Tiêu Hàn xuất lĩnh chính diện đội ngũ tại doanh địa cửa chính xử chế tạo hỗn loạn, hấp dẫn đại bộ phận địch nhân lực chú ý trong doanh địa, địch nhân nhao nhao chạy về phía cửa chính, ý đồ trấn áp trận này đột nhiên rối loạn. Sở Cẩm Tú nắm lấy thời cơ, dẫn đầu bọn hộ vệ cấp tốc xông vào hậu phương phòng tuyến. Mục tiêu của bọn hắn là một tòa đơn sơ nhà gỗ, nơi đó chính là tuyến nhân bị giam giữ địa phương. Thủ vệ tại nhà gỗ bên ngoài mấy tên địch nhân hiển nhiên chưa từng ngờ tới trận này tập kích, bị bọn hộ vệ cấp tốc chế phục. Đi vào cứu người. Sở Cẩm Tú hạ lệnh, trong ánh mắt lộ ra khẩn trương. Bọn hộ vệ xông vào nhà gỗ, phát hiện tên kia tuyến nhân bị trói tại một cây trụ bên trên, thần sắc tiêu thụy, hiển nhiên đã gặp tàn khốc tra tấn. Sở Cẩm Tú cùng Lăng Tiêu Hàn cấp tốc đem hắn giải cứu ra, xem xét thương thế của hắn, ngươi còn có thể đi sao? Tuyến nhân khó khăn gật đầu, thanh âm yếu ớt, ta có thể. Cảm ơn các ngươi rời khỏi nơi này trước, an toàn lại nói. Lăng Tiêu Hàn một bên nói, một bên đỡ dậy tuyến nhân, mang theo hắn cấp tốc rút lui. Sở Cẩm Tú tại xác nhận bên trong nhà gỗ không có những địch nhân khác sau, phất tay ra hiệu bọn hộ vệ rút lui. Bọn hắn dựa theo nguyên kế hoạch cấp tốc rời khỏi doanh địa, dọc theo đường mòn trở về. Chính diện rối loạn đội ngũ cũng cấp tốc rút lui, cùng bọn hắn tại doanh địa ngoại tệ hợp. Trở lại khu vực an toàn, Sở Cẩm Tú cùng Lăng Tiêu Hàn cấp tốc kiểm tra tuyến nhân thương thế, cũng an bài nhân thủ tiện hắn hồi phủ bên trong chữa thương. Tuyến nhân tại trở về trên đường, đem nắm giữ mấu chốt tình báo Đức Quãng nói cho bọn hắn, Triệu Chí Minh. Hắn còn tại chủ tính mới hành động. Những văn kiện này, các ngươi nhất định phải giao cho hoàng thượng yên tâm, chúng ta sẽ bảo đảm những chứng cứ này an toàn đưa đến hoàng thượng trong tay. Sở Cẩm Tú nhẹ giọng nói ra, trong ánh mắt lộ ra kiên định, cố gắng của ngươi sẽ không uổng phí. Bóng đêm càng thêm thâm trầm, Sở Cẩm Tú cùng Lăng Tiêu Hàn mang theo tuyến nhân cùng chứng cứ trở lại sở phủ. Trong thư phòng, đèn đuốc sáng trưng, bọn hắn cấp tốc chỉnh lý tuyến nhân cung cấp chứng cứ, chuẩn bị ngày thứ hai trình báo cho hoàng đế. Cẩm Tú, chúng ta thành công. Lăng Tiêu Hàn nhẹ giọng nói ra, trong mắt lóe ra vui mừng. Đúng vậy. Sở Cẩm Tú mỉm cười, trong lòng cảm thấy một trận nhẹ nhàng, chúng ta cứu ra tuyến nhân, cũng nắm giữ càng nhiều chứng cứ.